chỉ có những này, thị trưởng tiên sinh. Nhìn Hy Dẻm co giật gò má, cảnh sát trên đầu bước lên một giọt mồ hôi lạnh, làm sao đám người kia thực sự là không thứ gì đáng tiền. Kỳ thực muốn nói vật đáng tiền, phía dưới dò xét đoàn đội trên người mang các loại công cụ đúng là đáng giá không ít tiền. Đem cái này két sắt mở ra. Hy Dẻm ra lệnh, cảnh sát xoay người nghiên cứu lên cái kia xinh xắn két sắt lên, phát hiện đồng thời cần mật mã cùng chìa khóa mới có thể mở ra, lúc này móc súng lục ra. Ầm. Một tiếng súng vang sau khi, két sắt bước lên khói trắng, lại lần nữa lay mấy lần liền ung dung mở ra, từ bên trong lấy ra một cái đen tử đàn hộp. Thị trưởng tiên sinh. Cảnh sát bưng lên hộp gỗ cẩn thận tỉ mỉ, phát hiện mặt trên một chút hành văn, sắc mặt vui vẻ, ôm hộp gỗ đi tới Hy Dẻm trước mặt. Nhà văn vật. Hy Dẻm còn chưa kịp tiếp nhận cảnh sát trong tay hộp, phía sau hắn hai đôi ngựa nữ hài lập tức nhảy ra, đưa tay đụng vào hướng về hộp gỗ. Đùng. Ngay ở nữ hài ngón tay sắp chạm được hộp gỗ thời điểm, một cái tay nắm lấy cổ tay nàng. Này không phải ngươi có thể đụng vào đồ vật. Một bóng người huyền giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, ngựa khí trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo. Hai đôi ngựa nữ hài nhìn phía đạo kia thân mang Âu phục bóng người, tầm mắt tụ hợp trong đáy mắt, nàng liền cảm giác mình giống như đang ở giá lạnh ngày đông đêm khuya, từng trận gió lạnh gào thét mà qua, lạnh lẽo thấu xương. Chỉ là một chút, nàng liền ngay cả tư duy đều bị đông lại như thế. Nắm lấy hắn, khi rèm trước hết phục hồi tinh thần lại, hướng về trước mặt cảnh sát ra lệnh, sắc mặt hung ác. Vị kia bưng đen tử đàn hộp cảnh sát lập tức thần sắc nghiêm lại, thả xuống trong tay gỗ, đồng thời móc súng lục ra cùng cổ tay, thương chỉ Lâm Y. Bạch. Tất cả mọi người thấy hoa mắt, Lâm Y đột nhiên xuất hiện ở cảnh sát một bên khác, tiếp được hướng phía dưới rơi xuống đen tử đàn hộp. Ùng ục. Có người hét hầu cổ động, lần này, mọi người tại đây toàn đều hiểu hắn là làm sao di động, bởi vậy mới lòng sinh hoảng sợ. Trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện. Ngươi, ngươi là ai? Khi Dẻm thị trưởng càng là hai chân như nhũn ra, liên thanh âm đều có chút run rẩy. Lâm Y ngẩng đầu nhìn phía Hy Dẻm, đáy mắt lóe qua một tia hàn mang. Khi Dẻm ở tiếp xúc được Lâm Y tầm mắt trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt có vô số máu tươi ngưng tụ mà thành gai băng hướng về hắn kéo tới, xuyên qua hắn thân thể, máu tươi bắn tóe. A! Lúc này hét lên một tiếng, mắt trợn trắng lên, thân thể ngửa ra sau ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Không, không cho phép lúc ních. Vị kia tay cầm súng lục cảnh sát nhân thị trưởng tiếng ngã xuống đất mà phục hồi tinh thần lại, giơ súng lục lên chỉ vào Lâm Y, sắc mặt kinh hoàng. Giang giác giang giác. Xung quanh những cảnh sát khác cũng là dồn dập giơ súng lục lên, nhắm ngay giữa đám người Lâm Y. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng không một người dám kéo cò súng. Hẻm mơ nhìn phía Lâm Y ánh mắt cũng là tràn ngập hoảng sợ, nắm khăn tay tay khẽ run. Ta hỏi ngươi, cùng địa phương chính phủ thương nghị thế nào rồi? Lâm Y căn bản không thèm nhìn những kia cầm trong tay súng ống quay về hắn cảnh sát, mà là trực tiếp nhìn phía Hẻm mơ, dò hỏi. Cái này mà. Hẻm mơ khoe miệng co giật, trong lòng kinh hoàng, trên đầu không ngừng bốc lên đầy mồ hôi hột. Vị này bị ngài dọa ngất đi chính là bị rỗ thị thị trưởng. Lâm Y cúi đầu nhìn về phía vị kia nằm ngã xuống đất miệng sùi bọt mép mập lùn nam tử, khẽ to mày. Đến không phải văn vật cục, mà là bị rỗ thị trưởng tự mình mang theo một đám cảnh sát đến phong tỏa hiện trường. Này nguyên do trong đó, khoảnh khắc liền biết. Đem các ngươi thị trưởng mang về, thông báo văn vật cục trước đến tiếp quản di chỉ. Lợp Mỹ nghiêng người nhìn phía vị kia dùng thương chỉ vào đầu hắn, hai chân như nhũn ra cảnh sát, trầm giọng nói. Là. Tên kia cảnh sát chỉ cảm giác mình nói liên tục một chữ không dũng khí đều không có, giống như đối mặt với chính mình người lãnh đạo trực tiếp như thế, theo bản năng túi chào nói. Hắn vội vã không lưng nâng lên Hy Dẻm thị trưởng, lại lôi kéo thị trưởng con gái, đem hai người nhét lên xe cảnh sát, mười mấy chiếc xe cảnh sát gào thét còi báo động rời đi thi công hiện trường. Bất, vậy chúng ta đất cùng thi công. Hẻm mở cất bước tiến lên, đối với Lâm Y xin chỉ thị. Cứ như vậy, đất sự tình không giải quyết, thi công liền không cách nào tiếp tục tiến hành. Yên tâm, sự tình sẽ giải quyết. Hẻm mở chính đang suy tư sau đó nên làm như thế nào thời điểm, thân ảnh trước mặt đột nhiên một bên, hóa thành Hy Dẻm thị trưởng giáng dấp. Ngươi chỉ cần các loại chính phủ tin tức tốt là có thể. Hẻm mở há hốc miệng, nhìn trước mặt này bóng người, liên thanh âm đều giống như lúc, liền ngay cả trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng biến hóa theo. Bụt. Hẻm mở mang theo tính thăm dò hô hoán một tiếng, đổi lấy một đạo lạnh lẽo ánh mắt, nhường hắn cả người chấn động, không dám nói nữa. Chương 80, thôn vệ ít để ép. Sau một giờ, đi tới bị rổ thị trên đường, hôn mê Hy Dẻm thị trưởng mở hai mắt ra. Văn vật đây. Hắn câu nói đầu tiên, chính là mở miệng hỏi dò văn vật vị trí, có thể thấy được trong lòng hắn có nhiều tham tài. Vị trí điều khiển lên cảnh sát thông qua xe bên trong kính chiếu hậu nhìn thấy dáng dấp của hắn, không tiếng động mà lắc lắc đầu, nói. Thị trưởng tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Ta hỏi ngươi, văn vật đây. Còn có cái kia đáng chết tội phạm, trộm cướp văn vật tội phạm đây. Hy Dẻm từ trên ghế sau đứng dậy, đối với đang lái xe cảnh sát giận dữ hét. Lái xe cảnh sát ở hắn gào thét dưới, đem tình huống lúc đó báo cho Hy Dẻm. Hắn sau khi nghe, lúc này mới nhớ lại cái kia người đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh ứa ra. Đáng ghét, mấy tên khốn kiếp này, bọn họ tiền cùng đất đều đừng muốn trở lại. Một lúc lâu, Hy Dẻm cắn răng giọng căm hận nói, hắn chỉ cần một nhớ tới chính mình lại bị người dùng ánh mắt cho dọa hôn mê bất tỉnh, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác nhục nhã. Giống như bị người ở muôn người chú ý bên trong sỉ nhục như thế, ở trong lòng hắn lưu lại sâu sắc dấu ấn. Xe cảnh sát một đường đưa đến nhà, Hy Dẻm nắm đầy mặt dại ra con gái. Tích tích. Nhập mật mã. Cửa sắt tự động mở ra. Cọt kẹt. Khi Dẻm tay trái đặt tại trên cửa chính, cửa lớn nhưng là cọt kẹt một tiếng bị hắn nhẹ nhàng nhấn một cái liền đẩy ra. Làm sao không khóa cửa? Hắn cau mày, nhưng cũng không để ý, đẩy cửa mà vào, bên trong đại sảnh một vùng tăm tối. Mặt Lạc Duy. Khi Dẻm hô to một tiếng, chỉ ngôi biệt thự bên trong không một người đáp lại, hắn lập tức cảm thấy không đúng. Mặt Lạc Duy là nhà bên trong bảo mẫu, hiện tại tuy rằng đã là 10 giờ tối, nhưng cái này thời gian, có thể còn chưa tới bảo mẫu thời gian nghỉ ngơi. Mà hắn cũng chỉ là một cái ở nông thôn thành nhỏ thị trường, cũng không có tư cách ở bên người phân phối bảo tiêu cùng cảnh vệ. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Hy Dẻm chỉ cảm thấy chính mình sau gáy truyền lên đến một luồng đau nhức. Tiếp theo một cái tay che mũi miệng của hắn ý đồ dãy rủa, nhưng hắn cảm nhận được chỉ có không thể thở nổi, cả người vô lực, cho đến mất đi ý thức. Ba ba. Hy Dẻm cái kia vẫn một mặt dại ra con gái đột nhiên mở miệng hô kêu một tiếng, nàng cảm giác được nắm nàng bàn tay lớn đột nhiên buông ra. Đùng. Ấm áp bàn tay lớn lại lần nữa nắm lấy nàng tay nhỏ, thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Người trước tiên ở trên ghế xạ lông ngồi một lúc, ba ba đi ra ngoài một chút. Ừm. Phẽ là xì theo bản năng mà gật đầu đáp lại, không chút nào nhận ra được, vị này thanh âm của phụ thân so với trước, muốn lạnh lẽo nhiều lắm. Sàn sạt. Nàng nghe được có món đồ gì kéo ở cửa thảm lên, bước ra cửa lớn. Biệt thự ở ngoài, trống trải xanh ngọc trên cỏ. Phốc phốc phốc. Cách biệt thự 1000m địa phương xa, Lợi Mị hai tay hóa thành cái xẻng hóa thành nói đạo tàn ảnh, không dừng đào móc mặt đất. Rất nhanh, một cái đủ để chôn dưới một người trưởng thành hố sâu bị hắn đào lên. Ầm. Một đạo mập lùn bóng người bị hắn ném vào hố sâu, hai mắt chậm rãi mở, phát hiện mình ở nơi nào thời điểm, ra sức giãy giụa. A a a. Khi rèm cả người then chốt đều bị rời đi, liên hạ ba cũng bị rời đi, chỉ có thể lên tiếng, nhưng không cách nào nói chuyện. Nhìn đạo kia biến thành chính mình dáng dấp bóng người, khi rèm đấy mắt hoảng sợ nồng nặc đến sắp tràn ra viền mắt, trái tim bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Không cần sốt sắng, rất nhanh ngươi liền cái gì cũng không biết. Lợi Mị khẽ cười một tiếng, hắn từ một cái ba lô bên trong lấy ra một cái hộp gỗ sam. Hộp phi thường tinh xảo đẹp đẽ, chỉ liếc mắt nhìn, thì Dẻm liền rõ ràng đồ bên trong nhất định phi thường quý giá. Quả nhiên, Lợi Mị mở ra hộp gỗ sam, một bộ mặt nạ vàng xuất hiện ở Hy Dẻm trong mắt, rõ ràng đang ở đêm đen, nhưng dường như nổi lên kim quang. Đẹp. Thì Dẻm quên mất thống khổ cùng hoảng sợ, hết thảy sức chú ý đều bị nó hấp dẫn. Thân ở như vậy thế yếu, còn có thể dễ dàng như vậy liền chăn cụ đầu độc. Lợi Mị nhìn Hy Dẻm trên người bay lên lượng lớn khói màu xanh lam, mặt lộ vẻ cười lạnh. Lượng rất lớn, nhưng còn chưa đủ thuần túy. Lợi Mị nhảy vào hố sâu, cầm trong tay mặt nạ, đem chậm rãi tới gần Hy Dẻm khuôn mặt. Vị này bị rồ thị trưởng sát thực lòng tham không đáy, hắn tham lam tội nghiệp tuy rằng rất lớn, nhưng còn chưa đủ nồng nặc, Lợi Mị quyết định giúp hắn một tay. A a a. Mang theo mặt nạ trong nháy mắt, Hy Dẻm thân thể run không ngừng, tuy rằng cả người then chốt đều bị rời đi, nhưng cuộc sống của hắn còn có thể động đạn. Một lát sau, Hy Dẻm yên tĩnh lại, hai mắt đột nhiên mở, nổi lên hồng quang. Rất tốt. Lợi Mị liền như thế nhìn hắn, nhìn trên người hắn tham lam càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng thuần túy. Sau 7 tiếng, ca ca ca. Đột nhiên, Hy Dẻm trên người then chốt một trận vang lên giòn giã, ở Lợi Mị kinh ngạc ánh mắt bên trong, dĩ nhiên tự động nối liền. Hô. Khi Dẻm đông đứng dậy, nhằm phía Lợi Mị, song móng tay sinh trưởng, hóa thành một đạo lưỡi dao sắc hoa hướng về Lợi Mị khuôn mặt. Bèo. Công kích thất bại, Lợi Mị thoáng hiện ở Hy Dẻm trên đỉnh đầu, hai đầu gối quỳ gối hắn phần lưng. Vành. Mặt đất một tiếng vang vọng, trong hố sâu bị Lợi Mị cự lực lại lần nữa đập ra một cái hố nhỏ, Hy Dẻm hai tay về phía sau đâm tới. Phốc phốc. Hai đạo nhẹ vang lên, hai cánh tay tận gốc mà đứt, vô lực buông xuống ở trong hố sâu, máu tươi từ cổ tay nơi tuôn ra, đem thổ địa nhuộm thành đỏ sẫm. Thú vị. Dĩ nhiên có thể khống chế bắp thịt núc ních, ép buộc đem then chốt tụ lên. Lợi Mị rất hứng thú mà nhìn Hy Dẻm trên người bắp thịt núc ních bành trướng, nhiều sợi gân xanh nổi gồ lên. A, tới đây cũng đã là cực hạn. Lợi Mị bỗng nhiên cau mày, bởi vì hắn phát hiện Hy Dẻm trên người nồng nặc khói không lại lớn mạnh, mơ hồ đã tới cực hạn. Ý chí lực thực sự là bạc nhược. Có điều, cũng chính là bởi vì ngươi ý chí lực đầy đủ bạc nhược, tham lam mới sẽ cấp tốc như thế mà lớn mạnh lên. Lợi Mị từ Hy Dẻm trên lưng đứng dậy, ở đối phương sắp nhảy đánh lên trong nháy mắt, chân phải hóa thành một tia sáng trắng chớp qua. Phốc. Hy Dẻm lại lần nữa ngã xuống đất. Hai chân tận gốc mà đứt, trở thành một cái bán thành phẩm người heo. Lợi Mị đưa tay phải ra, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên, lượng lớn khí từ tinh khủng bên trong tuôn ra, hội tụ đến lòng bàn tay. Xì xì. Nhưng mà, lần này cùng với trước không giống là, lòng bàn tay khí tự động hội tụ thành một tấm màu xanh lam mặt người, liếc mắt một cái Lợi Mị, trên mặt mang theo rảo hoạt nhảy vào Hy Dẻm thể nội. A a a. Hy Dẻm thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, đặc biệt là cái kia phó mặt nạ vàng, dĩ nhiên phóng ra kinh người hồng quang. Đây là? Lợi Mị cau mày nhìn cái kia kịch liệt run rẩy bán thành phẩm người heo thân thể, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Nét miệng cười khẽ. Thú vị, lại ở cùng mặt nạ vàng tranh cướp tham lam. Đồng nhiên, lượng lớn màu xanh lam khí từ Hy Dẻm thể nội tuôn ra, bao vây lấy thân thể. Bèo. Lợi Mị bóng người lóe lên, xuất hiện ở hố sâu phía trên biên giới, nhìn cái kia vi phạm trọng lực, chậm rãi trôi nổi lên thân thể. Xì xì. Hy Dẻm thể nội, một đỏ một lam hai đạo ánh sáng mạnh phá thể mà ra, lẫn nhau để ép, thôn vệ. Vâng. Một tiếng vang vọng, cuối cùng hai đạo ánh sáng mạnh đồng thời bạo phát, một đỏ một lam hai đạo quang mang hóa thành cùng một chùm sáng, xông thẳng tới chân trời. Chương 81, gỡ rẽ ít năng lực mới. Đỏ lam cổ sáng lóe lên một cái rồi biến mất, tòa này người ở thưa thất ở nông thôn thành nhỏ, chỉ có một người chú ý tới. Người đi ra, gờ rẹ. Kim bở dạ lì nhìn phía cổ sáng biến mất cái kia mảnh bầu trời đêm, trong mắt cắn đuôi rắn dấu ấn hiện lên. Kim, làm sao? Một vị màu xanh lục tóc ngắn người đàn ông trung niên đi ra lều vải, nhìn thấy đứng ở bên ngoài nhìn Kim bở dạ lì, lo lắng nói. Không có gì, chỉ là trong lòng cảm khái thôi. Kim bở dạ lì quay đầu lại khẽ cười nói, cùng dạ sắc khắc thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Hiện tại 5 giờ rạng sáng, bóng đêm đang từ từ biến mất, bầu trời biên giới phóng ra từng tia một ánh sáng. Lúc này, đỏ lam cổ sáng biến mất vùng trời kia dưới. Đến cùng là thắng, vẫn thua. Lợi Mị hai cánh tay vây quanh đứng tại chỗ, rất hứng thú mà nhìn đoàn kia núp ních đỏ lam trùng sáng. Ầm. Một đống thân thể bị đỏ lam trùng sáng phun ra, rơi xuống trong hố sâu, chính là Hy Dẻm thi thể. Ào ào ào. Từ đỏ lam trùng sáng bên trong, màu đỏ cùng năng lượng màu xanh lam đoàn giống như chất lỏng như thế chảy xuống, tán rơi trên mặt đất. rốt cục có thể nhìn thấy kết quả. Lợp Mị thần sắc nghiêm lại, chờ đợi 7 tiếng lâu dài, hắn tham lam cùng mặt nạ vàng trong lúc đó tranh cướp cuối cùng kết thúc. Nhưng hắn cảm thấy, người thất bại là mặt nạ vàng. Chỉ vì, nhân loại tình cảm thực sự là quá phức tạp. Ngay ở Lợp Mị trong lòng như vậy suy đoán thời điểm, những tia tán rơi trên mặt đất, như chất lỏng như thế năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Chúng nó ngưng tụ ở hì rèm trên thi thể, hình thái không ngừng vặn mèo, phân liệt, dung hợp, bành trướng, cuối cùng hình thành một cái cao lớn nhân loại hình thái. Nhưng biến hóa còn không đình chỉ, tại thân thể hình thành sau, một bộ mặt nạ vàng ở hắn bộ mặt hình thành. Chuyện này, nên gọi ngươi gở rẹ, vẫn là hoàng kim gở rẹ. Lợp Mị tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, đạo kia cả người trần trụi bóng người lắc đầu, bước vững vàng bước tiến từ trong hố sâu đi lên, đứng ở hắn trước người. Ý kỳ phục. Gở rẹ giọng trầm thấp từ dưới mặt nạ phát sinh, nhường Lợp Mị bất ngờ là, hắn tựa hồ đặc biệt bình tĩnh. A. Lợp Mị nhắm mắt khẽ cười một tiếng, toét miệng nói, ở trước đó, có ý đồ muốn tặng cho ngươi. Oanh. Lợp Mị trên người đột nhiên dâng lên kinh người khí lượng, một cơn gió lớn lấy Lợp Mị làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, liền cỏ nhỏ đều bị ép tới không ngóc đầu lên được. Ta không cần. Ai biết, gở rẹ dĩ nhiên từ chối. Bạch. Lợp Mị đột nhiên mở, ánh mắt giống như lợi kiếm giống như làm người chấn động cả hư phách, lạnh lẽo sơ xác. Ngươi không muốn, cũng đến muốn. Lợp Mị đột nhiên duỗi ra cánh tay phải, nắm lấy gở rẹ cánh tay trái, đem ấn hướng về trên người mình khí. Gở rẹ tránh ra Lợp Mị tay phải, bỗng bay lên nhảy lên. Bèo. Lợp Mị thân thể đột nhiên xuất hiện ở gở rẹ đỉnh đầu, lòng bàn tay phải mở ra, chụp hướng về đỉnh đầu. Vành. Sức mạnh lớn, Lợp Mị lòng bàn tay cùng gở rẹ đầu tiếp xúc trong nháy mắt, bắn ra một vòng cực kỳ yếu ớt dư âm, Lợp Mị ấn gở rẹ đầu từ trên trời giáng xuống. Vành. Gở rẹ đầu bị Lợp Mị gắt gao ấn vào trong hố sâu, thì rèm thi thể bị hắn một cái đầu truy vỡ thành thịt nát, phun ra đến đâu đầu cũng có. Ta cho ngươi đồ vật, ngươi không thể không muốn. Lợp Mị thái độ cực kỳ hung hăng, gở rẹ hai mắt phóng ra hừng quang, muốn dãy rủa. Xì xì. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Lợp Mị trên người khí ở tiếp xúc được gở rẹ thân thể sau, liền hóa thành một bộ giữ tận mặt, nhảy vào trong cơ thể hắn. Gở rẹ đột nhiên giơ lên bị đặt tại trong hố sâu đầu lâu, mặt ngoài thân thể phóng ra kịch liệt lang quang, hồng quang khoảnh khắc liền bị áp chế xuống. Một lúc lâu, Lợp Mị tay phải từ gở rẹ trên đầu thả ra, hai người chậm rãi đứng dậy, đối lập mà đứng, trầm mặc không nói. Vẫn là bộ dáng này, nhìn vào mắt. Lợp Mị nhìn gở rẹ giờ khắc này mặt, mặt nạ vàng đã biến mất, nhờ một tầng ràng buộc. Thích. Gở rẹ khó chịu hất đầu thích một tiếng, buồn nôn vậy vậy máu tươi trên tay cùng thì nát. Lợp Mị khẽ miệng khẽ dương lên, xoay người nhảy lên hố sâu, trên chân nổi lên một tia sáng trắng, hóa thành hì rèm răng rớp. Chúng ta đi, đi cho ngươi tìm một bộ thích hợp y phục. Gở rẹ nghe vậy, nhảy ra hố sâu, tùy tùng Lợp Mị rời đi mảnh này bãi cỏ. Cho tới cái kia hố sâu, thì rèm thi thể cũng đã biến thành thịt nát, liền chẳng muốn đi vùi lấp, ngược lại cũng sẽ bị một số động vật ăn thịt. Bạch. Trên đường, Lợp Mị thí nghiệm một hồi năng lực mới, một tầng màu đen cứng rắn áo giáp bao trùm ở trên người. Đồng thời, hắn phát hiện mình còn nắm giữ một hạng bất ngờ năng lực. Gở rẹ mặt hiệu quả. Lợp Mị đang nhìn mình đầu ngón tay dọc theo người ra ngoài màu đỏ khí, nó có cùng mặt nạ vàng như thế hiệu quả, lại như đệ mẹ tụ tư năng lực như thế, có thể ảnh hưởng người khác tâm tình. Cho tới, nhanh chóng hồi phục loại năng lực này, hắn không đến nỗi vì thí nghiệm một cái năng lực, đi cho mình tìm tội được. Đèn phòng khách đột nhiên đùng một tiếng sáng lên, hắc ám biệt thự phòng khách nhất thời trở nên sáng ngời. Trên ghế xạ lồng ngủ phẹ Lacy lập tức tỉnh lại, đứng dậy nhìn tới. Nàng đầy đủ ở trên ghế xạ lồng đợi một buổi tối. Ba ba. Cha của nàng hì rèm đang đứng ở cửa, tay phải ấn ở dưới ánh đèn phòng khách công tắc lên, mặt mỉm cười mà nhìn nàng. Không biết tại sao, phẹ Lacy nhìn trước mắt ba ba. Ba ba mỉm cười rất lạnh, giống như từng cây lạnh lẽo kim may đâm vào da rẻ mặt ngoài, cả người lỗ chân lông đều khép kín lên. Đi rửa mặt một hồi, sau đó ngủ đi. Mặt mỉm cười hì rèm đi tới trước mặt nàng, sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói. Phẹ Lacy vẻ mặt dại ra gật gật đầu, đứng dậy bước hướng về phòng tắm. Nàng linh cảm nói cho nàng, không cần nói chuyện, không muốn hoài nghi. Phúc. Phẹ Lacy bước chân dừng lại, thân thể hướng xuống đất chậm rãi ngã xuống, đẹp đẽ hai đôi ngựa ở sau lưng bay lượn. Ẩm. Nam vật xuống ở lạnh lẽo cứng rắn mặt đất, thiếu nữ nhìn trước mắt một đôi giày da, có một luồng ấm áp đổ vật từ dưới thân tuôn ra, nhưng lập tức thân thể trở nên lạnh lẽo, vô lực, mệt mỏi. Phẹ Lacy chậm rãi nhắm hai mắt, chặt đứt cùng cái thế giới này ràng buộc. Thích, ngươi cũng thật là ôn nhu. Gở rẹ từ chỗ cửa lớn bước vào, nhìn Lợp Mị dưới chân thiếu nữ thi thể, rêu cợt nói. Ta cũng không phải cái gì điên cuồng giết người, nhưng đáng tiếc, nàng tựa hồ nhận ra được cái gì. Lợp Mị ngữ khí ôn hòa, cong lưng cúi người, ôn nhu ôm lấy hai đôi ngựa thiếu nữ thi thể, ở trong hậu viện đào một cái hố, đem nàng chôn vào trong hầm. Đi tới Gaza, tùy ý chọn một chiếc, một đường lái xe tới đến chính quyền thành phố. Thị trưởng tiên sinh. Bảo an có chút kinh ngạc, hiện tại mới sáng sớm 7 điểm không tới, hắn xưa nay chưa từng thấy thị trưởng như thế sớm tới làm. Còn không cho ta đi vào. Lợp Mị hai mắt một hư, bảo an lập tức mở ra công tắc cái, nhường Lợp Mị lái xe tiến vào bãi đậu xe. Hai người xuống xe. Quang Minh chính đại từ thị chính nhà lớn cửa chính mà vào, kéo kẹt, nhẹ nhàng đẩy ra thị trưởng văn phòng cửa phòng, đi đến trước bàn làm việc, lấy ra văn kiện khung bên trong mỗi cái túi giấy, tìm tìm kiếm kiếm, tìm tới. Một lúc lâu, Lợp Mị rốt cuộc tìm được liên quan với kinh bờ dạ lì công ty đất văn kiện, cẩn thận kiểm tra một phen. Cái tên này, một người nuốt mảnh đất kia 15% tiền. Lợp Mị nhìn trên văn kiện liên quan với mảnh đất kia đánh nhau giá cả, mỹ mắt hơi co giật, thực sự là cái lòng tham không đáy ra hỏa. Chương 82, đặc thù ít người mới. Sáng sớm 9 giờ, bị dô thị chính nhà lớn, thành khẩn, đi vào. Thị trưởng văn phòng ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, hóa thành hì rèm dáng dấp Lợp Mị mở miệng nói. Thị trưởng. Một vị thân mang Âu phục gã đeo kính đẩy cửa mà vào, hắn là hì rèm thị trưởng thư ký. ngươi đem phần này văn kiện đưa đến thổ địa cục quản lý đi. Là. Nam tử tiếp nhận văn kiện, rời đi thời điểm cố ý liếc mắt một cái vị kia thân mang áo che gió màu đen, hai chân khoát lên thị trường trên bàn làm việc người. Chúng ta đi thôi. Lợp Mị đứng dậy, gờ rẹ hai chân từ trên bàn làm việc thả xuống, đi theo phía sau hắn bước ra cửa phòng. Sau 30 phút, Lợp Mị hai người đi tới đã bị văn vật cục vây lại thi công. Nơi này khắp nơi kéo đầy ngăn điều, không khiến người ta thông qua. Bụt. Lợp Mị cùng gờ rẹ mở cửa xuống xe, các mặc vội vã tiến lên đón đến, cung kính mà hô một tiếng. Những kia là người nào? Lợp Mị nhìn lều vải bên cạnh vài vị đang cùng xạ vi hệ, phèn nhỉ đám người giao lưu người. Những kia là văn vật của người, xạ vi hệ tiên sinh đang cùng bọn họ thương nghị di chỉ vấn đề. Các mặc trả lời, cẩn thận từng ly từng tí một liếc một cái gờ rẹ, phát hiện cái này cũng là cái khí chàng người mạnh mẽ. Tại sao lại bước lên một cái không treo chọc nổi người? Trong lòng thì thầm, lau lau rồi dưới đổ mồ hôi. Lợp Mị vượt qua ngang điều, một vị cảnh sát thấy bọn họ, lại đây muốn ngăn cản hai người, các mặc lập tức tiến lên ngăn cản cảnh sát, hướng về hắn giải thích. Đây là người của công ty chúng ta. Mặc kệ những cảnh sát kia, Lợp Mị cùng gờ rẹ đi tới Kim Bợ Dạ Lì trước người, hỏi: "Tình huống như thế nào?" Kim Bợ Dạ Lì liếc mắt một cái gờ rẹ, trầm giọng nói: "Văn vật cục người đã phái người xuống điều tra, chúng ta người đều bị gọi tới. Ta đã cùng lãnh đạo của bọn họ câu thông qua, có điều phải đợi phía dưới đoàn đội sau khi đi ra, chúng ta mới có thể vào." Lợp Mị nhẹ nhàng gật đầu, thợ săn thân phận làm rất dễ sự tình, văn vật cục người chỉ là đơn giản hỏi đến một hồi liền đồng ý. Lần này phát hiện cổ đại di chỉ công lao, chủ yếu đều sẽ quy công cho Kim Bợ Dạ Lì trên người, cho hắn tích lũy danh dự cùng cống hiến. Cái này cổ đại di chỉ phát hiện, đối với toàn bộ thế giới nhân loại văn minh lịch sử đến giảng, có thể nói là một hồi động đất, từ xạ vị hệ cái kia vẻ mặt kích động cùng cử động đến xem, nơi này e sợ sẽ trở thành giới khảo cổ ngắn ngủi nóng nghe trung tâm. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ yên tĩnh. Lợp Mị xoay người hướng thi công bên ngoài đi đến, Kim Bợ Dạ Lì cùng gờ rẹ sóng vai đi theo phía sau hắn. "Yêu, ngươi còn rất nghe lời." Gờ rẹ đầy mặt kiên nạo, đối với Kim Bợ Dạ Lì rêu cợt nói. Nhưng Bợ Dạ Lì chỉ là liếc hắn một cái, không có phản ứng. Gờ rẹ khinh thường thích một tiếng, hai tay đút túi quần, tăng nhanh bước chân. Ba người ngồi vào trên xe. Đất sự tình, ta đã giải quyết, rất nhanh liền có thể thu được thông báo. Lợp Mị đối với Bợ Dạ Lì nói, lại từ trong túi đeo lưng lấy ra đen tử đàn hộp, đem đưa cho Bợ Dạ Lì. "Ngươi đem nó thu cẩn thận, đến thời điểm công ty xây dựng lên đến, còn muốn lại chuyên môn chế tạo một cái phương tiện đến bảo quản nó, không cho phép bất luận người nào đi đụng vào nó, bao quát tự chúng ta người." Kim Bợ Dạ Lì tiếp nhận đen tử đàn hộp, nghiêm nghị gật đầu, đối với Lợp Mị nói, "Phía dưới trong quan tài đá cái kia người, ta đã khiến người đem hắn mang lên, hiện tại liền đặt ở chúng ta trong đó một trong chiếc xe." Kim Bợ Dạ Lì ở nhìn những kia tranh vẽ trên tường sau khi, sâu sắc ý thức được cái kia đen hộp đỏ cùng cái kia trong quan tài đá người nguy hại lớn bao nhiêu, hắn không cho là văn vật cục người có năng lực bảo vệ tốt nó. "Thích, phiền toái như vậy, không bằng chuyên môn thành lập một cái cơ cấu đến thu thập những thứ đó tốt." Gờ rẽ một người ngồi ở ghế sau, hai chân khoát lên trên cửa sổ, hai tay ôm sau não, nhếch miệng cười nói: "Ta xem hai người các ngươi đều không cái gì không, không bằng để cho ta tới giúp các ngươi tốt." Lợp Mị cùng Kim Bợ Dạ Lì đều quay đầu nhìn về phía hắn, gờ rẽ khoe miệng xem thường, nhắm mắt cười nói: "Yên tâm, ta đối với những thứ đó không hứng thú gì, chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ mà thôi." Lợp Mị lặng im chốc lát, khoe miệng vung lên, cười nói: "Nếu như vậy, ngươi liền tạm thời chờ ở Bợ Dạ Lì bên người tốt." Hắn dựng lên công ty tổng bộ thời điểm, liền để ngươi đảm nhiệm an toàn bộ bộ trưởng, quản lý chiếc hộp này cùng cái kia người. Nếu như sau đó phát hiện cái khác bí bảo, cũng đều giao cho ngươi bảo quản. Gờ rẽ mở hai mắt ra, ánh mắt kiệt ngạo nhìn về phía Lợp Mị, toét miệng nói: "Không thành vấn đề." Buổi tối hôm đó, trở lại khách sạn, Lợp Mị lại lần nữa cùng Kim Bợ Dạ Lì thương lượng lên chuyện của công ty. Công ty đất sự tình giải quyết, như vậy tiếp đó chính là một chuyện khác. Trừ nắm giữ một cái xuyên quốc gia tập đoàn ở ngoài, bọn họ còn muốn có cái lén lút thế lực đến bố trí còn lại đồ vật. "Ngươi có nhân tuyển đi?" Lợp Mị hỏi lại lần nữa. Kim Bợ Dạ Lì đã sớm chuẩn bị, đem mình xác định rõ ứng cử viên tư liệu làm thành tờ cho Lợp Mị kiểm tra. Nhân tài đặc thù chọn lựa kế hoạch. Này một nhân tài không giống với bình thường về mặt ý nghĩa loại người như vậy mới, mà là có tính đặc thù chất người. Kim Bợ Dạ Lì chuẩn bị một phần đặc thù đề thi, phát hướng về mỗi cái cao cấp diễn đàn. Đây là Kim Bợ Dạ Lì đang làm tướng đến bố cục làm ra chuẩn bị, phạm vi là toàn cầu hết thảy có mạng lưới liên lạc quốc gia. Chỉ cần nắm giữ máy vi tính hoặc là ở lên mạng, như vậy căn cứ một ít xem lướt qua ghi chép, phần này đặc thù đề thi thì sẽ gửi đi đến một số đặc biệt đoàn người điện tử trong thơ, dùng để kiểm tra tác dụng. Trải qua Kim Bợ Dạ Lì đoàn đội mọi người tiền kỳ sàng lọc, dự đoán bao trùm đoàn người số lượng đem đạt đến lên hơn triệu. Nhìn như rất nhiều, nhưng đối lập với toàn thế giới mấy chục ức nhân khẩu đến giảng, đã ít lại càng ít. Phần này kiểm tra trải qua Kim Bợ Dạ Lì đoàn đội thử thách, lẽ ra có thể lựa chọn xuất hiện ở cần thiết một số người mới. Đương nhiên, bình thường nghiên cứu người mới không thể lấy này tới chọn rút, mà là cần càng thêm tài liệu cụ thể đến chọn. Phần này người mới chọn lựa kế hoạch ở trong, bao hàm mỗi cái lĩnh vực tiền tài cùng một ít có chút danh tiếng người. Mà những người này là nhất ngạo khí, nếu như chỉ là phổ thông mời, bọn họ nhất định sẽ không đáp ứng. Thế nhưng càng là thiên tài càng là ngạo khí người, liền càng dễ dàng làm ra một ít người bình thường không thể chịu đựng sự tình. Những người này là thiên tài đồng thời cũng là người bình thường. Mà ở Kim Bợ Dạ Lì nỗ lực điều tra dưới, hắn nắm giữ những người này đặc điểm cùng nhược điểm, có niềm tin rất lớn có thể đem bọn họ bắt. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, sau khi Lợp Mị sẽ làm ẹn lùi từ phố sao băng bên kia vì bọn họ cung cấp một ít có tài năng hải tử, tiến hành thống nhất giáo dục, huấn luyện, tẩy não. "Tốt, liền theo ngươi kế hoạch tiến hành." Lợp Mị xem xong phần này 40-50 trang văn kiện, gật đầu nói: "Phần này 40-50 trang văn kiện bên trong, vừa có Lợp Mị đưa ra tài chính tỉ mỉ công dụng, cũng có kế hoạch hoàn thành tiến độ báo cáo, một chút liếc nhìn xuống, vừa xem hiểu ngay. Chương 83, hacker ít hợp tác. Bị đô thị, cả bệ ỉn đạt khách sạn. Đem những này đề thi gửi đi đến toàn thế giới, căn cứ cũng nhằm vào những kia bị sàng lọc đi ra người tiến hành tinh chuẩn điều tra. Trong này công tác cùng kỹ thuật. Lợi Mỹ từ trước máy vi tính đứng dậy, nhìn về phía Kim Bợ Dạ Lỵ, hắn không phải cảm thấy Bợ Dạ Lỵ không thể làm được, mà là hắn mới sinh ra thời gian hơn một năm. Nên không đến nỗi trong thời gian ngắn như vậy, liền đem máy tính kỹ thuật tăng lên tới như vậy cao siêu mức độ. Ý số vẹ cả tỏ cả. Kim Bợ Dạ Lỵ nắm lấy máy vi tính kéo đến trước mặt mình, hai tay ở trên bàn gõ nhanh chóng lên xuống. Hacker thợ săn kiểm tra thứ 268 kỳ thông qua người. Ta đã từng mời qua hắn gia nhập ta đoàn đội, hắn từ chối. Kim Bợ Dạ Lỵ dứt tiếng, đem màn hình máy vi tính chuyển hướng Lâm Mị, trên màn ảnh xuất hiện một vị mang kỳ quái mặt nạ phim hoạt hình nhân vật. Chính là người sao? Kim Bợ Dạ Lỵ lao đại. Lâm Mị nhìn trong màn ảnh phim hoạt hình nhân vật, trong đầu chớp qua một màn hồi ức, đây chính là vị kia ở nợ tờ rộ chết rồi tranh cử qua thợ săn hiệp hội hội trưởng hacker thợ săn. Ta nói ngươi, không cần ở trước mặt ta trang ra dáng vẻ như người lớn. Nhìn Lâm Mị cái kia phó tay phải vớt cảm dáng dấp, ỷ sổ bẹ đột nhiên mở miệng. Ta biết ngươi chân thực dáng dấp, Lâm Mị Jonit, 270 kỳ thợ săn kiểm tra thông qua người. Màn hình lóe lên, hình ảnh bên trong xuất hiện mơ hồ quản chế video, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng xác thực là Lâm Mị biến thân trước sau quá trình. Ngươi xác thực rất lợi hại, rất nhiều nơi quản chế ngươi đều tránh. Nhưng ngươi không thể hoàn toàn tránh hết thể quản chế, tỉ như một cái nào đó người qua đường di động máy thu hình. Hình ảnh một lần nữa biến trở về ỷ sổ bẹ răng dấp, tuy rằng mang mặt nạ, nhưng vẫn như cũ có thể đoán được, đối phương dưới mặt nạ cái kia đắc ý vẻ mặt. Một số di động bên trong lắp đặt có sắc phần mềm, rất dễ dàng liền bị ta xâm lấn, do đó bị ta chiếm được tất cả tin tức. Lợi Mị không một chút nào kinh ngạc, thứ này, ở kiếp trước đâu đâu cũng có, số lớn, big data, thời đại, không ai có thể có việc riêng tư. Chúng ta những này kỹ thuật đều là ngươi ủng hộ sao? Hắn hướng về ỷ sổ bẹ hỏi, nếu từ chối Kim Bợ Dạ Lỵ mời, tại sao còn muốn giúp bọn họ? Không sai, Kim Bợ Dạ Lỵ ta không có hứng thú, thế nhưng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Trong màn ảnh ỷ sổ bẹ từ bên cạnh không hề có thứ gì địa phương lôi ra một cái ghế, ngồi ở phía trên. Ta rất muốn biết, tại sao ngươi một cái 7 tuổi đứa nhỏ sẽ có nhiều bí mật như vậy. Ỷ sổ bẹ sau khi ngồi xuống, trước người lại lần nữa xuất hiện một cái bàn, hai bên khuỷu tay để lên bàn, hai tay tạo thành chữ thập chặn lại cằm, ngựa khí nghiêm túc. Nắm giữ Kim Bợ Dạ Lỵ ưu tú như vậy bộ hạ, còn có to lớn như thế dạ tâm. Ta thu thập ngươi hết thảy tư liệu cùng hoạt động video, phát hiện ngươi dĩ nhiên ở phố sao băng hạ xuống một viên ám tử. Lợp Mị Jonit, ngươi thật sự là một cái 7 tuổi tiểu quỷ sao? Lợp Mị từ phía sau kéo qua một cái ghế, thảnh thơi ngồi xuống, nhắm mắt cười khẽ. Nếu muốn biết như vậy ta bí mật, vì sao không tới gần một điểm? Dựa vào đến càng gần, nhìn ra liền vượt cẩn thận, ngươi có lẽ có thể nhìn thấy gì đó, cũng có nói. Gian phòng bên trong nhất thời yên tĩnh lại, ỷ sổ vẻ trầm tư một lúc lâu, đống ngẩng đầu. Trong màn ảnh vang lên ca tư điện lưu âm thanh, máy vi tính gì cả thông nhân vật đáng yêu âm thanh đột nhiên trở nên âm u chất phát lên. Đã như vậy, liền để cho ta tới nhận mặc các ngươi mạng lưới an toàn chuyên gia, trợ các ngươi một chút sức lực. Lợp Mị cùng Kim Bợ Dạ Lỵ đồng thời hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì màn hình máy vi tính lóe lên, một vị người thanh niên trẻ đột nhiên xuất hiện ở trong màn ảnh. Bên trong phân tóc mái, mang kính mắt, thân mang bạch y, trên mặt treo kiệt ngạo nụ cười. Này tương phản, còn thật là lớn. Gơ rẽ nằm ở trên giường, hai tay ôm sau gáy, nhìn trong màn ảnh người, nhếch miệng cười. Ngươi không phải ở tại máy vi tính thế giới bên trong người sao? Làm sao còn có thực thể? Y Sổ Pẹ nghe được Lâm Y, vẻ mặt sững sờ, ấn kính mắt, cười nói. Loại kia tiểu hài tử mới tin lời nói dối, ngươi cũng thật chứ? Nào có cái gì máy vi tính thế giới cư dân, coi như có, cũng có điều là trốn tránh hiện thực người thất bại mà thôi. Như ngươi nhìn thấy, ta là hàng thật đúng giá nhân loại. Lợp Mị khép cười một tiếng, hắn xưa nay liền không tin vào cái gì máy vi tính thế giới cư dân thứ này. Nếu như có, cái kia thợ săn thế giới chẳng phải là trực tiếp tiến vào cường trí tuệ nhân tạo thời đại, nơi đó còn có thể liền mộ bù hồ cũng không dám đi ra ngoài. Như vậy, ta muốn biết là, ngươi sau đó nên làm sao? Một phần văn kiện đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính, ỷ sổ vẻ trầm giọng cười nói. Nếu đều với các ngươi thông đồng làm bậy, cái kia trước cùng hiện tại, dĩ nhiên là không giống nhau. Đây là hoàn toàn mới mạng lưới liên lạc người mới sàng lọc cơ chế, ta đem sẽ đích thân ra tay. Lợp Mỹ lại lần nữa nhìn một chút, mặt trên dĩ nhiên đã có không ít thông qua sàng lọc người, trải rộng thế giới mỗi cái đại lục cùng các quốc gia, xác thực muốn so với trước sàng lọc cơ chế càng nhanh nhẹn hơn tinh chuẩn. Vậy thì, bắt đầu đi. Một tiếng khẽ gậy, phím enter bị một ngón tay tầm tầm ấn xuống, này đạo số liệu trong nháy mắt đi qua các quang truyền khắp toàn bộ thế giới. Ngay ở Lâm Mỹ đám người và ỷ sổ vẽ đặt thành hợp tác, đem một phần đặc thù số liệu gửi đi đến toàn thế giới thời điểm. Bị Dô Thị sân bay, một nhánh do chuyên nghiệp thợ săn dẫn dắt chuyên nghiệp đoàn khảo cổ đi tới Bị Dô Thị, cũng ở địa phương văn vật cục dẫn dắt đi tới cổ đại di chỉ phía trên thi công. Hiện trường loạn tung lên a. Một tên thân sĩ trang phục nam tử nhìn loạn tung lên hiện trường, một tay vớt cằm, rủ mắt nói: "Điều này là bởi vì trước có một công ty ở đây kiến thiết tổng bộ, vì lẽ đó." "Mà, không đáng kể." Văn vật cục người lời còn chưa nói hết, liền bị vị này màu trắng tóc ngắn nam tử đánh gãy, cất bước hướng đi bị ngang điều vây lại hồ sâu. Đem phía dưới những người kia toàn bộ gọi tới, bọn họ sẽ gây trở ngại đến chúng ta. Nam tử tóc trắng một nhóm 11 người, mênh mông quần quần hướng đi phát hiện cổ đại di chỉ hố sâu lối vào, văn vật cục người nhìn bọn họ hung hăng bóng lưng, cũng là một mặt khó chịu. Sách, đều là thợ săn, người ngoài xử sự chênh lệch làm sao lớn như vậy. Nhưng bất đắc dĩ, đây là trải qua chính phủ tán thành chuyên nghiệp đoàn đội, so với Kim Bợ Dạ Lỵ cái kia chỉ có một vị khảo cổ học gia cùng một vị ngôn ngữ học gia gà mở đoàn đội muốn lợi hại hơn nhiều. Hắn cũng chỉ có thông báo hiện trường người phụ trách, nhường những kia chính ở phía dưới di chỉ bên trong điều tra người đi ra. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên gọi chúng ta toàn bộ tới. Một lúc lâu, Sa vì hệ đám người và văn vật cục người từ phía dưới tới, đối với văn vật cục hiện trường người phụ trách dò hỏi. Vậy cũng là đoàn khảo cổ. Một tên màu đen tóc ngắn gầy gò nữ tử nhìn bọn họ, đầy mặt xem thường. Vị này chính là cổ văn sách thợ săn, là chuyên môn làm khai quật di tích thợ săn. Văn vật cục người lập tức chặn ở Sa vì hệ đám người trước mặt, giới thiệu. Quay lưng bọn họ đồng thời, chính mình cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chương 84, văn tự ít cấm kỵ. Sa vì hệ đám người đứng ở hố sâu biên giới, nhìn đám kia di tích thợ săn tạo thành đoàn đội, đầy mặt không cam lòng. Nam tử tóc trắng đám người mặc tốt chuyên nghiệp trang phục, tay cầm dụng cụ chuyên nghiệp, tiến vào hố sâu. Tra được, bọn họ là bờ ghẹ rồi Liên Hiệp Quốc có tiếng đoàn khảo cổ. Xa vì hệ phía sau, một tên tóc tím hoa anh đào tóc dài mỹ nữ ôm một đài laptop, ngón tay ở trên bàn gõ lên xuống. Cái kia màu trắng tóc ngắn nam nhân, gọi ít mẹo, một tinh di tích thợ săn. Mà phía sau hắn cái kia màu đen tóc ngắn nữ nhân, là cổ văn sách thợ săn, tên là Ai Nệ. Nàng ở trên quốc tế cũng phi thường có tiếng, tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, bao quát cổ xưa văn tự, phát biểu quá nhiều phần luận văn. Mọi người vây quanh ở bên người nàng, nhìn nàng trong máy vi tính liên quan với hai người này tư liệu, nàng là trong đoàn đội dược tế sư, Ai Ở Nạ Ủy Xà Đỏ Dạ. Ta cũng tinh thông nhiều quốc ngữ giảng hòa cổ xưa văn tự a. Fanny đắp Ở Nạ cánh tay, cắn môi, không phục nói. Lúc này, nam tử tóc trắng cùng Ái Nệ một nhóm 11 người lục tục hạ xuống hố sâu, nhìn phía trước cổng vòng đá, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Là chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua văn minh gì chỉ. Bọn họ chạm đến lạnh lẽo vết tường, quan sát mặt trên tranh vẽ trên tường. Hiện tại cổng vòng đá cùng đường hầm bên trong đều bị lắp đặt lượng lớn bóng đèn, vô cùng sáng sủa. Bọn họ một đường tiến lên, một đường cảm thán cái này văn minh vĩ đại, cùng phồn hoa. Rất nhanh, bọn họ đi tới cuối cùng một đoạn đường hầm, nhìn thấy rộng rãi sáng rực đường hầm phòng khách. Mặt đất lượng lớn hải cốt cũng đã bị văn vật cục người thu nạp ở một đống, chờ bọn họ điều đến thiết bị lại đem những này hải cốt vận đưa lên. Những này hải cốt không phải là loài người hải cốt. 11 người bên trong, một vị nam tử đầu chọc ngồi xổm ở hải cốt trống trước, quan sát kỹ. Hắn phát hiện những này hải cốt xương muốn so với nhân loại bình thường xương phải lớn hơn nữa càng dài, đốt ngón tay tựa hồ cũng muốn thêm ra một tiết. Phải nói, là xưa nay chưa từng xuất hiện hải cốt. Bọn họ không phải bất kỳ một mảnh đại lục đã từng xuất hiện chủng tộc loài người, là phát hiện mới chủng tộc. Một nhóm 11 người nhất thời sắc mặt nghiêm nghị lên, tên đầu chọc này nam tử là trong bọn họ nhân loại học nhà, hắn chuyên nghiệp năng lực rất được chúng người tín nhiệm. Nói cách khác, là người ngoại lai loại. Ít mèo đáy mắt chớp qua một đạo tinh quang, ngẩng đầu nhìn phía đường hầm giữa đại sảnh tế đàn, hô hấp từ từ trầm trọng. Hắn theo đuổi là danh dự, mà hiện tại có thể làm cho hắn trực tiếp lên cấp trở thành thế giới nhất lưu thợ săn cơ hội tới phút cuối cùng. Cơ hội này, hiện tại liền bày ra ở trước mặt của hắn. Những này trên bích họa kể ra đồ vật, thật tồn tại sao? 11 người phân biệt hành động, có người nghiên cứu hải cốt, có người nghiên cứu trên trụ đá đồ đằng, có người nghiên cứu tranh vẽ trên tường. Những này văn tự có chút quen thuộc. Ái Nệ đi tới tế đàn cầu thang trước, ngồi xổm người xuống, bàn tay xoa xoa trên bậc thang điêu khắc cổ xưa văn tự, lạnh lẽo cứng rắn. Những này là sở ở văn tự. Ái Nệ trong đầu đống tỉnh ngộ lại, diện lưu mồ hôi lạnh. Nàng từng ở V5 tổ chức cổ văn sách thu gom quán nhìn thấy liên quan với hắc ám đại lục loại người chủng tộc liên quan văn tự cùng tin tức. Ái Nệ, ngươi làm sao? Ít chú ý tới sắc mặt của nàng biến hóa, trên mặt mang theo lo lắng, hỏi. Phải nói cho Itmeo sao? Nếu như nói cho hắn, hắn nhất định sẽ hướng về thế giới công bố nơi này phát hiện. Nhưng bất kỳ có quan hệ hắc ám đại lục sự tình đều là bị V5 tổ chức mệnh lệnh cấm truyền bá. Ái Nệ đại não nhanh chóng vận chuyển, nàng lúc trước cũng chỉ là bởi vì ngôn ngữ học gia thân phận đi tới V5 tổ chức đối với trong đó cổ xưa văn tự tiến hành nghiên cứu, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy loại này văn tự. Ái Nệ, ngươi không cái gì muốn nói sao? Itmeo nhìn nàng, trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười. Ái Nệ suy nghĩ bị hắn đánh gãy, ngẩng đầu nhìn phía Itmeo. Không, ta chỉ là chấn động. Đây là một loại chưa bao giờ phát hiện qua văn tự hệ thống. Ái Nệ trung quy vẫn là quyết định ẩn giấu, nàng cùng V5 tổ chức ký tên qua hiệp nghị bảo mật. Nếu như nàng đem có quan hệ hắc ám đại lục bất kỳ nội dung để lộ ra đi, như vậy nàng sắp trở thành tội phạm truy nã, bị tước đoạt dưới ánh mặt trời cất bước quyền lợi. Đúng không? Vậy thì xin nhờ ngươi. Ít mà hai mắt hơi khép, nhấc chân bước hướng về càng chỗ cao. Ái Nệ cùng hắn đều là thợ săn, cùng trong đoàn đội thành viên khác không giống nhau, không cần thiết nghe hắn, cấp bậc của bọn họ là tương đồng. Quan tài đá. Ít mèo đi tới tế đàn đỉnh chót, nhìn này so với hắn người còn cao hơn quan tài đá. Trong lòng tạo nên một chút chập chờn. Hả? Hắn vòng quanh quan tài đá đi rồi một vòng, phát hiện bị lật đổ trên đất quan tài nắp, nhảy lên quan tài đá. Này đồ vật bên trong đều bị người lấy đi. Ít mèo đánh giá to lớn trong quan tài đá, hắn có thể dễ dàng phát hiện trong quan tài đá cho bụi nông dày một chút không giống. Tách. Hắn rơi xuống trong quan tài đá, ngồi xổm người xuống, hai tay phân biệt ở quan tài đá dưới đáy trung tâm cùng quan tài đá dưới đáy biên giới vạch một cái. Nơi này vốn là bày ra đến có đồ vật, hiện tại đều không còn. Ít mèo đang nhìn mình hai tay trên ngón trỏ độ dày không giống cho bụi, cau mày. Lẽ nào là trước cái kia gà mở đoàn đội? Hắn nhớ tới đến, bọn họ đến thời điểm gặp phải cái kia tên là Xạ Vị Hệ người mang theo lính đoàn đội. Ai nệ, trước ngươi nói cái kia phát hiện cái này cổ đại di chỉ thợ săn là ai? Ít mèo một lần nữa nhảy lên quan tài đá, hướng về chính đang trên bậc thang nghiên cứu cổ xưa văn tự Ai Nệ dò hỏi. Kim Bờ Dạ Ly, tuy rằng trở thành thợ săn mới một năm, nhưng hắn tài hoa cùng thực lực đã chiếm được rất nhiều tinh cấp thợ săn tán thành, cho rằng hắn danh dương thế giới là chuyện sớm hay muộn. Ai Nệ đứng dậy, đi tới tế đàn đỉnh, nhìn đứng ở quan tài đá biên giới ít mèo. Hắn làm sao? Ta hoài nghi hắn, đem trong cái quan tài đá này đồ vật cho lấy đi. Ít mèo sắc mặt âm u, trong quan tài đá đồ vật nhất định cực kỳ trọng yếu, ảnh hưởng này đến hắn danh dự cùng thu vào. Xem ra chúng ta muốn đi gặp gỡ một lần, cái này trong truyền thuyết siêu tân tinh. Ít mèo từ trên quan tài đá nhảy xuống, mang theo âm u nụ cười bước hướng về đường hầm phương hướng. Ta khuyên ngươi không nên khinh thường, đối phương không phải là nhân vật đơn giản. Ái Nệ đứng ở trên tế đàn, lòng tốt khuyên nhủ hắn một câu, nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đều là như vậy, sớm muộn phải bị thiệt thòi. Ái Nệ nhẹ nhàng lắc đầu, không lại quản hắn, đem trọng tâm thả đang giải thích sở ở văn tự lên. Chuyện này, có muốn hay không thông báo cái kia người? Ái Nệ trong đầu chớp qua một bóng người, một đạo thân mang trường bào, khuôn mặt dữ tợn, nhưng thường xuyên mang theo nụ cười khuôn mặt. Bên này, ít mèo dọc theo đường hầm một đường đi về, ngồi trên văn vật cục lâm thời đáp dựng lên thang lên xuống trở lại mặt đất. Uy, ta hỏi ngươi. Văn vật cục hiện trường người phụ trách mới vừa trải qua, liền bị hắn đè lại vai, trầm giọng hỏi. Cái kia gọi là Kim Bợ Dạ Ly thợ săn, hiện tại ở nơi nào? Chương 85, tế tự ít trật đồ. Ai hắn? Vị này hiện trường người phụ trách bị người đột nhiên đè lại vai, vừa định nổi nóng. Quay đầu nhìn thấy ít mèo mặt âm trầm sắc, trong nháy mắt héo. Ê! Bọn họ ở bị rồ thị từng cái bên trong Minh Đức khu cả bệ ỉn đạt khách sạn. Cảm ơn. Ít mèo thả ra bờ vai của hắn, đi ra thi công, kéo mở cửa xe, một mình lái xe đi tới bị rồ thị. Ít mèo lái xe 30 phút, đi tới cả bệ ỉn đạt cửa tiệm rượu. Đây là bị rồ trong thành phố quy cách tốt nhất một nhà 4 tinh cấp khách sạn. Mà ngay ở ít mèo đến bị rồ thị cả bệ ỉn đạt khách sạn thời điểm, di chỉ đường hầm bên trong. Cơn im bi rét. Ái Nệ rốt cục ghi chép đến câu cuối cùng, nàng trong miệng thấp giọng đọc lên chúng nó âm đọc. Ái Nệ đã Allen. Vụ. Ái Nệ đọc xong cuối cùng một tổ từ đơn thời điểm, phía trên tế đàn đống nhiên phóng ra yêu ớt hào quang màu đỏ, nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi. Ái Nệ, đồng bạn của nàng nhóm cũng chú ý tới những kia hồng quang, dồn dập tụ tập lại đây. Ngươi vừa nãy làm cái gì? Ái Nệ không có phản ứng, mà là tiến lên bước ra một bước, đi tới phía trên tế đàn, ngồi xổm người xuống, nhìn che kín dày đặc cho bụi mặt đất. Cho bụi quá nhiều. Ái Nệ đưa tay phải ra phất qua mặt đất bởi vì quanh năm không có quét tước, tích lũy một tầng dày đặc cho bụi, căn bản không thấy rõ tế đàn mặt ngoài có cái gì. Đem nơi này dọn dẹp một chút. Ái Nệ lúc này đứng dậy, nhường trong đoàn đội một tên nam tử dùng chuyên dụng khảo cổ công cụ đem tế đàn mặt ngoài cho bụi thanh lý rơi. San sạt. Nam tử phi thường tỉ mỉ mà đem tế đàn mặt ngoài cho bụi dọn dẹp sạch sẽ. Ái Nệ mở ra đèn tin cầm tay, chiếu rọi ở dọn dẹp sạch sẽ tế đàn mặt đất. Đây là cổ đại tế tự thần linh sử dụng trận đồ. Ái Nệ đưa tay chạm đến tế đàn mặt đất những tia dây đen cùng đường nét, còn có trong trận đồ cái tia lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Những chữ này không phải sở ở văn tự, càng làm cho nàng cảm thấy chấn động là trong trận đồ những tia lít nha lít nhít cực kỳ ngay ngắn cực nhỏ chữ nhỏ, cùng trên bậc thang văn tự tuyệt nhiên không giống, chúng nó là chưa bao giờ bị phát hiện qua văn tự. Đem cái kia quan tài đá đẩy ra, Ái Nệ bỗng ngẩng đầu nhìn phía tòa kia quan tài đá, trong mắt phóng ra vô cùng kiên định giác ngộ. Còn lại 9 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là trong đó 6 tên nam tử bất đắc dĩ nhún vai một cái. Được rồi, đến phiên chúng ta ra sức thời điểm. Bao quát vị kia nam tử đầu trọc, 6 người vén tay áo lên, hai tay đặt tại trên quan tài đá, bắp thịt bành trướng. Vâng. Nhưng bọn họ dùng hết khí lực toàn thân, cũng chỉ có điều là nhường quan tài đá hơi nhúc nhích một hồi mà thôi. 10 phút qua đi. Hô hô. 6 tên nam tử liền mệt đến thở không nổi, không để ý đầy đất cho bụi, ẩm từng cái ngồi ở tế đàn trên mặt đất. Ái Nệ ngồi xổm ở quan tài đá trước mặt, lượn một hồi, di động khoảng cách không đủ 1 cm. Quá nặng, căn bản không đẩy được. Ái Nệ sâu sắc biết được, bằng bọn họ chút người này, nên không đẩy được tòa này quan tài đá. Ấy gì, gọi mặt trên mang 20 người hạ xuống, thuận tiện lại mang 4 cái dây ni lông. Nàng đứng dậy nhìn phía một tên vóc người nhỏ xinh, thiếu nữ xinh đẹp dáng dấp đồng bạn, làm cho đối phương kêu gọi trợ giúp, tăng cường nhân thủ. Được rồi. Vóc người nhỏ xinh thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu trừng mắt nhìn, ấn xuống hai nghe, kêu gọi mặt đất người phụ trách. Là, ta biết rồi. Người ở phía trên ở tiếp đến tin tức sau, lập tức ở hiện trường tổ chức lên 20 tên cảnh sát, tiến vào hố sâu, dọc theo đường hầm đi tới đường hầm phòng khách. Di chỉ bởi vì bị khai quật ra thời gian đã vượt qua 30 tiếng, không khí lưu thông đã không còn khiến người hô hấp không khoái cảm giác. Dùng dây thừng chụp lại quan tài đá, các ngươi 20 người ở phía dưới rồi. Ái Nệ dặn dò bọn họ dùng dây thừng chụp vào trên quan tài đá, sau đó nhìn về phía ngồi dựa vào quan tài đá nghỉ ngơi 6 người. Cho tới các ngươi 6 cái, liền ở phía trên đây. 6 người liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa bất đắc dĩ nhún vai, đứng dậy nhường những cảnh sát kia đem dây thừng chụp vào trên quan tài đá. Chờ bọn cảnh sát đem dây thừng cột chắc sau, 20 tên cảnh sát đứng ở bên dưới tế đàn, 4 sợi dây thừng phân biệt bị 5 người kéo. 1, 2, 3. Mọi người đồng tâm hiệp lực, trên tế đàn 6 người phối hợp bên dưới tế đàn 20 tên cảnh sát, quan tài đá rốt cục bị chậm rãi kéo động. Ầm ầm ầm. Nương theo một trận vang vọng, quan tài đá từ chính giữa tế đàn chậm rãi di động đến biên giới, vang một tiếng từ trên tế đàn lăn xuống. Cháy mau. 20 tên cảnh sát tranh lẫn nhau thoát đi, có mấy người bởi vì hoang mang, còn trên đất té lộn mèo một cái, vạn hạnh không người thương vong. Vang. Một tiếng vang thật lớn, quan tài đá ở đường hầm phòng khách mặt đất dừng lại, không lại lăn. Quan tài đá lăn xuống tế đàn, lại lần nữa lộ ra trên tế đàn bộ phận trận đồ, Ái Nệ lại lần nữa nhường đồng bạn đem dọn dẹp sạch sẽ. Đây là hoàn chỉnh tế tự trận đồ. Ái Nệ đám người nhìn dưới chân này đường kính 10 mét to lớn hình tròn tế đàn, kinh ngạc trong lòng. Mặt trên đến tuột cùng có cái gì? Lúc này, những kia khôi phục lại yên lặng cảnh sát cũng từ từ xông tới, đứng ở tế đàn bên dưới, tò mò vây xem lên. Đây chính là cái kia phó tranh vẽ trên tường bên trong tế đàn. Trong đoàn đội, vị kia thanh lý cho bụi nam tử ngồi xổm người xuống, sắc mặt nghiêm nghị. Tế đàn, người áo đen, hộp, ngã vào trong vũng máu người. Tất cả mọi người xem qua những kia tranh vẽ trên tường, tự nhiên rõ ràng hắn ý tứ, người áo đen, hộp, cái kia biến dị người đều cùng cái tế đàn này có quan hệ. Mà hiện tại, trên tế đàn trừ tế tự trận đồ, chẳng có cái gì cả. Đúng rồi, ít mèo đi chỗ nào? Đoàn đội bên trong, có người lúc này mới hỏi ít mèo tung tích. Hắn đi tìm cái kia đầu tiên phát hiện di chỉ thợ săn. hắn hoài nghi cái kia thợ săn trộm lấy gì chỉ bên trong văn vật. Ái Nệ trầm giọng nói, nàng hiện tại có thể không có tâm tình quan tâm cái gì văn vật sự tình, nàng hiện tại quan tâm nhất là những này văn tự. Trộm lấy văn vật, vậy cũng là phạm tội. Đương nhiên, những kia ngồi xổm ở tế đàn trên bậc thang vây xem cảnh sát bên trong, một tên cảnh sát trẻ tuổi một trường đùng một tiếng vỗ vào trên tế đàn, nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói. Vụ. Trên tế đàn trận đồ đột nhiên nổi lên hồng quang. Làm sao sao? Vị kia cảnh sát trẻ tuổi trừng mắt nhìn, có chút há hốc mồm, mọi người tại đây cũng đều nằm ở há hốc mồm trạng thái. Người tay, đúng hay không bị thương? Thợ săn đoàn khảo cổ bên trong, một tên nổ tung đầu nam tử sắc mặt biến thành màu đen, trầm giọng nói: "Hả? Vừa nãy né tránh quan tài đá thời điểm trên đất té lộn mèo một cái, phá điểm lớp vỏ." Cảnh sát trẻ tuổi nhớ tới đến, theo bản năng mà liền muốn đem tay giơ lên, nhường mọi người thấy xem vết thương. "A, a." Ừm. Nhưng mà, hắn làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, bàn tay thật giống như bị cường lực nhựa cao su vững vàng dính ở trên tế đàn như thế. "Đi mau." Ái Nệ sắc mặt đột nhiên biến, hô to một tiếng, trước tiên nhằm phía đường hầm, cái khác 9 người theo sát phía sau. "Đừng chạy, nhanh đến giúp đỡ." Chương 86, di tích thức tỉnh. Vụ. Trên tế đàn hồng quang càng ngày càng mạnh mẽ, mà tên kia cảnh sát sắc mặt càng đến vượt trắng xám, môi đã hóa thành màu tím. Ạch ạch. Cảnh sát trẻ tuổi trong cổ họng phát sinh giọng khàn khàn, hai mắt trở nên trắng, cuối cùng thân thể vô lực nằm sấp ngã vào trên tế đàn, lại không động tĩnh. Hắn chết. Một vị trung niên cảnh sát đưa tay kiểm tra vị kia ngã xuống đất cảnh sát hơi thở cùng mạch đập, biết hắn đã không còn hô hấp. Vụ. Lúc này, trên tế đàn lượng lớn cực nhỏ chữ nhỏ cùng ảnh văn đều giống như sống lại như thế, phóng ra chói mắt hồng mang, rọi sáng cả tòa đường hầm phòng khách. A a a. 20 tên cảnh sát bị bao phủ chói mắt hồng mang bên trong, kêu lên thảm thiết. Cốc cốc cách. Bên trong đường hầm, Ái Nệ đám người nghe được bên trong vang lên kêu thảm thiết, sắc mặt đột nhiên biến, tăng nhanh chạy trốn tốc độ. "Nhanh, chúng ta đi tới." Lao ra cổng vòng đá, đi tới sâu đáy hố thang máy lên, ấn xuống tăng lên trên nút bấm, thang máy chậm rãi bay lên. Xèo xèo xèo. Từng đạo nhỏ bé tiếng xé gió truyền đến. Ái Nệ một nhóm 10 người, mắt thấy muốn đến mặt đất, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, lại không phát hiện đến từ bọn họ dưới thân nguy hiểm. Phốc phốc phốc. Từng cái màu đen đường nét xuyên qua thang máy dưới đáy. Từ 10 người lòng bàn chân đâm xuyên mà lên. Trong khoảnh khắc, 10 người liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát sinh, liền bị đếm không hết màu đen đường nét phân thây. Máu tươi bắn tóe, trong hố sâu dưới lên một hồi mưa máu. Hố sâu đỉnh chóp biên giới, hai tên chính đang bảo vệ hố sâu cảnh sát nhìn phía dưới tình huống, trợn mắt quát mồm. Phốc phốc. Lít nha lít nhít nhẹ vang lên tiếng vang lên, hai tên cảnh sát thân thể trong nháy mắt bị vô số dây đen xuyên qua, xé rách. Xảy ra chuyện gì? Thi công hiện trường, một tên văn vật cục người nghe được cái kia thanh âm kỳ quái, tò mò nhìn tới. A. Hắn chỉ kịp phát sinh một đạo kêu thảm thiết, thân thể liền bị màu đen đường nét tạo thành dòng lũ màu đen nuốt hết. Này, đây là cái gì? Trên công trường những cảnh sát khác nhìn những kia giống như vật sống như thế, ở giữa không chúng không ngừng qua lại xuyên qua thân thể màu đen đường nét, hoảng sợ ở đáy lòng bốc lên. Cháy mau. Nhưng mà, bọn họ mới vừa quay người lại, bước ra bước chân còn chưa rơi xuống đất. Phốc. Thân thể liền bị lượng lớn màu đen đường nét truy đuổi mà tới, xuyên qua, xé rách. Cả bỉn đã khách sạn. Lợp bị cùng kinh bợ dạ ly, y số bẹ, gỡ rẹ ba người đều không có ngủ. Nhân tài đặc thù sàng lọc đã bắt đầu, bọn họ hiện tại đều đang đợi. Chờ đợi nhóm đầu tiên kiểm tra thông qua người. Có khách đến. Lập Mị bỗng nhiên mở miệng, gian phòng bên trong bầu không khí nhất thời yên tĩnh. Hắn viên thời khắc duy trì, cái này cũng là tu luyện một phần. Kỳ thực, cho dù hắn không cần viên, dựa vào thiên sinh dị năng cũng có thể nhận ra được xung quanh có người nào có thể tới gần. Kinh thời gian quá dài mình tưởng rèn luyện, hắn dị năng lại lần nữa phát sinh biến hóa, có thể phát hiện xung quanh nhất định phạm vi sinh vật. Thế nhưng, giới hạn với hoạt sinh vật, cũng có tình cảm sinh vật. Mà không giống viên như thế, có thể rõ ràng nhận ra được phạm vi bên trong bất kỳ yếu ớt hoạt động. Thành khẩn. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa giàu có tiết tấu. Gờ rẹ. Lợp Mị nhẹ giọng nói, gờ rẹ khó chịu liếc liếc khóe miệng, đứng dậy mở cửa. Kéo kẹt. Gờ rẹ nắm chặt cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra, một vị thân sĩ trang phục nam nhân trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xin hỏi, ngài chính là Kim Bờ Dạ Ly sao? Ít trên mặt treo dối trá ôn nhu nụ cười, nhường gờ rẹ sắc mặt theo bản năng mà khó xem ra. Có điều, ngài tuổi tựa hồ không phù hợp nghe đồn bên trong hình tượng. Xem ra, là vị bên trong kia thân mang sơ mi trắng đại thúc. Ít mèo mặt mỉm cười, bước chân hướng vào phía trong bước ra, muốn vượt qua gờ rẹ tiến vào phòng. Hả? Nhưng mà, gờ rẹ nhưng là đứng ở cửa, một bước cũng không nhường. 1m85 gờ rẹ đầy đủ cao hơn hắn ra một cái chán, dùng một bộ ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống hắn. Thật không tiện, xin hỏi ngài có thể tránh ra một hồi sao? Ít như trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng đáy mắt nhưng có vẻ âm trầm. Thật không tiện, ta người này đi đứng không tiện. Gờ rẹ khỏe miệng nước ra, ánh mắt xem thường, một bộ kiệt ngạo dáng dấp. Nhường hắn đi vào, gờ rẹ. Lợp Mị thanh âm trầm thấp ở bên trong phòng vang lên, gờ rẹ cho mày, khó chịu tránh ra một bước. Hắn vốn là muốn bắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đến đánh một trận hạ giận. Ít mèo mua qua ngưỡng cửa, đứng ở cửa liếc nhìn gian phòng bên trong bố trí. Tìm tới. Rất nhanh, hắn liền đem tầm mắt khóa chặt ở gian phòng bên trong một khẩu trên quan tài, cùng với đặt ở Kim Bờ Dạ Lì trước mặt trên mặt bàn hộp. Ít mèo, một tinh di tích thợ săn. Một cái vì là theo đuổi danh dự mà khai quật di tích tam lưu thợ săn. Đột nhiên, từ trong máy vi tính vang lên ị sổ bẻ âm ú thanh âm hùng hậu, nói thẳng ra người đến tên cùng đối với hắn đánh giá. Ít mèo tiên sinh, rất quan tâm cái kia chiếc quan tài. Lợp Mị bốn người tự nhiên đều chú ý tới hắn ở quan tài cùng trên cái hộp dừng lại tầm mắt. Để bảo đảm sẽ không có bất luận người nào có thể chạm được bộ kia quái dị thân thể, Lợp Mị đám người cố ý mua một cái quan tài, bên người mang theo. Cứ việc hành vi như vậy người ở bên ngoài xem ra phi thường kỳ quái, nhưng cũng là bảo đảm nhất cách làm. Một mình trộm lấy văn vật nhưng là hành vi phạm tội. Ít trên mặt lại lần nữa treo lên mỉm cười, hắn nguyên bản là ôm xem thường thái độ mà tới. Nhưng đối phương bên trong có người trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn, chí ít ở tình báo phương diện, cái này đoàn đội làm rất tốt. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, đám người kia ở biết thân phận của hắn sau khi, cũng quá chấn định. Đồng thời, cái kia trong máy vi tính người đối với hắn đánh giá nhường hắn rất lưu ý, lại còn nói hắn là tam lưu thợ săn. Thế nhưng, nếu như các ngươi có thể đem trả, ít cất bước hướng đi quan tài, trên mặt mang lên tự tin mỉm cười. Ta nghĩ, bờ ghẹ rột địa phương chính phủ sẽ xem ở ta mặt lên, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng. Ít mèo bước chân dừng lại, khỏe mắt dư quang liếc nhìn vai trái, một bàn tay lớn khoát lên trên bả vai của hắn. Ta cảm thấy vẫn là giết hắn cho thỏa đáng, cái này người ở trong vòng tiếng tăm không ra sao. Y sổ vẹ âm thanh lại lần nữa vang lên, ít mèo trên mặt vừa kéo, một chút trong suốt khí bao vây lấy hai tay. Gơ rẹ càng là lộ ra nụ cười tàn khốc, trong mắt phóng ra hờ mang, tối cường chi thuẫn từ cổ bào trùm mà lên. Đô đô. Đúng, một đạo tiếng điện thoại đánh gây mọi người động tác, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Cơ hội. Ít mèo trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, đột nhiên xoay người, tay phải bao trùm khí hướng về gơ rẹ thân thể chụp tới. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, ít mèo tay phải ung dung cắm vào gơ rẹ thể nội, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Ngươi xong, nếu không muốn chết liền. Lời còn chưa dứt, gơ rẹ năm ngón tay chụp ở hắn hết hầu lên, kèn kẹt một trận vang lên giòn giã. Ít mèo há miệng, thân thể ngã về đằng sau, trước khi chết, trong mắt của hắn còn có lưu lại nghi hoặc. Tại sao người này thể nội không có bất kỳ nội tạng bộ phận? Hắn không phải người sao? Ta là Kim Bờ Dạ Ly. Lúc này, Kim Bờ Dạ Ly mới chậm rãi tiếp cú điện thoại. Kim, cổ đại di chỉ, thức tỉnh. Trong điện thoại vang lên xạ vi hệ thanh âm rồn rập. Nhanh thông báo. Xạ vi hệ âm thanh im bặt đi, điện thoại từ một tiếng cắt đứt. Chương 87, thức tỉnh ít tai nạn. Thích, quá yếu. Gờ rẹ tay phải năm ngón tay hư nắm, nguyên lai thân thể của nhân loại yếu ớt như vậy. Làm sao? Lợ Mị nghiêng đầu nhìn về phía Kim Bờ Dạ Ly, đối phương nhận điện thoại sau khi liền cau mày. Xạ vi hệ gọi điện thoại đến, nói là cổ đại di tích thức tỉnh, nên xảy ra vấn đề rồi. Lợ Mị trong mắt lộ ra suy tư. Di tích thức tỉnh, hắn liếc mắt một cái đen hộp đỏ cùng quan tài. Hai loại đồ vật đều không có bất cứ động tĩnh gì, nguy hiểm không chỉ là hộp cùng này cụ quái dị thân thể, cái kia tế đàn bản thân cũng là vật nguy hiểm. Chúng ta đi nhìn thi công đến cùng thế nào rồi? Lợ Mị đứng dậy cầm lấy đen hộp đỏ bước hướng về ngoài cửa, Kinh Bờ Dạ Lì ôm lấy laptop theo sát phía sau. Gờ rẹ nhưng là đi tới gian phòng góc tối, một tay nắm lên quan tài, bên dưới quan tài mới có hai cái bánh xe, có thể kéo lấy. Bọn họ muốn đi di tích bên kia nhìn một chút, di tích thức tỉnh đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thích ô. Thích ô. Lợ Mị ba người mới vừa lái xe từ khách sạn bãi đậu xe đi ra, liền nghe được trên đường phố gấp gáp tiếng còi cảnh sát. Bị Dô thị thị trưởng mất tích, bị Dô thị cảnh sát toàn bộ điều động. Kim Bờ Dạ Lì di động bên trong, ỉ số vẹ âm thanh vang lên. Lợ Mị không ngạc nhiên chút nào, khoảng cách Hỉ Dẻm thị trưởng tử vong thời gian đã vượt qua 12 giờ, sớm nên bị phát hiện. Ầm ầm ầm. Lợ Mị ba người lái xe chạy sau 10 phút, từ phía trước đột nhiên vang lên liên tục tiếng súng âm thanh. A. Tiếp theo, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Này tiếng kêu thảm thiết, không tầm thường. Lợ Mị đáy lòng bay lên một tia cảnh giác, cảnh sát có thường còn có thể phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết. Nói rõ thương đối với mục tiêu vô dụng, mà thương đồ vô dụng, rất khả năng là liên quan đến đặc thù tồn tại. Giữa lúc hắn suy tư thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện vô số màu đen đường nét tạo thành dòng lũ huyền giống như là biển gầm hướng về bọn họ đập tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Lợ Mị ba người ngồi xuống xe con trong khoảnh khắc liền bị dòng lũ màu đen nuốt hết. Bạch! Lợ Mị thân ảnh của ba người ở 10 mét ra ngoài hiện, bọn họ ở dòng lũ màu đen đập xuống đến trong nháy mắt liền rời khỏi xe con. Là những kia tranh vẽ trên tường bên trong đồ vật. Kim Bờ Dạ Lì hơi thay đổi sắc mặt. Xì xì. Ba người phía trước 10 mét nơi, chiếc kia xe con bị màu đen đường nét bọc thành một viên lớn viên cầu lớn, bên trong thỉnh thoảng có pháo hoa hiện ra. Màu đen đường nét liên miên không dứt bao trùm hướng về viên hắc cầu kia, một tầng lại một tầng. Chúng nó mục tiêu là bộ kia quái dị thân thể cùng đen hộp đỏ. Lợ Mị mi mắt buông xuống, toàn thân bao trùm lên màu đen tối cường chi thuẫn, đồng thời hai tay đều hóa thành màu đen lưới dao. Tham dò một hồi, nhân chúng nó hiện tại còn ở thử nghiệm dung hợp. Xèo xèo xèo. Lợ Mị mới vừa dự định xông lên phía trước, lượng lớn màu đen đường nét hướng bọn họ kéo tới. Xèo. Ba bóng người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Lượng lớn màu đen đường nét oanh một tiếng đâm xuống mặt đất. Phía dưới, Lợ Mị viên rõ ràng nhận ra được từ mặt đất bên dưới có đồ vật ở di chuyển nhanh chóng, dứt tiếng, ba người đồng thời về phía sau rút khỏi một bước. Oeng! Mặt đất chấn động, lít nha lít nhít màu đen đường nét dưới đất trồi lên, ở giữa không trung một cái linh xảo chuyển hướng, lại lần nữa đánh út về phía ba người. Leng keng đinh. Lợ Mị hai cánh tay hoa lưới dao sắc điên của múa, đem từng cây màu đen đường nét văng ra, thân thể ở giữa không trung một cái sau lật, vững vàng hạ xuống ở cầu vượt lên. Oeng! Oeng! Một đen một trắng hai bóng người phân biệt nện ở hai bên đường lớn trên vách tường. Chính là toàn thân bao trùm tối cường chi thuẫn gờ rẹ, cũng đã mở ra mạnh nhất chi nhãn Kim Bờ Dạ Lì. Dầm. Vâng. Đúng, hai bên đường phố vang lên lượng lớn pha lê phá toái âm thanh, cùng với vách tường bị nổ nát âm thanh. Lợ Mị ngẩng đầu nhìn tới, vô số màu đen đường nét quyện thành một to lớn màu đen xúc tu, trực tiếp đột phá cư dân nơi ở cửa sổ cùng vách tường, vọt vào. Nguyên lai màu đen đường nét không chỉ là đang công kích bọn họ, nó cũng hướng về trong thành phố này những người khác rối ra xúc tu. Nhà a. Này điên tính ở nông thôn trong thành nhỏ. Đột nhiên một đạo sắc bén kêu thảm thiết cắt ra bầu trời đêm. Rầm rầm rầm. Lấy viên cầu làm trung tâm, vô số màu đen đường nét hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, không ngừng vang lên vách tường phá toái cùng mọi người sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Xèo xèo. Từ cầu vượt phía dưới trải qua dòng lũ màu đen bên trong, đột nhiên lao ra lượng lớn màu đen đường nét, trên không trung hội tụ thành một cái tráng kiện xúc tu, đánh út về phía cầu vượt lên Lợm Mị. Vành. Lợm Mị cả người đều bao trùm lên một tầng tối cường chi thuẫn, tráng kiện xúc tu giống như một cái búa tạ từ cho tới lên nện ở Lợm Mị trên người, đem đánh về trên không. Vù vù. Lợm Mị đang ở mấy chục mét trên không, thân thể hóa thành một con to lớn du chuẩn. Đồng thời, tối cường chi thuẫn bao trùm ở bên ngoài thân, du chuẩn toàn thân đều hóa thành đen tuyền. Làm. Lợm Mị bao trùm tối cường chi thuẫn cánh cùng tráng kiện xúc tu chạm vào nhau, phát sinh một đạo kim thiết giao màu âm thanh. Bạch. Lợm Mị hai cánh rung lên, thoát ly xúc tu phạm vi công kích, ở trên bầu trời thành phố bay lượn. Phạm vi này thực sự hơi cường điệu quá. Hóa thành du chuẩn Lợm Mị ở trên bầu trời thành phố bay lượn quan sát, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này bị rồ thị, màu đen tráng kiện xúc tu tùy ý có thể thấy được, từng bộ thân thể con người bị xuyên qua, liền như thế treo ở xúc tu lên. Đưa mắt nhìn tới, trong thành phố tùy ý có thể thấy được treo có nhân loại thi thể màu đen xúc tu. Oeng. Lợm Mị vị trí bên dưới trời cao mới, một căn biệt thự đổ nát, bảy cái màu đen xúc tu từ phế tích bên trong hiện ra. A. Mỗi một cái xúc tu lên đều treo có một người loại, bọn họ còn chưa chết, xúc tu xuyên qua bụng của bọn họ, còn có hai tên thiếu niên ở kêu rên kêu thảm thiết. Nhưng rất nhanh, bọn họ âm thanh trở nên suy yếu, cuối cùng lại không hô hấp. Hả? Lợm Mị hai mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy những kia bị treo ở màu đen xúc tu lên thân thể con người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, lại như cả người lượng nước đều bị hấp thụ như thế. Vụ. Tiếp theo, những kia màu đen xúc tu lên nổi lên yếu ớt hồng quang dọc theo màu đen xúc tu di động. Lợm Mị tầm mắt theo màu đen xúc tu mặt trên hồng quang di động, chỉ thấy những kia yếu ớt hồng quang một đường bị chuyển vận trung ương nhất cái kia viên màu đen viên cầu bên trong. Oeng. Đột nhiên, cả tòa thành thị đều chấn động kịch liệt ngay mắt. Lợm Mị cánh ở trên không rung lên, thay đổi phi hành phương hướng, nhìn phía trung tâm thành phố phương hướng. Bị rồ thị duy nhất một căn 19 cao 8 mét kiến trúc tiêu biểu bị phá hủy, kiến trúc từ trung gian gãy vỡ, nửa bộ đầu phân ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm ầm. Từ mặt đất bên dưới chui ra từng cái so với trước càng thêm tráng kiện màu đen xúc tu, chúng nó đem nhà cao tầng vờn quanh lên, ở đỉnh tầng tầng bao trùm, tựa hồ là có mục đích tính hoạt động. Những thứ đồ này đều là có ý thức, là có đồ vật đang thao túng chúng nó. Lợm Mị nhìn mặt đất những kia xúc tu, chui vào từng sản cư dân nơi ở, đem mọi người thân thể xuyên qua treo ở xúc tu bên trên, hấp thu bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch, đưa vào màu đen viên cầu. Chương 88, liên lạc ít hiệp hội. Lợm Mị hạ xuống một gian giáo đường nóc nhà, khôi phục thành hình người, nhưng toàn thân vẫn như cũ bị màu đen tối cường chi thuẫn bao trùm. Hiện tại làm thế nào? Gơ Rẹ cùng Kim Bờ Dạ Lì cũng tới đến bên cạnh hắn, hỏi. Tựa hồ bởi vì bọn họ trên người không có huyết dịch nguyên nhân, trừ phi bọn họ đối với xúc tu tiến hành công kích, bằng không những kia xúc tu sẽ không chủ động công kích bọn họ. Thế cục bây giờ, chỉ dựa vào chúng ta là không cách nào giải quyết. Bờ Gẹ Rốt chính phủ khẳng định đã phát hiện bên này dị thường. Lợm Mị ba người đứng ở giáo đường đỉnh, nơi này là trừ bị rồ thị cái kia tòa kiến trúc tiêu biểu ở ngoài, cao nhất địa phương, có thể nhìn xuống cả tòa thành thị. Bởi vì hiện tại là buổi tối, giáo đường không ai, vì lẽ đó không có gặp phải công kích. Mà Lợm Mị bao trùm toàn thân tối cường chi thuẫn tựa hồ ngăn cản những kia xúc tu đối với huyết dịch hữu giác, không lại đối với hắn tiến hành công kích. Sao vì hệ bọn họ còn có liên lạc sao? Lợm Mị hướng về Kim Bờ Dạ Lý hỏi. 30 phút trước liên lạc qua ta, nhưng sau khi không có bất cứ liên hệ nào. Thêm vào trong điện thoại cuối cùng điện lưu âm thanh, ta phỏng chừng là gặp nạn. Kim Bờ Dạ Lý sắc mặt hơi khó coi, những người kia tốt xấu là nhóm đầu tiên theo hắn người, bây giờ nhưng không minh bạch chết đi. Bờ Gẹ Rốt quân đội tới rồi, e sợ còn muốn một quãng thời gian. Ngắn ngắn 30 phút, hiện tại tử vong nhân số đã vượt qua hơn vạn. Lấy loại này tử vong tốc độ, không đủ 48 giờ, bị rồ trong thành phố hơn triệu nhân khẩu liền sẽ toàn bộ chết sạch. Lợm Mị nhìn trước mắt tòa này không ngừng vang lên nổ tung cùng rít gào tiếng kêu rên thành thị, chau mày. Bờ Gẹ Rốt quân đội nhất định sẽ trước tiên thử tiến hành bấy quét, chính mình không cách nào giải quyết, mới sẽ thông báo cho thợ săn hiệp hội cùng B5. Thế nhưng tiếp tục như vậy, chỉ là cho chúng nó tăng cường đồ ăn mà thôi. Ngươi gọi điện thoại thông báo thợ săn hiệp hội, nhìn bọn họ có nguyện ý hay không xuất lực. Kim Bờ Dạ lùi gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi thợ săn hiệp hội tổng bộ điện thoại. Nó động. Gờ Rẹ bỗng nhiên mở miệng, Lợm Mị thần sắc cứng lại, tầm mắt dọc theo Gờ Rẹ nói tới địa phương nhìn tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cái kia viên đường kính đã đạt đến 10 mét màu đen viên cầu bị đông đảo màu đen xúc tu chen chúc di động lên. Nó là muốn đi trung tâm thành phố. Lợm Mị căn cứ màu đen viên cầu di động phương hướng cùng con đường phán đoán ra mục tiêu của nó, lại nhìn về phía trung tâm thành phố cái kia tòa bị lượng lớn xúc tu tầng tầng bao trùm kiến trúc tiêu biểu. Đây là tế đàn. Trung tâm thành phố kiến trúc tiêu biểu lên, lượng lớn xúc tu đem kiến trúc tiêu biểu đỉnh tầng tầng xếp lên, hình thành một cái hình vòng tròn màu đen đỏ tế đàn. Ầm ầm ầm. To lớn viên cầu di động thời điểm, kéo lượng lớn dòng lũ màu đen đồng thời di động, trên đường va sụp lượng lớn kiến trúc, hóa thành một vùng phế tích. 10 phút, Lợm Mị đám người đứng ở giáo đường nóc nhà, nhìn cái kia viên to lớn hắc cầu chậm rãi di động đến trung tâm thành phố kiến trúc tiêu biểu phía trên, vững vàng rơi vào trên tế đàn. Lúc này, thợ săn hiệp hội tổng bộ, văn phòng hội trưởng bên trong, nợ tờ rồ thân mang trường bào màu trắng, hai chân xếp bằng trên mặt đất diện, hai bàn tay tâm hướng lên, ngón giữa cùng ngón cái đụng vào nhau, đang tiến hành cầu nguyện. Thành khẩn. Hội trưởng, ngài vẫn còn chứ? Cửa vang lên tiếng gõ cửa, còn có bình kêu gọi âm thanh. Xảy ra vấn đề rồi. Bình tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp rút, âm thanh càng ngày càng nặng, nợ tờ rồ hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở. Ầm. Hắn đứng lên đến thời điểm Bình trực tiếp đẩy mở hội trưởng cửa phòng làm việc, tiến vào phòng. Bình, chuyện gì nhường ngươi như thế lo lắng? Nợ thờ rồ đưa tay duỗi người, vốn néo cổ, một mặt lưỡi nhắc hỏi. Hội trưởng, ra đại sự. Bình trong tay còn cầm điện thoại vô tuyến ông nói, chính đầy mặt lo lắng nhìn hắn, giơ lên trong tay mịt rổ phồn. Hội trưởng, Kim Bờ Dạ Lì gọi điện thoại tới, Bờ Gẹ Rột Liên Hiệp Quốc xuất hiện A cấp sinh vật nguy hiểm. Hiện tại, bờ ghẹ rột liên hiệp quốc bị rột thị, đã có hơn vạn người bị chết. Nợ tờ rồ lúc này dừng lại ung dung gân cốt động tác, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, tiếp nhận bình trong tay ông nói. Ta là nợ tờ rồ, theo ta tỉ mỉ miêu tả một hồi sự tình nguyên nhân cùng trải qua. Kim bờ dạ lì đứng ở lầm mì bên cạnh, lầm mì gật gật đầu, ra hiệu có thể nói rõ sự thật. Nói tóm tắt, chúng ta phát hiện một tòa cổ đại di chỉ. Kim bờ dạ lì đem sự tình nguyên nhân cùng trải qua toàn bộ đơn giản hóa, ngăn ngắn mấy câu nói, liền nhường nợ tờ rồ rõ ràng nguyên do chuyện. Ta biết rồi, vì mau chóng đến, ta sẽ cơi thợ săn hiệp hội chuyên dụng phi hành thuyền đi tới. Ở trước đó, còn mời các ngươi có thể tận lực quan sát. Nợ tờ rồ sắc mặt nghiêm nghị, hắn thậm chí có thể từ đầu bên kia điện thoại nghe được liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh, kiến trúc tiếng sụp đổ. Thậm chí, còn có thể mơ hồ nghe được từng chút mọi người kêu thảm thiết tiếng kêu rên. Như vậy là không kịp. Nhưng Kim Bờ Dạ Lị nhưng là đánh gãy hắn, ngữ khí của hắn so với trước còn trầm trọng hơn, nghiêm túc. Từ di tích thức tỉnh đến ăn mòn thành thị, lại đến hiện tại. Ngăn ngắn 30 phút, đã có hơn vạn người ngộ hại, bị rồ thị nhân khẩu chỉ có hơn 90 vạn. Nợ tờ rồ phất râu mép tay mạnh mẽ sờ một cái, 30 phút thì có hơn vạn người ngộ hại, ấn cứ theo tốc độ này, không đủ 48 giờ, bị rồ thị chính là một tòa thành chết. Bín nhìn nợ tờ rồ, thấy hắn trao mày thành chữ xuyên, trầm giọng nói. Vậy ta an vị quân đội máy bay chiến đấu đi, thời gian đại khái cần 6 tiếng. Ta hy vọng ngươi có thể lại nhiều mang cho người, tốt nhất đều là cao thủ. Trong điện thoại, Kim Bờ Dạ Lý lại lần nữa đưa ra một cái kiến nghị. Lần này nguy hiểm sự kiện, tuy nói là A cấp, nhưng này giới hạn với tình huống bây giờ. Kim Bờ Dạ Lý nhìn cái kia trung tâm thành phố trên tế đàn to lớn hắc cầu, không ngừng có xúc tu đem đầu cắm vào hắc cầu bên trong, chuyển vận năng lượng cùng máu tươi. Hiện tại bị rồ thị, liền giống như một cái tế đàn siêu khổng lồ, các loại cái kia đồ vật triệt để hoàn thành tế tự. Đồ vật bên trong, nói không chắc sẽ siêu việt A cấp. Nợ tờ rồ tay cầm mịt rổ phồn, đáy mắt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc, lặng im chốc lát, nói. Ta biết rồi, nhưng ở ta đến trước, hy vọng các ngươi có thể mau chóng thương lượng ra một cái đối địch sách lược. Nói xong, nợ tờ rồ trực tiếp cắt đứt trò chuyện, đem mịt rổ phồn trả lại, còn cho, Bình, đồng thời nghiêm túc nói. Bình, xin nhờ ngươi đi vọt tờ bãi cùng dĩnh tạ. Đúng rồi, nếu như có thể liên lạc với so với dạng đức. Nói tới chỗ này, nợ tờ rồ đột nhiên dừng lại một chút, giơ ống tay áo, hướng đi ngoài cửa. Coi là, chúng ta nghĩ biện pháp lại gọi một điểm người đi đi. Bình nhìn nợ tờ rồ bóng lưng. Hắn chưa bao giờ từ vị hội trưởng kia trên người cảm thụ qua ngưng trọng như thế bầu không khí. Nợ tờ rồ cất bước ở thợ săn hiệp hội tổng bộ nhà lớn trong hành lang, đi tới nơi thang máy, ấn xuống nút bấm, tiến vào thang máy. Đinh. Thang máy mở ra, nợ tờ rồ từ bên trong thang máy đi ra, móc ra điện thoại di động của chính mình, bấm một số điện thoại. Moxi, ngày hôm nay có rảnh không? Chương 89, coi thường ít sinh mệnh. Thợ săn hiệp hội làm sao đáp lại? Kim Bờ Dạ Lì sau khi cúp điện thoại, lập mi hỏi. Hắn sẽ lên tàu quân đội máy bay chiến đấu đến đây, 6 tiếng đến. Nghe Kim Bờ Dạ Lì, lập mi ngồi xổm người xuống. Nhìn cái kia bị phá hỏng đường phố, không ít bản địa cư dân từ nhà bên trong chạy ra, ở bên ngoài chạy trốn. 6 tiếng sau. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, có ít nhất 12 vạn người bị trở thành nó lương thực. Giáo đường ở ngoài trên đường phố, một tên khoảng chừng 10 tuổi đơn đôi ngựa thiếu nữ chính mang theo một tên tuổi tác càng nhỏ hơn nam hài ở chạy trốn, nàng quay đầu lại nhìn phía không trung những kia xen kẽ nhân loại thi thể đen đỏ xúc tu, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Ầm. Chạy trốn bên trong, bé trai bỗng nhiên ngã xuống đất, đầu gối trên đất ma sát, tảng lớn da rẻ bị lau, máu tươi chảy ra. Tỷ tỷ, ta không chạy nổi. Ô ô ô. Bé trai ôm đầu gối của chính mình, thống khổ lên tiếng, ngồi dưới đất không chịu lên. Không thể dừng, không thể dừng lại. Ngươi muốn trở thành mẹ ba ba như vậy sao? Đơn đuôi ngựa thiếu nữ khỏe mắt cũng tuôn ra một chút giọt nước mắt, nhưng nàng vẫn là cố nén đau buồn, sắc mặt kiên nghị, cầm lấy đệ đệ tay, muốn đem hắn kéo đến. Ba mẹ, ô ô ô. Bé trai nghĩ lên cha mẹ chính mình, khóc đến càng thêm thương tâm lên, nhưng vẫn là đưa tay nắm chặt tỉ tỉ tay, lảo đảo chạy. Hai người cha mẹ vì cứu bọn họ, bị đen đỏ xúc tu xuyên qua, hiện tại những kia bị đen đỏ xúc tu giơ lên thây khô bên trong, trong đó có hai cố là cha mẹ bọn họ. Nhanh, chúng ta đi giáo đường. Bên trong giáo đường có thần phụ, bên trong giáo đường có thần, thần nhất định sẽ ngăn cản quái vật. Ngây thơ thiếu niên thiếu nữ nhìn hướng về phía trước, bị rồ trong thành phố duy nhất một tòa hùng vĩ giáo đường, chờ mong thần sẽ dường như sách bên trong như thế nói tới, từ trên trời giáng xuống, trợ giúp bọn họ. Kéo kẹt. Một trận nhẹ vang lên, giáo đường cửa lớn mở ra. Thần. Hai người mới vừa bước vào giáo đường ở ngoài quảng trường, nhìn mở ra giáo đường cửa lớn, đều lộ ra chờ mong cùng hy vọng vẻ mặt. Hai tử, nhanh, mau tới đây. Nhưng mà, tưởng tượng thần linh cũng không tồn tại. Một vị thần phụ mở ra cửa lớn, hướng về dọc theo quảng trường hai tên thiếu niên thiếu nữ chạy đi, hắn muốn đem hai đứa bé mang vào trong giáo đường bảo vệ lại đến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phía sau hai người trên đường phố một tràng phong ốc cầm ẩm sụp đổ, hai cái đen đỏ xúc tu từ trong đó lộ ra. A! Thiếu niên thiếu nữ nhìn phía sau, đồng thời hét lên một tiếng, sợ đến hai chân như nhũn ra. Đừng đứng bất động, chạy mau. Chạy a! Thân phụ càng là mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là cố nén hoảng sợ chạy về phía hai người, nắm chặt tay của hai người ra tốc hướng về giáo đường chạy đi. Kí hí! Hai cái tráng kiện đen đỏ xúc tu trên mặt đất ma sát, phát sinh nhỏ bé lộn xộn âm thanh. Đông xúc tu mũi nhọn nhất chuyển, giống như thợ săn như thế tập trung chính đang chạy trốn tra đỡ đầu ba người. Xèo. Hai cái đen đỏ xúc tu cắt ra không khí, trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, một đường phá tan không ít ô tô cùng trên đường đá tảng, đánh út về phía thiếu niên thiếu nữ cùng cha đỡ đầu. Cha đỡ đầu nghe được âm thanh, quay đầu lại nhìn tới, sợ đến hồn phi phách tán. Không nên quay đầu xem, chạy mau, trốn. Cha đỡ đầu đè lại thiếu niên thiếu nữ đầu, không cho bọn họ quay đầu lại, nhường bọn họ nhanh chóng chạy trốn. Mà tên kia đơn đuôi ngựa thiếu nữ ở chạy trốn bên trong thời điểm cảm giác có cái gì đang quan sát các nàng, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn phía giáo đường nóc nhà. Có người. Thị lực của nàng tựa hồ khá là không sai, cho dù ở như vậy trong đêm tối, cũng có thể một chút phán đoán ra nóc nhà lờ mì ba người là nhân loại mà không phải điều khác. Có người. Chạy cha đỡ đầu nghe được thiếu nữ la lên, theo tầm mắt của hắn nhìn lên trên, mượn xung quanh nổ tung ánh lửa, mơ hồ nhìn thấy xác thực có ba cái người đứng ở giáo đường nóc nhà. Cứu, cứu mạng, cứu lấy chúng ta. Cha đỡ đầu một bên chạy, một bên hướng về giáo đường nóc nhà lờ mì ba người phất tay cầu cứu. Hắn thân là cha đỡ đầu loại này đặc thù nghề nghiệp, ít nhiều gì biết một ít bí ẩn, biết bây giờ còn có thể bình yên vô sự người, khẳng định không phải người bình thường. Nhân loại đều là ở trong bóng tối thả ra thuộc về mình tia chớp, ta rất thưởng thức người như thế. Lờ mì ngồi xổm ở đỉnh nhà, nhìn phía dưới hướng bọn họ vây tay cầu cứu cha đỡ đầu cùng thiếu niên thiếu nữ, tâm có cảm khái. Muốn cứu bọn hắn sao? Kim Bợ Dạ lì dò hỏi. Không, ta chỉ là hơi hơi cảm khái một chút mà thôi. Lờ mì trả lời, hiện ở bên trong thành phố này đen đỏ xúc tu tùy ý có thể thấy được, coi như là bọn họ, hiện tại cũng chỉ đủ tự vệ. Cứu bọn họ cũng chỉ là thêm ra ba cái phiền toái mà thôi. Càng quan trọng là bọn họ muốn ở thợ săn hiệp hội trợ giúp đến trước, duy trì thể lực. Nếu vì cứu ba người này mà lãng phí lượng lớn thể lực đi đối kháng quần quận không ngừng đen đỏ xúc tu, mà ở kế hoạch kế tiếp bên trong xuất hiện sai lầm, cái kia chết liền không chỉ là trước mắt ba người này. Xèo xèo, hai cái đen đỏ xúc tu đột phá tầng tầng trở ngại, hướng về cha đỡ đầu ba người kéo tới. Chính đang chạy cha đỡ đầu cùng Nam Hải thân thể vừa dừng lại, hai cái đen đỏ xúc tu phốc phốc hai tiếng xuyên qua thân thể của bọn họ, đem hai người giơ lên. Cháy mau, tỷ tỷ, hai tử, cháy mau, đi tìm càng nhiều người. Một lớn một nhỏ hai cỗ thân thể lời còn chưa dứt, đen đỏ xúc tu từ hai người thể nội co giật lượng lớn huyết dịch, hóa thành năng lượng màu đỏ hướng về tế đàn phương hướng chuyển vận mà đi. Đệ đệ, đơn đuôi ngựa thiếu nữ nhìn cái kia trong nháy mắt hóa thành thây khô đệ đệ cùng cha đỡ đầu, nước mắt từ viền mắt bên trong bạc bạc tuôn ra. Cố nén đau buồn, xoay người hướng về giáo đường cửa lớn chạy đi, chạy trên đường, ngẩng đầu nhìn phía giáo đường nóc nhà lâm mị ba người, đáy mắt bay lên một tia thù hận. Uy, cái kia tên tiểu quỷ tựa hồ đối với chúng ta hành vi có ý kiến. Gơ rẽ lộ ra nụ cười tàn khốc, thân là thôn phệ hắn nhân tình tự mà sản sinh nghiệp thú, gơ rẽ cùng Kim Bợ Dạ Lỵ đều nhạy cảm nhận ra được thiếu nữ trên người thù hận. Có muốn hay không ta đi giải quyết nàng? Gơ rẽ tay phải năm ngón tay hư nắm, sắc bén móng tay bắn ra, huyền như lưới đao như thế chớp qua một tia hàn quang. Không, không có loại này cần thiết. Với anh. Lợp Mỹ vừa dứt lời, đơn đuôi ngựa thiếu nữ dưới chân quảng trường đống nổ tung, một cái tráng kiện đen đỏ xúc tu dưới đất chui lên. Nha a! Một đạo thiếu nữ tiếng thét chói tai cắt ra bầu trời đêm, thân thể bị đen đỏ xúc tu xuyên qua, dơ lên thật cao. Vụ. Một đoàn năng lượng màu đỏ từ thiếu nữ thể nội rút ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cổ thây khô. Thân là nhân loại, dĩ nhiên đối với đồng loại của chính mình cũng có tàn khốc như vậy một mặt. Gơ rẽ túi đầu nhìn về phía ngồi xổm ở đỉnh nhà Lâm Mị, nhếch miệng rêu cợt nói: "Ta không phải là loại kia, sẽ vì người khác mà đi hy sinh chính mình người." Lâm Mị không có phản bác, hắn vốn là một cái ích kỷ người, cứu ba người này thuần túy chỉ là lãng phí thể lực. "Hiện tại quá khứ bao lâu?" Lâm Mị hỏi, Kim Bợ Dạ Lỵ giơ lên tay phải nhìn đồng hồ, nói: "Đã một giờ." Lâm Mị nghe vậy từ nóc nhà chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn phía vạ tỷ rụt phương hướng. Bờ ghẹ rột quân đội gần như nên đến. Dưới màn đêm, điểm điểm hồng quang lấp lóe. Chương 90, thành thị ít địa ngục. Bị dô thị, cục cảnh sát tổng bộ, cảnh chính nhà lớn. Đình lìn. Cảnh chính bên trong đại lâu, bọn cảnh sát nhanh chóng chạy tới chạy lui động, từng vị cảnh sát trên người đều đeo tốt súng ống vũ khí. Ầm ầm ầm. Cảnh chính nhà lớn lung lay muốn ngã, cho bụi cùng đá vụn vùi xuống, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ nát như thế. Cục trưởng bên trong phòng làm việc, một tên khí chất dương cương, tóc mai phát bạc trắng người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế làm việc, sắc mặt bình thản ở trên bản đồ vòng ra từng cái vòng đỏ. Hắn thân mang chế phục, trước ngực đeo các loại huân chương. Ầm. Một tên cảnh sát trẻ tuổi đẩy cửa mà vào, vọt vào cục trưởng văn phòng, nhìn thấy còn ngồi ở trong phòng làm việc người đàn ông trung niên, đầy mặt lo lắng. "Cục trưởng, ngài làm sao còn ở lại chỗ này a, mau mau đi tị nạn đi." Cảnh sát trẻ tuổi vội vã chạy đến trước bàn làm việc, nhìn còn ở trên bản đồ viết viết vẽ vời cục trưởng, lo lắng nói: "Cục trưởng, nơi này quá nguy hiểm, còn xin mau sớm rút đi." Nhưng mà, cục trưởng nhưng là giơ lên trong tay bản đồ, cẩn thận tỉ mỉ một phen, ung dung thong thả nói: "Không cần lo lắng cho ta, hiện tại khẩn thiết nhất là thị dân." Trước tiên không nói những này, vòng đỏ bên trong địa phương đều là dĩ vãng vì để tránh cho chiến tranh mà xây dựng sự cần thiết, làm hết sức tổ chức các thị dân tới đây tị nạn. Quân đội sắp đến bị dồ thị, chúng ta muốn ở trước đó, làm hết sức cứu vớt càng nhiều sinh mệnh. Cục trưởng đem bản đồ đưa cho cảnh sát trẻ tuổi, đối phương tiếp nhận bản đồ, gấp lại chỉnh tề thu cẩn thận, nhìn phía cục trưởng ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm tôn kính cùng cảm động. Là. Cảnh sát trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc hướng về cục trưởng túi chào, cục trưởng khoe miệng mỉm cười, đồng dạng hướng về hắn nhấc tay túi chào. Cục trưởng, ngài bảo trọng. Sau khi chào, cảnh sát trẻ tuổi chiều cục dài thật sâu bái một cái. Sau đó bước nhanh rời đi kết thúc giải văn phòng. Bị dô thị, trung ương đại đạo. Đô đô đô. Lượng lớn ô tô ở này đều trong thành phố giao thông tuyến đường chính lên chạy như bay, tiếng kèn liên tiếp. Giờ khắc này bọn tài xế hồn nhiên không để ý cái gì quy tắc giao thông, chỉ để ý chết giống chân ga, khẩn cầu có thể rời đi tòa này địa ngục như thế thành thị. Với anh. Một chiếc xe hơi cùng khác một chiếc xe hơi đụng vào nhau, lẫn nhau đánh toàn lăn lộn đến con đường một bên. Bị dô trong thành phố, tình huống như thế tùy ý có thể thấy được, thỉnh thoảng có ô tô bởi vì tốc độ quá nhanh mà cùng với những cái khác ô tô chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Trung ương trên đại đạo, đông nhiên vang lên từng đạo chấn hưởng thanh, mặt đất không ngừng sụp đổ, từng cây tráng kiện đen đỏ xúc tu dưới đất chui lên. Ầm ầm ầm. Từng cây đen đỏ xúc tu từ mặt đất chui ra, từ gầm xe chui vào, lại từ nóc xe lộ ra. A a a. từng chiếc ô tô bị đen đỏ xúc tu giơ lên cao trên không trung, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thoải mái chập trùng, máu tươi ở tại trên cửa sổ xe, vô cùng thê thảm. Bị dô thị, đặc thập lộ khu. Nhanh, cháy mau, phía trước chính là chỗ tránh nạn. Trên đường phố, vài tên thân mang chế phục cảnh sát chính dẫn lượng lớn quần chúng lưu vong. Bọn họ công bố có sự cần thiết, kinh hoàng quần chúng liền theo những cảnh sát này một đường chạy trốn. Thế nhưng, bọn họ lớn như vậy quy mô di động, không thể tránh khỏi hấp dẫn lượng lớn đen đỏ xúc tu chú ý. Trên đường không ngừng có người bị đen đỏ xúc tu đâm thủng thân thể, giơ lên cao trên không trung. Cốc cốc cách. Đoàn người tả hữu, mười mấy tên cảnh sát cầm trong tay súng trường cùng súng tay tự động, đối với những kia đột nhiên từ mặt đất chui ra đen đỏ xúc tu tiến hành bắn phá. Leng keng đang cong. Thế nhưng, phổ thông viên đạn xạ kích ở chúng nó trên người, liền giống như bắn ở một khối trên tấm sắt, trừ bắn lên một ít pháo hoa, lại không cái khác tác dụng. Nơi này đã hoàn toàn hóa thành tu la địa ngục a. Loại này tràn ngập hoảng sợ cùng máu tanh giết chóc bầu không khí, thật làm cho người muốn ngừng mà không được. Lợp bị ba người đứng ở giáo đường nóc nhà, gờ rẽ nhìn trong thành phố từng hình ảnh đổ sộ cảnh tượng, kiệt cười nói: "Oen." Một đạo đinh thai nhức góc nổ vang. Giáo đường nóc nhà lờ mị ba thân thể người cùng nhau một trận lay động, ngẩng đầu nhìn phía cả tòa thành thị khu vực biên giới. Từ dưới nền đất đột nhiên lao ra vô số tráng kiện cực kỳ đen đỏ xúc tu, bắn lên lượng lớn bụi bằng khói xám. Những này đen đỏ xúc tu tạo thành một đạo cao đến mấy chục mét màu đỏ sẫm vách tường, đem cả tòa thành thị bao vây lại. Đường kính đạt đến 2-3 mét tráng kiện đen đỏ xúc tu ở mấy chục mét trên bầu trời điên cuồng múa lên, lít nhá lít nhít, huyền như truyền thuyết thần thoại bên trong tuần hụ quái vật. Những này xúc tu, chẳng lẽ thật đem thành phố này làm thành tế đàn? Lờ mị sắc mặt âm u, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền thức ra những này xúc tu ý đồ. Ầm ầm ầm. Lúc này, khác một trận chấn động đến, nhưng không phải xúc tu gây nên, mà là bờ gẹ rột quân đội rốt cục đến. Nhưng lúc này quân đội đều bị cái kia cao mấy chục mét màu đỏ sẫm tường cao cho ngăn cản ở ngoài, không cách nào tiến vào thành thị. Bạch. Một chiếc chiến thuật máy bay do thám cắt ra màn trời, mang theo một trận đánh nổ âm thanh. Dị giao tốc. Cao tốc xoay tròn toàn cánh mang theo từng trận gió mạnh, máy bay trực thăng tiếng động cơ nổ âm thanh truyền vào lờ mị các loại trong hai người. Ngẩng đầu nhìn tới, một chiếc màu trắng máy bay trực thăng chính đang mấy trăm mét trên không chậm rãi phi hành, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có người gánh cao thanh máy quay phim đối với phía dưới thành thị tiến hành quay chụp. Những phóng viên này, thật không sợ chết ta. Lợi Mỹ nhìn những kia bay trên trời cao lên máy bay trực thăng, mặt không chút thay đổi nói: "Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a?" Trên phi cơ trực thăng, một tên mũ lưỡi trai phản đeo người đàn ông trung niên dùng máy quay phim quay chụp thành thị phía dưới, khó có thể tin nói. Máy quay phim hình ảnh bên trong, từng cây to dài đen đỏ xúc tu đem thân thể con người xuyên qua, giơ lên cao ở thành thị giữa không trung, lít nhá lít nhít, nhìn ra hắn tê cả da đầu. Đâu đâu cũng có màu đen đỏ như xúc tu như thế đồ vật, mặt trên còn treo thi thể của con người. Người đàn ông trung niên đem máy quay phim chuyển hướng biên giới thành thị, hình ảnh bên trong từng cây tráng kiện đen đỏ xúc tu từ dưới nền đất chui ra, da cô ở màu đỏ sẫm trên tường thành. Rầm rầm rầm. Tường thành bên ngoài không ngừng vang lên đinh tai nhức óc tiếng pháo, đó là quân đội chính đang công kích những kia xúc tu tạo thành vách tường. Như xúc tu như thế đồ vật hình thành vòng tròn, đem thành thị cho bao vây lại. Xem bên này. Trong phi cơ trực thăng, một người khác thân mang thuần Âu phục trắng nữ phóng viên tay cầm microphone, nhìn phía trước, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Gánh máy quay phim người đàn ông trung niên nghe được nữ phóng viên bắt chuyện âm thanh, lập tức đem hình ảnh chuyển tới bên này. Đây là trung tâm thành phố bị chiếm lĩnh. Ở trong tầm mắt của bọn họ, trung tâm thành phố xung quanh 5 km phạm vi, mặt đất che kín lít nha lít nhít đen đỏ xúc tu. Những tia đen đỏ xúc tu lên, thỉnh thoảng chớp qua một tia ánh sáng đỏ, hồng quang vẫn dọc theo xúc tu di động đến trung ương nhất một chỗ lớn tế đàn lớn lên. Hí hí hí. Lúc này, bên dưới tế đàn mới xuất hiện hơn 10 điều đen đỏ xúc tu giống như cự mãng như thế vờn quanh tế đàn bò đi tới. Ca ca ca. Hơn 10 điều đen đỏ xúc tu đi tới phía trên tế đàn, nương theo từng đạo kèn kẹt âm thanh, đen đỏ xúc tu cắm ở to lớn hắc cầu lên, không ngừng chuyển vận năng lượng. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, máy bay trực thăng thành thị phía dưới mặt đất đột nhiên chui ra một cái đen đỏ xúc tu, đánh út về phía trên bầu trời máy bay trực thăng. Nha a. Đen đỏ xúc tu trong nháy mắt đến mấy trăm mét trên không, ở nữ phóng viên tiếng kinh hô bên trong, một đòn xuyên qua máy bay trực thăng. Trên phi cơ trực thăng ca tư một trận pháo hoa lóe lên, lượng lớn máu tươi lắc bắp ở trên cửa sổ, cả tòa máy bay trực thăng đều bị đen đỏ xúc tu quấn quanh nâng ở mấy trăm mét trên trời cao. Chương 91, trợ giúp ít doanh tạc. Bị dồ thị tịt lũ khu khẩn cấp tị nan sở. Có tới hơn ngàn người ngồi xổm trên mặt đất, có người thấp giọng gào khóc, có người hai tay ôm đầu không dám nhúc nhích, còn có người ngồi dựa vào vách tường, hai mắt vô thần, tựa hồ đã từ bỏ hy vọng. Nơi này là bị dồ thị rộng rãi nhất chỗ tránh nạn, vốn nên là có càng nhiều người đến đây tị nạn. Oeng. Bên ngoài một tiếng vang vọng, cả tòa chỗ tránh nạn đều rung động dữ dội lên, gây nên một ít tâm lý tố chất thấp người sợ hãi rít đảo. Các vị thị dân, xin đừng lo lắng. Tòa này chỗ tránh nạn là dùng đặc thù tường ngoài làm thành phòng ngự hệ thống, những quái vật kia là không cách nào dễ dàng đi vào. Còn sót lại 13 tên cảnh sát cố nén trong lòng hoảng sợ, lên tiếng an ủi sợ hãi thị dân. Các ngươi những cảnh sát này, đến tột cùng đang làm gì? Hiện tại đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao đến hiện tại đều còn chưa tới cứu viện a? Một tên thân mang màu đỏ thương cảm tên béo đứng dậy, hướng cảnh sát giơ tay phải lên, cao giọng chất vấn. 13 tên cảnh sát tả hữu đối diện, một tên trong đó tuổi tác lớn một điểm trung niên cảnh sát về phía trước bước ra một bước. Hiện tại chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tình thế, thế nhưng mời mọi người nhất định phải tin tưởng chúng ta. Hiện ở bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Quân đội trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ đến. Vì lẽ đó ở quân đội đem bên ngoài quái vật tất cả đều tiêu diệt trước, các vị thị dân tạm thời ở đây nhịn một chút. Trung niên cảnh sát những câu nói này, nhường các thị dân sợ hãi tâm tình tạm thời bình ổn lại, rất nhiều đứng lên đến người cũng chậm chậm một lần nữa ngồi xuống. Vậy ít nhất, cũng cho chúng ta gọi điện thoại đi. Con gái của ta cùng lão bà đều đi theo ta tản đi, nhưng ta gọi điện thoại liên lạc một hồi các nàng. Nhưng mới vừa lắng lại thị dân tâm tình, các thị dân lại lần nữa đưa ra gọi điện thoại liên lạc những người khác yêu cầu, nhường cảnh sát một mặt khó xử. Truyền tin của bọn họ nhất định phải thời khắc duy trì thông, bảo đảm ở bất cứ lúc nào có thể cùng ngoại giới liên lạc. Cả tư. Đồng nhiên, bọn cảnh sát trên bả vai cảnh dụng ống nói điện thoại vang lên điện lưu âm thanh, hàng trước nhất đám người chỉ có thể mơ hồ nghe được vị kia trung niên cảnh sát không ngừng mà nói đúng. Là. Câu nói sau cùng kết thúc, trung niên cảnh sát thả xuống ống nói điện thoại, nhìn phía thị dân, cao giọng nói. Quân đội trợ giúp đã tới, bọn họ xác nhận còn lại người may mắn còn sống sót, chẳng mấy chốc sẽ phái người trước tới cứu viện. Này cơn ác mộng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Và sần căn cứ không quân. Dị giao tốc. Cao tốc xoay tròn toàn cánh mang theo từng trận gió mạnh, theo máy bay trực thăng động cơ phát động tiếng nổ vang rền, chậm rãi lên không. Tiểu đội thứ nhất, xếp thành hàng chuẩn bị đăng ký. Một tên thiếu úy mang theo một tên một cấp quân sĩ quan đi tới một đám lính võ trang đầy đủ trước mặt, lớn quát. Tình huống bây giờ là như vậy, binh sĩ. Chúng ta sắp sửa đối mặt là không biết kẻ địch. Chúng ta không biết chúng nó mạnh bao nhiêu, có hoa chiêu gì. Đồng dạng võ trang đầy đủ thiếu úy ôm súng trường ở chỉnh tề xếp thành hàng các binh sĩ tới trước mặt về độ bước. Nhưng chúng ta biết một chuyện. Chúng ta vì chúng ta thổ địa mà chiến. Vì thân nhân của chúng ta, người nhà, quê hương cùng quốc gia mà chiến. Vì lẽ đó bất luận những kia làm món đồ gì. Nhưng bọn họ linh giáo một hồi sự lợi hại của chúng ta. Xếp thành hàng. Xuất phát. Thiếu úy nói xong, đông đảo binh sĩ cùng nhau xoay người, hướng về trong đó một chiếc máy bay trực thăng vũ trang chạy đi, bọn họ đem đi tới bị rổ thị trong thành, chấp hành sơ tán dân chúng nhiệm vụ. Cũng chính là cứu viện hành động. Anh Dũng, chịu không nổi không lùi. Duy trì hô hấp, huấn luyện hiệu quả sẽ thể hiện ở trên người các ngươi. Là, tham mưu sĩ quan. Máy bay cửa máy, một vị tham mưu sĩ quan đứng ở lối vào, mỗi khi trải qua một vị binh sĩ, hắn cũng co vô một cái bọn họ vai, khích lệ nói. Chỉ còn tên cuối cùng binh sĩ, đối phương cùng tham mưu sĩ quan đối lập mà đứng, trên mặt mang theo đủ cười. Có cái gì nghĩ đối với ta nói sao? Hạ sĩ. Tham mưu sĩ quan đồng dạng nét miệng cười, lộ ra trên dưới hai hàng sạch sẽ răng trắng. Không cái gì muốn nói, tham mưu sĩ quan. Anh Dũng, chịu không nổi không lùi. Tên này hạ sĩ đối với tham mưu sĩ quan chào một cái, cười nói. Bọn họ là huynh đệ. Máy bay trực thăng một đường bay hướng về bị rồ thị, sắp tới đạt bị rồ ngoại ô thành phố ở ngoài trên không, 30 giá máy bay trực thăng vũ trang đồng hành. Các đơn vị chú ý, khóa chặt kênh, hiện tại báo cáo tình hình trận chiến. Quân địch đem thành thị xung quanh 50 km 2 toàn bộ vây quanh. Giáo đường nóc nhà, lập bị ba người nhìn những kia từ đằng xa bay đến bị rồ thị trên không máy bay trực thăng vũ trang, cau mày. Nghĩ biện pháp liên lạc với quân đội, nhưng bọn họ không muốn phái người đi tìm cái chết. Những này xúc tu không phải là súng trường cùng súng tự động liền có thể đối phó, nhất định phải hạng nặng hỏa lực. Hơn nữa, hiện tại bị rồ trong thành phố còn có lượng lớn người may mắn còn sống sót, quân đội cũng không cách nào trực tiếp phát động thảm thức quanh tạc. Oeng. Trực thăng vận tải phía dưới một tòa nhà lớn bên trong, đột nhiên chui ra một cái đen đỏ xúc tu, ầm trực tiếp va vào máy bay trực thăng, lập tức đem cuốn quanh lên. Cái khác máy bay trực thăng khẩn cấp lên không, tránh khỏi bị mặt đất xúc tu tập kích. Nắm chặt. Trực thăng vận tải kịch liệt lay động, máy móc phát ra cảnh báo, các binh sĩ ở trong phi cơ trực thăng lúc gần lúc hiện. Mọi người đều có khỏe không? Một lát sau, lay động kết thúc, tham mưu sĩ quan hiệu hạn xác nhận một hồi binh sĩ nhân số, lại quay đầu hướng phi công lớn tiếng dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thật giống có món đồ gì quấn quanh ở chúng ta. Chúng ta không cách nào phi hành, cũng không cách nào hạ xuống. Phi công hướng phía sau hạn cùng các binh sĩ hô lớn. Tham mưu sĩ quan, xem bên ngoài. Một tên binh lính hô, ra hiệu hạn nhìn ra phía ngoài, một cái to dài đen đỏ xúc tu chính quấn quanh bọn họ máy bay trực thăng. Tham mưu sĩ quan, xem bên kia. Khác một tên binh lính lại lần nữa hướng hắn hô, hiệu hạn xoay người lại đến một bên khác binh sĩ phía sau, đối phương gỡ xuống quân dụng kính viễn vọng, đưa cho hiệu hạn. Hiệu hạn mang theo kính viễn vọng nhìn phía binh sĩ chỉ phương hướng. Một viên to lớn hắc cầu bị đông đảo đen đỏ xúc tu chen trúc, lượng lớn xúc tu đem năng lượng chuyển vận đến trong đó. Vậy hẳn là chính là những quỷ này đồ vật chỉ huy trung tâm kiểm soát không lưu đi. Nhìn ra có 5 km 2 phạm vi, cũng không cần điều tra. Trang trận đem chỉ huy phương tiện thiết trí ở mặt đất, này biểu thị chúng nó không có bất kỳ chiến thuật. Yếu hắn để ống dòng xuống, quay đầu nhìn về trong tiểu đội một tên binh lính nói. Ô Vân, thông báo bộ chỉ huy, nhường bọn họ trực tiếp đối với trung tâm thành phố 5 km phạm vi tiến hành đánh tạc. Là. Tên là Ô Vân binh sĩ cầm lấy thông tin thiết bị. Cắt, mỗi cái, đài chú ý, nơi này là thứ xạ tiểu đội. Nghe được trả lời. Thứ xạ tiểu đội, nơi này là Dương Cơ tháng qua, xong xuôi. Chúng ta có khẩn cấp phóng ra nhiệm vụ, chúng ta phát hiện quân địch chỉ huy trung tâm kiểm soát không lưu. Ngay ở trung tâm thành phố, phạm vi có tới 5 km, có thể trực tiếp tiến hành đánh tạc. Thu được, khoảng cách mục tiêu, sau 3 phút đến. Cho chuyện xong xuôi, binh sĩ ổ vần đối với tham mưu sĩ quan gật đầu nói. Sau 3 phút, bắt đầu tiến hành đánh tạc. Rất tốt. Chương 92, thân thể ít vết thương. Sau 3 phút, một đạo kịch liệt tiếng xé gió từ đằng xa không trung kéo tới. Giáo đường nóc nhà lờ mị ba người ngẩng đầu. Một viên đạn đạo gào thét từ dưới màn đêm sẽ qua, rơi vào trung tâm thành phố. Oeng. Đạn đạo rơi xuống đất, hơn vạn tấn tờ nở tờ đương lượng trong nháy mắt nổ tung, phóng ra mãnh liệt chói mắt bạch quang. Trung tâm hình thành một mảnh hình tròn chân không khu vực, chân không sức hút đem bốn phía tất cả hấp thu, sau đó bởi trung tâm áp lực kịch liệt lên cao, bành trướng, bị áp xúc thành hình tròn không khí bỗng nhiên rung động, một cái tỏa ra chói mắt ánh sáng nửa cùng tròn hướng về bốn phía không ngừng bành trướng, đem bốn phía tất cả thôn vệ. Vụ. Bị rồ trong thành phố, đông đảo thị dân đầu tiên nghe được không phải tiếng nổ mạnh, mà là một luồng dư âm đảo qua thân thể, cả người lông tơ dựng lên. Vang lên bên tai ong ong âm thanh, ầm ầm ầm. Sau đó mới là theo sát mà đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, đả kích cường liệt sóng trong thời gian ngắn hình thành năng lượng khổng lồ, sản sinh cao tốc cao áp, trung tâm thành phố cái kia lít nha lít nhít bao trùm trên mặt đất, phụ trách truyền năng lượng đen đỏ xúc tu ở trong khoảnh khắc liền bị ép vì là bờ mịn. Bộ phận thị dân bởi quá mức tới gần trung tâm thành phố nổ tung khu vực, thậm chí bị sóng trùng kích tạo thành sóng năng lượng cùng, xương gãy vỡ, thất khiếu chảy máu. Oeng, một cơn gió lớn kéo tới, giáo đường nóc nhà lờ mì ba người tóm chặt lấy nóc nhà của tu lôi, không để cho mình bị gió mạnh lao ra. Một lúc lâu, nổ tung dư âm kết thúc, thành thị lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta đi xem. Lờ mì hóa thành một bức tượng vàng, cánh mở triển khai có tới 2 mét, đánh to lớn hai cánh bay lên trên không, đi tới trung tâm thành phố phía trên. Nhìn hướng phía dưới trung tâm thành phố, toàn bộ bị rồ thị trung tâm thành phố lấy tế đàn làm trung tâm, xung quanh 5 km phạm vi bên trong toàn bộ hóa thành một vùng đất cằn cỗi, không một nơi hoàn hảo, càng không có bất kỳ đen đỏ xúc tu có thể ở loại này trùng kích vào tồn tại. Biết bao khủng bố lực phá hoại. Lợ mì đánh hai cánh, bay lượn ở trên không, nhìn thành thị phía dưới, mắt dọc rung động, rơi vào sâu sắc chấn động. Ừ. Trên phi cơ trực thăng, tham mưu sĩ quan cùng các binh sĩ nhìn cái kia bị đạn đạo hóa thành phế tích trung tâm thành phố, giơ hai tay lên hô to lên. Người thành công. Tham mưu sĩ quan. Ừ. Ha 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 ha. Cái kia đồ đáng chết bị nổ tung, cũng không còn đồ vật có thể khống chế những kia xúc tu. Các binh sĩ ở trong phi cơ trực thăng thỏa thích reo hò, nhưng chỉ có tham mưu sĩ quan hiệu hạn phát hiện không đúng, từ từ tỉnh táo lại. Nếu chúng nó trung tâm đều bị nổ tung, tại sao chúng ta còn bị xúc tu giơ? Hiệu hạn đi tới cửa máy, nhìn phía những kia đem thành thị xung quanh vây lại màu đỏ sẫm vách tường, mồ hôi lạnh không ngừng từ trán đầu bốc lên. Tại sao những kia vách tường vẫn không có biến mất? Tham mưu sĩ quan, nhường chính đang hoan hô các binh sĩ trong nháy mắt tỉnh táo lại, tiết hầu cổ động, trong mắt khó có thể tin. Ầm ầm ầm. Ngay ở phần lớn người đều cho rằng sự tình đã kết thúc thời điểm, trung tâm thành phố lại lần nữa vang lên một đạo chấn hưởng thanh. Ào ào ào. Bị đạn đạo oanh tạc trung tâm, mấy chục cây đen đỏ xúc tu ầm ầm phá tan đặt ở chúng nó trên người đổ nát thê lương, mũi nhọn bộ phận ở giữa không trung múa tung. Tiếp theo, bảy cái đỏ như màu máu xúc tu cắm ở một bộ cả người trần trụi thuần trắng thân thể bên trên, đem hắn chậm rãi giơ lên cao đến giữa không trung. Bộ thân thể này, chính ở trên không bay lượn lờ mì trong nháy mắt nhận ra, cái kia bị đỏ như màu máu xúc tu giơ lên cao ở giữa không trung đúng là bọn họ từ trong di tích mang ra quái dị thân thể. Bộ thân thể này lên trường bào màu đen sớm đã biến mất, thân thể trần truồng lên không có bất kỳ nam nữ đặc thù, trên thân thể tồn tại lượng lớn màu đỏ sẫm khe hở. Cái kia viên viên cầu chưa hề hoàn toàn đỡ đạn đạo thương tổn. Lợi bị như vậy suy đoán, nhưng kỳ thực hắn không biết là, ở đạn đạo hạ xuống trong nháy mắt, vô số đen đỏ xúc tu đem viên cầu bao quanh bao trùm bảo vệ lại đến, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ đến từ đạn đạo nổ tung. Nhưng khủng bố sóng trùng kích trực tiếp phá hoại thân thể của nó, đánh gây nó thức tỉnh. Nợ thợ rồ cũng gần như nên đến, ta trước tiên đi thử dò một hồi. Lợi bị cả người bao trùm tối cường chi thuẫn, đập cánh bay về phía bị nâng ở giữa không trung bộ kia quái dị thân thể. Ung ung cùng ung. Lợi bị mới vừa tới gần nó bốn phía 20 mét phạm vi, liền rõ ràng nghe được cái kia đến từ trong cơ thể nó giống như uống nước như thế ung ung nuốt âm thanh. Bảy cái đỏ như màu máu xúc tu không dừng bành trướng co rút lại, đem rất nhiều huyết dịch cùng năng lượng chuyển vận đến bộ kia quái dị thân thể thể nội. Đây là hắn đang khôi phục. Lợi bị mắt dọc co rút lại, hắn rõ ràng nhìn thấy bộ kia quái dị trên thân thể một cái nhỏ khe nhỏ đang chậm chậm hợp lại. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng xác thực là đang khôi phục. Không thể để cho nó khôi phục. Lợi bị trong lòng căng thẳng, hai cánh một trận, bay về phía bộ kia bị đen đỏ xúc tu quấn quanh máy bay trực thăng. Tham mưu sĩ quan, có một con kỳ quái chim hướng chúng ta bay đến. Phi công chú ý tới phía trước con kia hướng bọn họ nhanh chóng bay tới chim, bởi vì màu sắc kỳ quái, bọn họ không nhận ra chim chủng loại. Bạch. Phi công vừa dứt lời, Lợi bị cũng đã tới gần máy bay trực thăng, một trận bạch quang ở trên thân thể sẽ qua, hóa thành nhân loại hình thái, dựa vào quán tính rơi vào trong phi cơ trực thăng. Bạch. Một tiếng vang thật lớn, cả người bao trùm một tầng tối cường chi thuẫn Lợi bị rơi vào trong phi cơ trực thăng. Đáng chết, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Một đám binh sĩ cấp tốc giơ súng lên chi, nhắm vào Lợi bị bóp cò súng. Len ken đang cong. Viên đạn xạ kích ở tối cường chi thuẫn lên, bắn lên một ít pháo hoa, vô lực rơi trên mặt đất. Ta là tới giúp các ngươi. Lợi bị đối với phản ứng của bọn họ sớm có dự liệu, cho nên mới tùy ý bọn họ xạ kích, ngược lại những công kích này liền cào ngứa cũng không bằng. Dừng lại. Tham mưu sĩ quan hiệu hạn mơ hồ nghe được Lợi bị âm thanh, tay phải dựng đứng, bọn binh lính lập tức ngừng bắn. Ngươi là người nào? Hiệu hạn hướng về Lợi bị chất vấn, nhưng Lợi bị nhưng chỉ là giơ cánh tay lên, chỉ về trong tay bọn họ súng trường, âm thanh trầm thấp. Súng trường, thứ này chỉ có thể cho nó gãi ngứa, muốn đối với nó tạo thành thương tổn, ít nhất phải thứ này. Lợi bị chỉ về trên phi cơ trực thăng chở khách hai ý nghĩa cố định phá máy. Ý của ngươi là? Mặt khác, những này xúc tu có thể trong nháy mắt hấp thu thân thể bên trong hết thể huyết dịch. Tham mưu sĩ quan hiệu hạn lời còn chưa nói hết, liền bị Lợi bị đánh gãy. Những này huyết dịch đều sẽ trở thành quái vật kia lương thực, có thể làm cho hắn khôi phục thương thế. Đánh gãy xúc tu có thể hữu hiệu ngăn chặn quái vật thực lực tăng trưởng. Hiện tại quái vật bởi vì bị vừa nãy đạn đạo oanh tạc nguyên nhân vẫn còn lười biếng trạng thái. Dành thời gian. Lợi bị nói xong, xoay người trực tiếp từ trên phi cơ trực thăng thả người nhảy một cái, biến mất ở đông đảo binh sĩ trong mắt. Nhanh, thông báo cái khác phân đội. Yếu Hàn đi tới cabin trước cửa, liếc mắt một cái hóa thành kim điêu bay đi Lợi bị, lập tức quay đầu ra lệnh. Đem lời nói mới rồi, tất cả đều thuật lại một lần. Coi là ta tự mình tới. Chương 93, thức tỉnh ít ngôn ngữ. Ký. Làm Hàn đem tin tức truyền đạt cho những bộ đội khác sau, quấn quanh bọn họ đen đỏ xúc tu đột nhiên lay động lên. Lại bắt đầu động. Trên phi cơ trực thăng bắt đầu kịch liệt lay động, bọn binh lính thắt chặt dây an toàn, tóm chặt lấy bên người tất cả có thể tóm lại đồ vật, tránh khỏi mình bị vứt ra đi. Đen đỏ xúc tu từ dưới đáy bắt đầu đứt quãng lay động, cuối cùng đem máy bay trực thăng văng ra ngoài. Nắm chặt. Tham mưu sĩ quan hô lớn, máy bay trực thăng từ mấy trăm mét trên không bị xúc tu tung đi. Vâng. Nương theo một tiếng vang thật lớn, máy bay trực thăng nện ở một tòa nhà lầu nóc nhà, đem nóc nhà đập ra một cái lỗ thủng to, nhấc lên lượng lớn cho bụi khói. Có người bị thương sao? Rơi dụng sau, tham mưu sĩ quan lại lần nữa hô to một tiếng, xác nhận có người hay không viên bị thương.
Không có, tham mưu sĩ quan.
Các binh sĩ từng cái mở miệng, nhường tham mưu sĩ quan xác nhận đội viên tình huống. Nhưng may mà là, bởi độ cao tốc độ thấp độ chậm, đồng thời bởi vì máy bay trực thăng kháng rơi vỡ cùng va chạm hút có thể, trừ vết thương nhẹ ở ngoài, cũng không nhân viên thương vong.
Khí.
Làm đáy lòng của mọi người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một cái đen đỏ xúc tu dọc theo vách tường bò lên trên bị máy bay trực thăng xô ra cửa động, nhìn chăm chú lên bọn họ.
Nổ súng.
Tham mưu sĩ quan giống to, các binh sĩ lập tức giơ lên súng trường nhắm ngay xúc tu, liên tiếp dày đặc cộc cộc tách âm thanh.
Len ken đang cong.
Nhưng đáng tiếc là, loại vũ khí này đối với nó hiệu quả rất ít, trừ có thể tạm thời trở ngại đến nó đi tới ở ngoài, liền không cái khác tác dụng.
Ầm ầm ầm.
Đương nhiên, bên ngoài vang lên pháo máy âm thanh, đen đỏ xúc tu cả người run run một hồi, mũi nhọn bộ phận hành một hồi bị đánh thành hai đoạn, rơi rơi trên mặt đất, không động đậy nữa.
Dị giao tốc.
Một trận toàn cánh cao tốc xoay tròn âm thanh cùng máy bay trực thăng động cơ tiếng nổ vang rền truyền vào trong tai.
Trợ giúp đến.
Bọn binh lính ngẩng đầu, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ đỉnh đầu bọn họ sẽ qua, nhất thời từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Bò lên trên nóc nhà, nhìn phía thành thị bốn phía, bầu trời che kín quân đội máy bay trực thăng vũ trang, đối diện từ mặt đất chui ra lượng lớn đen đỏ xúc tu tiến hành xạ kích. Nhưng bị rồ trong thành phố đen đỏ xúc tu thực sự quá nhiều, số lượng thật giống không có hạn chế như thế, không ngừng từ dưới nền đất bốc lên.
Có món đồ gì vẫn ở chế tạo những này đen đỏ xúc tu?
Lợp bị hóa thành kim điêu ở giữa trời cao bay lượn, nhìn xuống phía dưới chiến trường. Tuy rằng pháo máy có thể đối với xúc tu tạo thành thương tổn, nhưng xúc tu số lượng thực sự quá nhiều.
Cái kia hộp nên chính là hạt nhân.
Lợp bị hồi tưởng lại đường hầm bên trong đại sảnh tranh vẽ trên tường, ý thức được tất cả những thứ này hạt nhân chính là cái kia đen hộp đỏ.
Nếu như có thể tìm tới nó, cái kia sự kiện lần này rất khả năng liền kết thúc.
Vấn đề là làm sao tìm được đến nó?
Lợp bị nhìn phía những kia đem thành thị bao vây lại màu đỏ sẫm vách tường, bên ngoài quân đội còn đang không ngừng mà hành kích.
Nhưng vách tường thực sự quá dày, còn có từng cây tráng kiện xúc tu không ngừng từ dưới nền đất chui ra, bao trùm ở phía trên, tiến hành gia cố.
Đúng rồi, nó có thể ngăn cách ta khí.
Lợp bị đột nhiên nhớ tới, mới bắt đầu phát hiện nó thời điểm, nó có thể ngăn cản viên điều tra.
Nếu như dùng viên tìm đến, nên rất dễ dàng liền có thể tìm tới nó.
Dù sao, nó loại này đặc tính liền như là ở một tấm thuần trắng trên tờ giấy vẽ ra một viên điểm đen, như vậy dễ thấy.
Như vậy, sau đó cũng chỉ các loại nở tờ rộ bọn họ đến.
Lợp bị đập cánh bay về phía trung tâm thành phố, theo hắn suy đoán, hạt nhân nên ở hai nơi. Cái thứ nhất khả năng chính là ở bộ thân thể này thể nội, thứ hai nên chính là ở trong tế đàn, thế nhưng tế đàn bị phá hủy, như vậy chính là ở bộ thân thể này vị trí khu vực dưới đất.
Dù sao, nhiều như vậy đen đỏ xúc tu đều là từ dưới nền đất chui ra.
Ta trước tiên đi thử dò một hồi. Lợp bị đáy mắt chớp qua một đạo tinh quang, hai cánh bỗng nhiên rung lên, bay về phía bộ kia bị màu máu xúc tu giơ lên cao trên không trung thân thể.
Viên.
Một tầng do khí tạo thành nửa trong suốt hình tròn bình chướng lấy Lợp bị làm trung tâm mở rộng đi ra ngoài. Lợp bị hướng về bộ kia che kín khe hở thân thể nhanh chóng tới gần.
Vâng.
Lợp bị viên vừa mới tiếp xúc đến bộ thân thể này, từ dưới nền đất bỗng nhiên lao ra hơn 10 căn đen đỏ xúc tu hướng hắn kéo tới.
Xoạt xoạt xoạt.
Đạo đạo tiếng xe gió vang lên, Lợp bị tinh thần độ cao đánh trúng, hai cánh chấn động bên dưới, thân thể ở từng cây đen đỏ xúc tu công kích trong khe hở chằn chọc xê dịch.
Bởi vì tiếp xúc được khí,
vẫn là đơn thuần chỉ vì cảm nhận được nguy hiểm mới phát động công kích.
Sự nghi ngờ này ở đáy lòng chợt lóe lên, Lợp bị đang tránh né xúc tu công kích thời điểm, vẫn còn ở tìm kiếm các loại cơ hội tiếp cận bộ thân thể này. Hắn vừa nãy chỉ là chạm được một điểm, vẫn chưa hoàn toàn quyết hình.
Hắn hai cánh chấn động, tốc độ tăng nhanh.
Bạch.
Lợp bị cùng bộ kia quái dị thân thể gặp thoáng qua.
Không có.
Lợp bị rất cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể nó không hề có thứ gì, hoàn toàn chính là một bộ sắc không, càng không có bất kỳ cách trở khí cảm giác.
Đi phía dưới.
Lợp bị rất nhanh thay đổi phương hướng, hướng về hắn phía dưới mặt đất đắp xuống. Nhưng ngay ở Lợp bị thay đổi phương hướng trong nháy mắt, nó thuần trắng viền mắt bên trong đột nhiên phóng ra hai đạo hồng quang, chậm rãi cúi đầu, xem hướng phía dưới đang muốn lao xuống Lợp bị.
Ừm.
Ngay ở nó cúi đầu trong nháy mắt, Lợp bị viên chuẩn xác nhận ra được.
Xèo xèo xèo.
Phi thường nhỏ bé sắc bén tiếng xe gió, Lợp bị viên nhận ra được, từ trên người nó đột nhiên bắn ra đông đảo màu đen đường nét, hướng hắn kéo tới.
Nhưng cũng không có công kích ý đồ, tựa hồ là nghĩ phải bắt được hắn.
Muốn bắt ta?
Lợp bị trên người xẹt qua một tia sáng trắng, trong nháy mắt hóa thành hình thể càng nhỏ hơn nhưng tốc độ càng nhanh hơn du chuẩn, lấy tốc độ 300 km tốc độ hướng về phía dưới vung góc lao xuống.
Có điều trước mắt, liền đến mặt đất.
Rầm rầm rầm.
Đến mặt đất trong nháy mắt, vô số lít nhít đen đỏ xúc tu dưới đất trồi lên. Hướng hắn vây quanh mà tới.
Phản ứng mãnh liệt như vậy, xem ra hạt nhân nên liền ở phía dưới.
Lợp bị suy đoán đến, hắn cấp tốc thay đổi phương hướng, tránh xúc tu vòng đây.
Mặt trên quái vật kia thức tỉnh, ở nở tở rồ đến trước, vẫn là không muốn làm ra làm tức giận chuyện của nó.
Nhưng ở hắn bay ra một khoảng cách sau, phía sau những kia xúc tu cùng dây đen cũng sẽ không tiếp tục đối với hắn tiến hành truy kích.
Không biết nguyên nhân gì, hết thảy đen đỏ xúc tu đều đình chỉ hành động, mà những kia quân đội võ trực thì lại nhân cơ hội đem từng cây phá hủy.
Nhân loại, ôn hòa, tự nhiên, giàu có tử tính cùng sức cuốn hút âm thanh đột nhiên vang lên. Chính đang cao tốc bay lượn Lợp bị cả người chấn động, hắn nghe được.
Lợp bị mắt dọc rung động, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một tia sáng trắng, hóa thành hình người, hạ xuống ở giáo đường nóc nhà.
Có thể câu thông.
Dùng vẫn là nhân loại ngôn ngữ.
Lợp bị sắc mặt nghiêm nghị, ba người đồng thời đứng ở giáo đường nóc nhà, ngóng nhìn đạo kia giơ lên cao cùng giữa không trung thân ảnh màu trắng. Không biết dựa vào cái gì kỹ thuật hoặc năng lực, nó âm thanh dĩ nhiên truyền đạt đến cả tòa thành thị, liền ngay cả bên ngoài chính đang công kích vách tường quân đội cũng đình chỉ pháo kích. Hết thảy mọi người như muốn nghe, đạo kia huyền như thượng đế tiếng như thế âm thanh lại lần nữa vang lên. Ngang. Nhưng vào lúc này, một tiếng đinh thái nhức góc rồng gầm từ bị rộ thị trên không trong tầng mây vang lên, giống như một đạo sấm sét hạ xuống. Chương 94, tinh hà ít tiêu chảy, tả, rơi. Lợp Mị đột nhiên ngẩng đầu, bao quát quân đội đông đảo binh sĩ cũng dồn dập ngẩng đầu, mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn phía bầu trời đen nhánh. Bầu trời mây đen chậm rãi vận động, trong tầng mây lam quang lấp lóe, tựa hồ có món đồ gì ẩn giấu ở trong tầng mây, tình cờ từ tầng mây khoảng cách bên trong trải qua, mọi người loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái màu xanh lam long ảnh sẽ qua. Ùng ục, đó là. Đông đảo binh sĩ nuốt nước bọt, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cái tia đen kịt trong màn đêm như ẩn như hiện màu xanh lam long ảnh. Tuy rằng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy từng chút ánh sáng, nhưng thân ở loại này liền không khí đều yên tĩnh lại bầu không khí bên trong, loại kia cảm giác đột ngột. Nhưng bọn họ phảng phất liền hô hấp bản năng, đều quên. Bạch. Mà ở mọi người chấn động thời điểm, một chiếc máy bay chiến đấu từ lộ ra lam quang tầng mây dưới sẽ qua. Lợp Mị mơ hồ có thể nhìn thấy, một bóng người từ máy bay chiến đấu lên thả người nhảy xuống, thân thể thẳng tắp hướng về thị khu vực trung tâm rơi đi. Một tới. Nhìn lên bầu trời, Lợp Mị đột nhiên mở miệng, đây là một loại dự cảm, một loại dự cảm mãnh liệt. Màn đêm trong tầng mây, ánh sáng màu lam lấp lóe tần suất tăng nhanh, loáng thoáng có thể phát hiện, nó đang hướng thị khu vực trung tâm đi tới. Mọi người đưa mắt quan sát, cả tòa thành thị tựa hồ cũng vì là chờ đợi sự xuất hiện của bọn họ mà đình chỉ kêu rên. Ngang. Một tiếng rồng gầm, một cái tỏa ra hào quang màu lam đậm màu lam đen cự long từ trong tầng mây xuất hiện, giống như một cái ngân hà treo với màn trời. Cự long thân dài đạt đến mấy trăm mét, cự long mặt ngoài bao trùm một tầng màu lam đậm khí, mà bên trong nhưng là màu đen khí. Cho Lợp Mị cảm giác vắng lặng đến giống như vực sâu hắc ám như thế, khiến người liền hô hấp đều chịu đến áp chế. Cái kia người là? Lợp Mị trong lòng kinh ngạc, vì có thể nhìn ra càng thêm rõ ràng, hắn phát động ẩn uy năng lực, trong trắng mắt hóa thành màu vàng, con ngươi đen kịt, đây là diều hâu con mắt. Hắn nhìn thấy đạo kia hai tay đút túi quần, đứng ở màu lam đen đầu rồng lên bóng người. Mạc Hạ Dồn Đít, hai tay đút túi quần, quần sóc dày sang đan, vóc người thấp bé, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, chính là Dồn Đít gia tộc nhiều tuổi nhất, cũng là người mạnh nhất từng cái Mạc Hạ Dồn Đít. Chúng ta đến. Tiểu tử. Thân ở trên không nở tở rộ tựa hồ nhận ra được ánh mắt của hắn, khóe mắt dư quang liếc mắt một cái. Lập tức đem sức chú ý đặt ở đạo kia thuần trắng bóng người lên, sắc mặt nghiêm nghị. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, là cần muốn thời gian dài đến quan sát kẻ địch, lấy này làm ra đối sách cùng chiến thuật sắp xếp. Thế nhưng hiện tại bởi thời gian quan hệ, hắn không thể không đem nhiệm vụ này giao cho Lợp Mị đoàn người. Hy vọng bọn họ đã có sách lược, chúng ta chỉ cần phối hợp là được rồi. Suy nghĩ bên trong, Nợ Tờ Dô liếc mắt một cái Mạc Hạ Dồn Địt, Mạc Hạ Dồn Địt về lấy ánh mắt, mi mắt buông xuống. Bạch. Chỉ thấy hắn đem hai tay chậm rãi móc ra túi áo, hai tay năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng phía dưới, hai tay ngón cái cùng ngón trỏ liên tiếp, hình thành một hình tam giác, nhắm vào đạo kia thuần trắng bóng người. Vụ. Trên trời cao, màu lam đen cự long mõm rồng mở lớn đến gần 180 độ, vô số ánh sáng màu xanh đen hướng trong miệng nó hội tụ, hình thành một viên giống như long châu như thế năng lượng đạn, đầu rồng hơi thấp. Tinh hà tà lạc. Phản phất thần linh như thế vắng lặng tiếng, truyền vào thế trong hai người. Oanh. Nương theo một đạo đinh thai nhức góc nổ vang, Lợp Mị con người đột nhiên co rụt lại, một đạo lam năng lượng màu đen trụ đột phá tầng mây phong tỏa, mang theo khoảnh trời tư thế. Chỗ đi qua, khủng bố khí lưu bộc phát ra, giữa bầu trời mây đen bị đánh tan. Nhân tốc độ quá nhanh, màu lam đen của sáng phía trước xuất hiện từng vòng sương mù màu trắng, từng tầng khí lưu màu trắng bọc màu lam đen của sáng, mà ở khí lưu bên ngoài, càng có từng vòng đường tính đạt 10 mét trở lên lớn màu đỏ thấm khói bao phủ, hướng về thị khu vực trung tâm, rơi thẳng xuống. Thuần trắng bóng người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, một đạo như hàng tinh giống như sán lạn lóa mắt của sáng năng lượng đập vào mi mắt, giống như ngân hà rơi rụng như thế, hướng về hắn rơi thẳng mà tới. Cột sáng hạ xuống trong nháy mắt, thời khắc này, không gian tựa hồ cũng bất động ở, liền thời gian bánh răng đều đình chỉ công tác. Nó không cảm giác được gió lưu động, không cảm giác được thời gian trôi qua. Ầm ầm ầm. Động đất rung, mặt đất nhấc lên cao mấy chục mét bụi bặm, một luồng như đạn hạt nhân nổ tung như thế khủng bố xung kích hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ầm ầm. Lượng lớn đen đỏ xúc tu đều không thể chịu đựng ở này cố khủng bố sóng trùng kích, lại như trước bị đạn đạo hoành tạc như thế, ở tia sáng chói mắt bên trong hóa thành một mịn. Một lúc lâu, bụi bặm tản đi. Vốn là nhân đạn đạo hoành tạc mà hóa thành phế tích trung tâm thành phố, khu vực trung tâm càng là xuất hiện một cái đường kính đạt 15 mét to lớn viên hố. Hí hí. Xương trắng tràn ngập, liền cắt đất đều hóa thành màu đỏ thấm dung nham, ở hố lớn bên trong chậm rãi chảy xuôi. Cỡ nào sức mạnh to lớn, biết bao khủng bố lực phá hoại, cỡ nào khuyết đại chiêu thức. Mà ở càng thêm trên không địa phương, hai đạo cao to bóng người từ trên trời giáng xuống, nhìn thành thị phía dưới. Con người rung động, rơi vào sâu sắc chấn động. Bọn họ chính là hiện tại còn không phải 12 địa chi thìn bổ tổ bại rằng, cùng cựu Jin ta. Bị dầu ngoại ô thành phố ở ngoài lâm thời chỗ chỉ huy bên trong, mười mấy tên quân nhân ngừng tay bên trong công tác, nhìn từ tiền tuyến truyền đến màn hình hình ảnh, tiết hầu cổ động. Bên trong phòng chỉ huy các vị quân nhân nhìn hình ảnh bên trong cái kia mảnh hóa thành đất khô cằn phế tích, mồ hôi lạnh từ huyệt thái dương kéo dài dưới, dùng khó có thể tin giọng nói. Chuyện này, đúng là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Một người khác đầu đội vỏ sò lôi mũ quân nhân cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, cắn răng cau mày nói, tiền đề là bọn họ đúng là nhân loại. Lúc này, thị khu vực trung tâm. Đúng tách. Mạc Hạ Dồn Địt cùng Nở Tờ Dô đồng thời rơi xuống đất, đứng cách hố lớn 10 mét ở ngoài địa phương, quan sát bên trong tình huống. Hố lớn bên trong, thuần trắng bóng người cả người che kín khe hở, thân thể rách dưới, giống như gốm sứ như thế bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan thành mảnh vỡ. Xì. Nó đứng ở hố lớn trung tâm, chân đạp ở đỏ đậm rung nhăm lên, vang lên ra thịt bị quay nướng âm thanh, dâng lên mấy nói xương mù màu trắng. Nhưng nó hồn nhiên không thèm để ý điểm ấy tổn thương, từng bước đi tới hố lớn bên ngoài, bước đi đồng thời, không ngừng có màu đen đường nét bay tới, dọc theo hắn thân thể quấn quanh mà lên. Thuần trắng thân thể trong khoảnh khắc hóa thành đen tuyền, xem ra so với trước thân thể càng thêm rắn chắc. Thế nhưng, liên tiếp bị trọng thương nó, thương thế đã không cách nào phục hồi như cũ. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, một cái màu đen đỏ hộp nhỏ từ nó bên chân bốc lên, dây đen đem chậm rãi quấn quanh, giơ lên trước người của nó, nhẹ dương cánh tay phải, đặt ở lòng bàn tay. Cái kia đồ vật là nó hạt nhân, cấp. Lợi bị âm thanh đột nhiên vang lên, nợ tờ rồ cùng mạ hạ rộn địch đồng thời sắc mặt ngưng lại, đang muốn cấp giật. Ùng ục. Một đạo nuốt tiếng vang lên, ở lợi bị, nợ tờ rồ, mạ hạ rộn địch trong mắt, nó giơ lên hạt nhân, mở ra miệng rộng, nuốt xuống. Chương 95, chiến đấu ít triển khai. Lợi bị cùng kinh bợ dạ lì, gờ rẹ ba người đứng bên ngoài. Phía trước là bổ tô bạch cùng dín tạ, phía trước nhất chính là mạ hạ rộn địch cùng nợ tờ rồ. Dĩ nhiên nuốt xuống. Lợi bị sắc mặt nghiêm nghị, liền mạ hạ rộn địch tuyệt chiêu đều không thể đánh nát hắn, có thể tưởng tượng được hắn thân thể cứng bao nhiêu. Hắn gái kia trên người màu đen đường nét, chỉ sợ là vì để cho thân thể không ở trong chiến đấu đổ nát mà làm ra tay đoạn, sức phòng ngự khẳng định không thể khinh thường. Tuy rằng phiền phức không ít, thế nhưng phần thắng vẫn có. Lợp bị mắt trái nổi lên hồng mang, cắn đuôi rắn dấu ấn hiện lên. Chỉ bằng hắn này con mắt từng cái mạnh nhất chi nhãn, toàn thân hắn kẽ hở đều không chỗ che thân. Nhân loại. Hắn thân thể ở lượng lớn màu đen đường nét chống đỡ dưới bước lên, dùng cái kia đối với thuần trắng hai mắt nhìn xuống đứng ở phía trước nó mọi người. Một cái chưa bao giờ trải nghiệm qua chủng tộc. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chư vị ở đây, trong đó không mang theo bất kỳ tình cảm, chỉ là đơn thuần xem. Liên giống nhân loại nhìn bầu trời bên trong đám mây, xem trên đất tảng đá như thế, không phải là bởi vì hiếu kỳ, cũng không phải là bởi vì muốn nhìn, chỉ là bởi vì nó ở nơi đó. Có thể dùng, khiến, dùng nhân loại ngôn ngữ, ngươi là món đồ gì? Nợ tờ rồ trầm giọng nói, thành công hấp dẫn hắn ánh mắt, túi đầu nhìn phía nợ tờ rồ. Ta không thuộc về bất kỳ chủng tộc, nhưng ta cũng có thể là bất kỳ chủng tộc. Tiếng nói của hắn ôn hòa mà tự nhiên, dường như vốn là như vậy. Lập tức, hắn túi đầu nhìn mình bị đen kịt đường nét bọc hai tay, thử cầm. Này tấm thân thể, chung quy là quá mức cũ nát. Hắn nhìn xuống tại chỗ bảy người. Tầm mắt xẹt qua gở rẹ cùng kinh bờ dạ lì thời điểm hoàn toàn không co dừng lại, thật giống như bọn họ hoàn toàn không tồn tại như thế. Cuối cùng, tầm mắt của hắn ở Lâm Mị trên người dừng lại. Tuổi trẻ thân thể, đem nó hiện với Ngô, ta, trước mặt. Lâm Mị vẻ mặt trong nháy mắt trở nên quái dị lên, hắn rõ ràng, trong miệng hắn ngươi, chỉ là chính hắn. Một cái từ trong quan tài bò lên đồ vật, nhường ta chỉnh lên chính mình thân thể. Lâm Mị vẻ mặt từ từ lạnh lẽo, cánh tay hóa thành lưỡi dao, tối cường chi thuẫn cùng mạnh nhất chi nhãn đồng thời phát động, đồng thời còn có lượng lớn khí bao trùm ở bên ngoài thân. Kinh bờ dạ lì cùng gở rẹ cũng đồng dạng sử dụng năng lực của chính mình. Bộ tổ và cùng dín tạ đều không nói gì, nhưng cũng là thủ thế chờ đợi. Nắm giữ tự mình ý thức, còn có thể nói tiếng người, nói cách khác, hắn là có trí khôn tồn tại. Nợ tờ rổ thấp rủ mi mắt, vẻ mặt sơ sát, có trí khôn, vậy thì không phải đơn giản sinh vật nguy hiểm. Trên người kẽ hở có tới 120 nơi, quả thực lại như không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu gà mờ. Lợp bị cùng kinh bờ dạ lỉ trong mắt, trên người đối phương khắp nơi đều là kẽ hở, nhưng cũng giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra cảm giác ngột ngạt. Vốn là nghĩ ở nợ tờ rổ cùng hắn quá trình chiến đấu bên trong, đem hạt nhân tìm ra, nhưng hạt nhân bị hắn nuốt, chỉ có thể cứng đối cứng. Ầm ầm ầm. Ngay ở Lâm Mị mới vừa muốn động thủ thời điểm, những kia vây quanh thành thị màu đỏ sẫm vách tường đột nhiên lại lần nữa dâng cao. Những kia tạo thành vách tường tráng kiện đen đỏ xúc tu đang không ngừng mà vặn mèo, múa bên trong điên cuồng tăng lên, hết thảy xúc tu đều ở hướng về đỉnh đầu bọn họ bầu trời hội tụ. Nương theo từng trận chấn động kịch liệt, từ thành phố này biên giới tường che dưới lại lần nữa bay lên vô số đường kính đạt mấy mét đen đỏ xúc tu. Hắn muốn làm cái gì? Jin tại cho mày, liếc nhìn thành phố này bốn phía, từ biên giới thành thị không ngừng bay lên một cái lại một cái đen đỏ xúc tu, chúng nó đem cả tòa thành thị vây quanh, lên cao tường thành. Không chỉ như vậy, những kia xúc tu còn vẫn hướng đỉnh đầu bọn họ bầu trời kéo dài lại đây. Xèo xèo xèo. Lượng lớn xúc tu ở sinh trưởng đến hơn 100 mét độ cao thời điểm, lẫn nhau quấn quanh, đem cả tòa thành thị do ở ngoài trong chiều phong tỏa lại, hình thành một cái màu đỏ sẫm nửa cung tròn. Bầu trời bị che đậy. Trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang bên trong, phi công cùng binh sĩ đều một trận hoảng loạn, đèn pha chiếu hướng về bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau xúc tu. Hắn nghĩ đem chúng ta tất cả đều giam ở bên trong. Bộ tổ bài nhìn những kia lẫn nhau vặn vẹo dây dưa, đem bầu trời che đậy lên xúc tu, trầm giọng nói. Ầm ầm ầm. Đương nhiên dưới chân bọn họ vùng đất này cũng bắt đầu kịch liệt lay động lên. Tiếp theo, liên miên không ngừng đen đỏ xúc tu từ mặt đất bay lên, giống như từng viên một đại thụ che trời. Đây là kết giới. Lợp bị đưa mắt nhìn một phía, phát hiện cả tòa thành thị bên trong khắp nơi đều bay lên loại này đen đỏ xúc tu, vô số phòng ốc bởi vậy sụp đổ. Lên một khắc vẫn là một tòa thuộc về văn minh thành thị, hiện tại nhưng biến thành một tòa mọc đầy đại thụ rừng rậm. Ầm ầm ầm. Một trận dày đặc pháo máy tiếng vang lên, đó là quân đội máy bay trực thăng vũ trang ở đối với bầu trời cùng những kia đột nhiên bốc lên xúc tu tiến hành xạ kích. Mà bên này, lợp bị đám người vẫn không có động tác. Phải nói, bọn họ đang đợi các loại đối phương bắt đầu trước tiến công. Ở trước khi bắt đầu, ta nghĩ hỏi ngươi một cái vấn đề. Nợ tờ rồ đột nhiên tiến lên bước ra một bước, nhìn đạo kia thuần đen bóng người, ngữ khí trầm thấp, nói: "Ngươi đến từ nơi nào?" Nhưng mà, hắn chỉ là khẽ liếc mắt một cái nợ tờ rồ, vang một tiếng từ dưới chân bay lên lượng lớn xúc tu, đánh út về phía nợ tờ rồ đám người. "Đây là xem thường cùng chúng ta giao lưu sao?" Nợ tờ rồ không ngạc nhiên chút nào, hắn từ đối phương mở miệng trong nháy mắt liền rõ ràng, tên kia không phải sinh vật. "Ào ào ào." Nợ tờ rồ trên người một luồng khí thế như báo táp như thế bộc phát ra, màu vàng khí từ trên người hắn bay lên, bành trướng, khuếch tán, hình thành một cái to lớn vật lớn, một đạo cao mấy chục mét thiên thủ quan âm như. Xèo xèo xèo. Lượng lớn đen đỏ xúc tu cắt ra không khí, xé rách gió mạnh, đánh út về phía Nở Tờ Rồ. Ngay ở song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Nở Tờ Rồ động tác của hắn giống như trong phim ảnh bị chậm lại hơn trăm lần như thế, động tác tươi đẹp, nói đạo tàn ảnh thoáng hiện. Nhất chính là trưởng. Nở Tờ Rồ nghiêm mặt, hai tay tạo thành chữ thập, bàn tay phải thả xuống, không tiếng động mà hướng về ngay phía trước đánh ra một trưởng. Mà ở Lâm Mị đám người trong mắt, hắn hết thảy động tác đều ở trong nháy mắt hoàn thành, tốc độ nhanh như chớp giật, nhưng người không thể phản ứng. Liền ngay cả cái kia không thể xưng là sinh vật bóng người, cũng không cách nào đúng lúc phản ứng. Oeng. Bàn tay lớn màu vàng nóng chớp mắt liền vỗ vào hắn thân thể bên trên, nương theo một tiếng vang thật lớn, hóa thành một đạo màu đen lưu quang bị bắn ngược mà ra. Ngang. Một đạo rồng gầm vang lên, từ đạo kia cao mấy chục mét màu vàng tượng quan âm phía sau, xuất hiện một cái hơn trăm mét dài màu lam đen cự long, khoảnh khắc liền đuổi theo bay ngược màu đen lưu quang. Vụ. Móng rồng mở lớn, một viên lam năng lượng màu đen gậy tại trong miệng hội tụ, hướng về bắn ngược bóng đen phun ra. Nhưng ngay ở năng lượng đạn sắp tiếp xúc được bóng đen trong nháy mắt, một cái xúc tu từ mặt đất chui ra, nhắm phía năng lượng đạn. Oeng. Năng lượng đạn bị sớm làm nổ, chỉ có bộ phận dư âm đảo qua bóng đen thân thể, nhưng điểm ấy thương tổn đối với hắn mà nói căn bản không quá quan trọng. Có kẽ hở. Jin Tạ cùng Bồ Tô bài bóng người hai bên trái phải đột nhiên xuất hiện ở bóng đen hai bên, lượng lớn khí bao phủ bắt tay cánh tay, hướng hắn đánh tới. Loẹt xoẹt. Thế nhưng, bóng đen trên người đột nhiên bốc lên lượng lớn màu đen đường nét quấn quanh ở hai người vành đến trên cánh tay. Ở bọn họ kinh ngạc ánh mắt bên trong, dây đen đem bọn họ giơ lên cao giữa không trung, đột nhiên băng bắn hướng về đuổi theo phía sau lam đen cự long. Nguy rồi. Bồ Tô và cùng Jin Tạ sắc mặt hai người đồng thời cả kinh, nếu như bị loại kia cự long cho công kích được, không phải là đùa giỡn, bọn họ cũng không có loại kia cứng rắn thân thể. Jin Tạ, thời khắc mấu chốt, Bồ Tô hướng Jin Tạ hô lớn, đồng thời eo vặn mẹo, giơ lên chính mình trái quyền, đánh về Jin Tạ. Ta biết rồi. Bạc quá nhẹ chút cảm, đồng dạng giơ lên chính mình một cái khác năm đấm, ầm ầm đập về phía Bồ Tô bài năm đấm. Vành. Hai người bọc khí năm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, nổ ra một vòng nhỏ dư âm, mượn nguồn sức mạnh này, thân thể hai người lập tức hướng về hai bên trái phải cũng bắn ra. Ào ào ào. Bắn ngược trên đường, hai người đem hai chân cắm vào mặt đất, vẽ ra hai cái thâm thúy mương máng, đồng thời dùng hai tay nắm chặt quấn quanh ở trên tay mình màu đen đường nét. Nắm lấy ngươi. Bồ Tô và cùng Dĩ Tạ đồng thời phát lực, nắm lấy màu đen đường nét hướng phương hướng ngược chạy đi ra ngoài, đem chính đang bay ngược bóng đen cho kéo trở lại. Hội trưởng. Bồ Tô hô to một tiếng, Nợ Tờ Rồ đáy mắt chớp qua một vệt kim quang, phía sau quan âm tượng lớn hai tay đập xuống tạo thành chữ thập. Bang. Bàn tay lớn màu vàng nóng đem bóng đen đánh ở lòng bàn tay, âm thanh như chuông lớn, giống như sáng sớm chùa miếu bên trong và chuông âm thanh như thế. Vụ. Lam đen cự long lại lần nữa xuất hiện ở quan âm tượng lớn phía sau, nhắm ngay tạo thành chữ thập quan âm cự trường, phun ra một phát lam năng lượng màu đen đạn. Ầm ầm. Năng lượng đạn cùng bàn tay lớn màu vàng nóng tiếp xúc trong nháy mắt, một trận chói mắt bạch quang bạo phát, sức mạnh to lớn nhường mặt đất rạn nứt, thạch thổ bay tán loạn. A. Gió mạnh bao phủ hướng bốn phía, lợ bị đám người duy trì thấp tư thế, giơ cánh tay lên bảo vệ hai mắt, tránh khỏi có hạt cắt bay vào viền mắt. Giải quyết sao? Bồ Tô và hai người giơ lên bị dây đen quấn quanh cánh tay, dùng sức lôi kéo một hồi, phát hiện không có phản ứng. Thân xác cứng lại, liền lại lần nữa dùng sức nắm chặt đường nét, đem từ cái kia chồng khói bụi bên trong mạnh mẽ lôi kéo đi ra, đem lượng lớn khí hội tụ bên phải quyền, hướng về phía trước hướng về hắn bay tới bóng người mạnh mẽ đổ ra. Vang một tiếng, Bồ Tô bài năm đấm chuẩn xác đánh ở trên mặt của hắn, thế nhưng cái gì? Nhưng Bồ Tô bất khiếp sợ là, đối phương dĩ nhiên liền như thế dùng mặt chống đỡ ở quả đấm của hắn, lông tóc không tổn hại. Vang. Một đạo so với vừa nãy quyền anh còn nặng hơn năm đấm đánh ở hắn bụng, Bồ Tô bài nhất thời không lưng há mồm. Hai mắt trợn tròn, không bị khống chế phun ra ngụm nước. Càng nhiều màu đen đường nét từ trên người thả ra ngoài, quấn quanh Bồ Tô bài cổ, đem nâng ở giữa không trung. Bồ Tô bài. Nợ Tờ Rồ cùng Dĩn Tạ đồng thời hai mắt ngưng lại, hướng bên này. Rầm rầm rầm. Thế nhưng, từ bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện lượng lớn đen đỏ xúc tu tấn công về phía hai người, ngăn cản sự trợ giúp của bọn họ. A ạch. Bồ Tô bài khó có thể hô hấp, hai chân ở giữa không trung lung tung đá đạp, hai tay nắm lấy những kia quấn quanh chính mình đường nét, dùng sức lôi kéo, muốn đưa chúng nó kéo đứt. Kí hí. Một cái đen đỏ xúc tu từ phía sau hắn mặt đất chui ra, đâm hướng về Bồ Tô bài phần lưng ở giữa. Làm. Một đạo kim thiết giao mâu tiếng vang lên, hắn cái kia thuần trắng hai mắt cũng là hơi sững sờ, đen đỏ xúc tu đâm vào Bồ Tô bài phần lưng, dĩ nhiên không cách nào đem xuyên qua. Hắc. Lên một khắc còn đang ra sức dãy rủa Bồ Tô bài, giờ khắc này dĩ nhiên lộ ra nụ cười, lập tức hai cánh tay bắp thịt bành trướng, băng một tiếng, đem cuốn quanh ở trên cổ đường nét toàn bộ kéo đứt. Xèo. Một đạo tiếng xe gió vang, Bồ Tô bài ngẩng đầu, Dĩn Tạ từ trên trời giáng xuống. Oeng. Hai đầu gối quỳ gối bóng đen hai vai bên trên, đem mạnh mẽ đập xuống mặt đất, hai chân đầu gối trở xuống địa phương đều bị rơi vào mặt đất. Ngang. Jin Tạ cùng Bồ Tô hai người nghe được tiếng rồng ngâm, lập tức từ bên cạnh hắn lui mở. Bạch. Lam đen cự long cùng bọn họ gặp thoáng qua. Ngay ở bóng đen cùng lam đen cự long tiếp xúc trong nháy mắt, hắn giơ lên hai cánh tay, ầm một tiếng, cự long cùng hai cánh tay của hắn chạm vào nhau, mặt đất một trận lay động. Mặt đất vang một tiếng bị xô ra một cái to lớn viên hố. Vụ. Cự long trong miệng lại lần nữa hội tụ lên ánh sáng, năng lượng đạn thủ thế chờ đợi. Đã đầy đủ, ta đã đầy đủ cảm nhận được sức mạnh của các ngươi. Giờ khắc này, Lợi Mị đám người rõ ràng nghe được tiếng nói của hắn, cùng trước không giống, hiện tại tiếng nói của hắn càng thêm tiếp cận người bình thường. Rầm rầm rầm. Năng lượng đạn sắp phóng ra trong nháy mắt, hàng trăm cây đen đỏ xúc tu đột nhiên từ mặt đất chui ra, quấn quanh ở cự long ngoài miệng, ép buộc để cho nhắm lại móng rồng. Oeng. Một đạo nổ vang, năng lượng đạn ở móng rồng bên trong tự bạo, to lớn màu lam đen thân rồng chấn động một hồi, thòng long đầu bắt đầu chậm rãi tiêu tan, đem mạ hạ dồn địt năng lực cho ép buộc đánh tan. Lợp Mị mặt không hề cảm xúc mà nhìn tình cảnh này, mắt trái của hắn chăm chú nhìn chăm chú đạo kia thuần đen bóng người, tìm kiếm ra tay thời cơ. Đúng, bóng người kia thân thể nhất chuyển, mặt hướng hắn, hai người tầm mắt tụ hợp. Oeng. Lợp Mị hai mắt ngưng lại, đối phương dưới chân thạch thổ ầm ầm nổ tung, thân thể lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nhằm phía hắn. Lợp Mị ở đối phương ra tay trong nháy mắt, mạnh nhất chi nhãn đã đưa ra các loại tối ưu tiến công, phòng ngự con đường cùng tư thế. Lợp Mị phân tích ra sự công kích của đối phương động tác thời điểm, bóng đen khoảnh khắc liền đến, một quyền đánh vào bụng của hắn. Vô dụng, ở này con mắt bên dưới, ngươi công kích đều bị ta nhìn thấu. Thuần đen nắm đấm sắp tới đem đánh trúng Lợp Mị bụng trong nháy mắt, Lợp Mị hai tay quanh, chặt ở bụng. Vành. Tiếp xúc trong nháy mắt, hắn thân thể lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vang một tiếng vang thật lớn, đánh vào một mặt trên vách tường. Nhưng đối phương rõ ràng không dự định như thế dễ dàng buông tha hắn, lại lần nữa đuổi lên trước đến, một cước đạp ở trên mặt của hắn. Vách tường bởi vì mạnh mẽ lực xung kích, vang nổ bể ra đến, Lợp Mị thân thể lại lần nữa về phía sau bắn ngược mà ra, trên đường va sụp nhiều mặt tường. Hanh. Lợp Mị từ trên mặt đất đứng dậy, hừ nhẹ một tiếng, bởi vì có tối cường chi thuẫn tồn tại, hắn vẹn vẹn là thể nội chịu điểm rung động mà thôi, liền vết thương nhẹ cũng không bằng. 99 chi trưởng. Nợ tờ rổ âm thanh từ phía sau hắn vang lên, một đạo kim sắc quan âm nổ vàng đột nhiên xuất hiện ở bóng đen phía sau giữa không trung. Nương theo nợ tờ rổ động tác, lượng lớn bàn tay lớn màu vàng nóng lấy các loại phương hướng cùng không giống công kích tổ hợp đập về phía hắn thân thể. Rầm rầm rầm. Mặt đất đột nhiên cũng một trận lay động, lượng lớn đen đỏ xúc tu dưới đất chui lên, đón nhận nợ tờ rổ công kích. Bành bành bành. Mỗi một cái đen đỏ xúc tu ở tiếp xúc được bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt, khoảnh khắc liền bị ép trên mặt đất, ép vì là bờ mịt. Nhưng mặt đất vẫn như cũ quần quần không ngừng bước lên lượng lớn đen đỏ xúc tu, cùng nở tờ rổ màu vàng quan âm tượng lớn không ngừng đối với đánh, không ngừng bị đánh tan, song phương thế tiến công liên miên không dứt. Chương 96, chiến đấu ít kết thúc. Bởi vì song phương thế tiến công quá mức khủng bố, những người khác đều chỉ có thể xa xa mà nhìn, không cách nào nhúng tay. Tương đương kinh người chiến đấu. Lập Mị dựa vào một tòa biệt thự vách tường, nhìn phía trước khu vực này. Bàn tay lớn màu vàng nóng cùng đen đỏ xúc tu không ngừng chạm vào nhau, nghiền ép, phá toái, mặt đất không ngừng kịch liệt lay động, động tinh lớn, giống như động đất như thế. Cho dù là kiếp trước trải qua các loại mạn gạ cùng ạ nỉm gột rửa hắn, không thừa nhận cũng không được. Chiến đấu như vậy thực sự là vui hay vui mắt, cùng xúc động lòng người. Nợ thờ rổ mỗi một chiêu, mỗi một thức, hắn đều rõ ràng đặt ở trong mắt. Mọi người tại đây, chỉ có ba người có thể rõ ràng nhận ra được nợ thờ rổ chiêu thức biến hóa cùng ra tay. Lợp Mị, kinh mở dạ lì, mạn hạ dồn địt. Có điều, quái vật kia càng thêm kinh người. Lợp Mị đem tầm mắt chuyển đến chiến đấu trung tâm, cái kia bị đông đảo đen đỏ xúc tu chen chúc thuần đen bóng người. Hắn lúc trước mạnh mẽ ăn một viên đạn đạo, lại sau đó lại tiếp lấy mạn hạ dồn địt tuyệt chiêu, liên tiếp hai lần bị trọng thương. Lại vẫn có thể cùng nở tờ rộ đánh cho có đến có về. May là nhường hắn sớm thức tỉnh, nếu để cho hắn hấp thu đầy đủ năng lượng, tự nhiên thức tỉnh. Đến thời điểm, e sợ trừ đạn hạt nhân bên ngoài, thật liền không ai có thể kiểm chế được hắn. Bên kia, đến cùng phát sinh cái gì a? Bởi vì cùng nở tờ rộ giao chiến, những kia vẫn đang công kích quân đội máy bay trực thăng vũ trang nhóm đen đỏ xúc tu đều đình chỉ động tác. Trong phi cơ trực thăng phi công cùng các binh sĩ đều nhìn cái kia mảnh không ngừng nhấc lên bụi bặm khu vực, không rõ vì sao, nhưng vẫn như cũ kinh ngạc trong lòng. Có món đồ gì ở cùng những quái vật kia chiến đấu? Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy từng cây đen đỏ xúc tu không ngừng dưới đất chui lên, lại không ngừng bị những thứ không biết đánh cho tới mặt đất, đem nghiền nát. Bị dâu ngoại ô thành phố ở ngoài lâm thời chỗ chỉ huy. Vậy thì là thế giới mạnh nhất nghiệm năng lực giả từng cái ý xa ác nợ tờ rộ. Một vị chuẩn tướng quân hàm, tóc mai phát bạc trắng tướng quân sắc mặt ngưng trọng nhìn trong màn ảnh hình ảnh, cùng với tòa kia màu vàng quan âm tượng lớn. Leon Hansen, đây là tên của hắn. Hansen tướng quân, hắn tham dự qua nhiều lần chiến tranh, ba lần phó kỳ Mỹ đại lục tam giác khu vực chấp hành nhiệm vụ, tham gia bạ rủ trả quần đảo, NGL liên bang, khả hãn vương quốc chiến tranh. Vinh thu 3 viên kim tinh huân trường, 2 viên ngân tinh huân trường, quốc hội huân trường. Hắn từng một mình xuất lĩnh một nhánh 80 người hải quân lục chiến đội đi tới Ozma liên bang tiến hành bí mật quân sự hoạt động, thành công tiêu diệt 300 người, dùng laser chỉ đạo nhắm vào mục tiêu, nhường đạn đạo chuẩn xác đánh trúng rồi phe địch quân sự kiến trúc. Cuối cùng nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, nhưng hắn 80 tên lính vĩnh viễn ở lại Ozma liên bang, chỉ có hắn một người an toàn trở về. Hết thảy biết hắn người, đều gọi hắn là anh hùng. Nhưng hết thảy người quen biết hắn, đều cảm thấy nhân vật huyền thoại cái này xưng hô càng xác thực. Hắn được bổ nhiệm làm lần này sự kiện quan chỉ huy tối cao. 6 tiếng trước, hắn được thông báo, vợ ghẹ ruột chính phủ cùng V5 tổ chức đã lấy biện pháp đem lần này sự kiện liệt vì là cơ mật tối cao. Mà giờ khắc này, Hàn Sần tướng quân nhìn trong màn ảnh hình ảnh, hắn cảm thấy có mấy người có lẽ cần tiếp xúc một chút. Nhưng đó là sự kiện lần này kết thúc chuyện sau đó. Giờ khắc này, và Sần căn cứ không quân đạn đạo đã dương cung bạc kiếm, nếu như nở tờ rổ đám người hành động thất bại, quân đội sẽ lập tức đối với bị rổ thị khởi xướng một đòn chí mạng. Biết rõ lần này sự kiện tính chất nghiêm trọng, Hàn Sần tướng quân chắc chắn sẽ không bởi vì còn lại 700.000 nhân khẩu sinh mệnh mà ảnh hưởng phán đoán. Lúc này, nợ tờ rổ cùng quái vật trong lúc đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vụ. Đúng, một luồng khí thế khó hiểu quét ngang mà qua, Lợp Mị hô hấp hơi ngưng lại, hắn cảm giác liền xung quanh không khí lưu động đều đình trệ nháy mắt. Đó là, Lợp Mị hướng về khí thế khởi nguồn nhìn tới, chỉ thấy mạ hạ rỗn địt lúc này chính bước chậm chậm bước tiến, từng bước, hướng đi nợ tờ rổ cùng quái vật khu giao chiến vực. Toàn thân hắn đều bao trùm một tầng màu lam đen khí, như hỏa diễm như thế thiêu đốt, chỗ đi qua, mặt đất hạt cát, đá vụn dồn dập vi phạm trọng lực như thế trôi nổi lên. Thật kinh người khí, hơn nữa cái cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Lợp Mị trong mày, mạ hạ dồn địt trên người có một loại nhường hắn cực kỳ không thoải mái khí tức. Loại kia khí tức với hắn ở núi Cụ Cụ Dù Hỏa dưới chân núi cảm giác được khí tức có một chút tương tự.
Hả? Đang cùng Nở Tở Rồ giao chiến bóng người màu đen chậm rãi quay đầu, nhìn phía Mạ Hạ Dồn Đít.
Ngay ở hắn quay đầu trong nháy mắt, Nở Tở Rồ bén nhạy bắt được thời cơ, bách thức quan âm công kích tổ hợp trong khoảnh khắc hoàn thành biến hóa, một phát bàn tay lớn màu vàng nóng nện ở đỉnh đầu của hắn.
Oeng!
Bàn tay lớn màu vàng nóng nện ở trên đầu hắn, đem gò má của hắn đập đến biến hình, nhưng hắn thân thể còn ở ép buộc chống đỡ lấy, muốn đem Nở Tở Rồ công kích đỉnh trở lại.
Rầm rầm rầm.
Nhưng tiếp đó, nhưng chỉ là Nở Tở Rồ một phương diện nghiền ép thế tiến công, lít nha lít nhít bàn tay lớn màu vàng nóng liên tiếp đập xuống, động đất rung. Nở Tở Rồ tiếp ngay cả công kích sắp tới một phút, mới dừng lại thế tiến công, từ giữa không trung rơi xuống đất, hít sâu một hơi, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt cầu khẩn.
Oeng!
Mà ở Nở Tở Rồ dừng lại thế tiến công trong nháy mắt, Mạ Hạ Dồn Đít cả người khí thế tăng vọt, chân xuống mặt đất rạn nứt, hóa thành một đạo màu lam đen lưu quang nhảy vào tràn đầy cho bụi khu vực. Nam dây đặc ở trong không khí cho bụi, vẫn cứ bị Mạ Hạ Dồn Đít tốc độ mang theo lên gió mạnh thổi tan.
Oeng!
Một đạo nổ vang từ cái kia đầy trời cho bụi bên trong truyền ra, một đạo màu đen lưu quang từ trong đó bay ngược mà ra.
Ào ào ào.
Hắn dùng hai cánh tay bảo vệ khuôn mặt, thân thể ép sát mặt đất bay ngược, hai chân bỗng nhiên duỗi thẳng, cắm sâu vào mặt đất, vẽ ra hai đạo thâm thúy mương máng.
Oeng!
Mặc dù như thế, hắn thân thể vẫn như cũ đang không ngừng rút lui, giữa đường liên tục va xuyên ba mặt vách tường mới dừng lại. Thực sự là, thật giống có cái gì kinh thiên hãi đông xịt sợ sợ tỉnh rồi như thế. Gỡ rẹ đi tới Lâm Mỹ bên cạnh, nhìn đạo kia cả người hiện ra lam đen hỏa diễm, chỉ dựa vào kỳ thực liền đem quanh thân cho bụi thổi tan thấp bóng người nhỏ bé, hiếm thấy sắc mặt nghiêm nghị lên. Thế nhưng, có loại cực kỳ không rõ cảm giác. Kim Bợ Dạ lì trong mày, nhìn Mạ Hạ Dồn Đít, trên người đối phương có một loại nhường hắn cực kỳ kiêng kỵ khí tức. Phải biết hắn bản chất nhưng là phẫn nộ nghiệp thú, bất kể là hoảng sợ vẫn là sợ hãi, cũng hoặc là kiêng kỵ, những tâm tình này đều không nên tồn tại mới đúng. Như vậy lý do chỉ có một cái, Mạ Hạ Dồn Đít trên người khí tức bản tôn, có thể uy hiếp đến hắn bản chất. Lão già này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bồ Tổ cùng Dĩ Tạ sóng vai đứng thẳng, nhìn đạo kia thấp bóng người nhỏ bé, đáy mắt lộ ra khó có thể tin.
Thật là lợi hại, đây chính là Nở Tở Rồ hội trưởng thỉnh ngoại viện.
Dĩ Tạ đúng là đối với bóng người kia không có cái khác cái nhìn, vẹn vẹn chỉ là cho rằng hắn rất mạnh, siêu vượt bọn họ, đạt đến hội trưởng cấp bậc mạnh.
Tách, tách.
Đương nhiên, Mạ Hạ Dồn Đít động, như trước như thế, đầu tiên là chậm rãi bước ra bước chân, sau đó đột nhiên xuất hiện ở cái bóng đen kia trước người, hai tay khép lại hóa thành thủ đao đâm hướng đối phương.
Xèo xèo xèo.
Hắn không ngừng né tránh, Mạc Hạ Dồn Đít thủ đao từ hắn gò má xẹt qua, mang theo từng tia vết thương. Trên đường động tác một trận, nhận ra được chính mình bị thương hắn, thuần trắng hai mắt vừa mở.
Oeng!
Oeng! Mạc Hạ Dồn Đít dưới chân thổ địa đột nhiên chui ra đen đỏ xúc tu, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hai mắt một hư, nhanh chóng nhảy lên. Xèo xèo hai đạo tiếng xé gió vang, liên tiếp hai lần đến từ dưới đất tập kích, đều bị Mạc Hạ Dồn Đít dễ dàng tránh thoát.
A ân!
Bóng người màu đen trong cổ họng phát sinh chất phát tiếng giống giận dữ, nhân cơ hội nắm lấy Mạ Hạ Dồn Đít chân trái, đem cao cao vung lên, đột nhiên đập về phía mặt đất.
Oành!
Mạ Hạ Dồn Đít thân thể trên mặt đất đập ra một cái vòng tròn hố, bóng người màu đen không có thả ra hắn chân, lại lần nữa giơ lên, đập xuống.
Oành oành oành!
Mạ Hạ Dồn Đít bị đối phương nắm cẳng chân liên tục đập 17 lần sau khi, trên người khí thế vang một tiếng, lại lần nữa bạo phát, trong nháy mắt tránh ra bóng người màu đen cánh tay.
Oành!
Một tiếng vang thật lớn, lần này đổi làm Mạ Hạ Dồn Đít một cước đá vào trên mặt hắn, đem bị đá bay ngược ra ngoài. Mạ Hạ Dồn Đít thừa cơ truy kích, bá một hồi xuất hiện ở hắn trước người, một cái thủ đao chém vào hạ xuống.
Làm.
Cuốn quanh dây đen cánh tay cùng bọc lượng lớn lam đen khí tức thủ đao chạm vào nhau, phát sinh kim thiết giao mâu tiếng.
Con con con.
Hai người ở bay ngược trên đường liên tục đối với đánh, hai người hình thể chênh lệch rất lớn, xem ra liền như là trẻ con cùng người trưởng thành ở đối với đánh như thế.
Đúng,
Mạ Hạ Dồn Đít một tay tấn công về phía hắn thời điểm, một tay kiêng ngưng tụ ra một viên lam năng lượng màu đen đạn.
Tách.
Mạ Hạ Dồn Đít đạp ở trên cánh tay của hắn, nhảy lên thật cao, trong tay năng lượng đạn hướng hắn quăng bắn ra.
Oeng.
Năng lượng đạn nện ở trên mặt của hắn, đem đập xuống mặt đất, gây nên kịch liệt nổ tung. Nhưng Mạ Hạ Dồn Đít công kích còn không kết thúc, hai cánh tay hắn triển khai, trong nháy mắt ngưng tụ ra hai viên lam năng lượng màu đen đạn, lại lần nữa quăng bắn về phía mặt đất quái vật.
Oeng!
Oeng! Hai viên năng lượng đạn quăng bắn, lại lần nữa gây nên hai đạo kịch liệt nổ tung.
A ân.
Thế nhưng, từ cái kia hai đạo nổ tung bên trong, vang lên quái vật kia giống giận trầm thấp âm thanh, một đạo bóng người màu đen đột nhiên lao ra nổ tung, trong khoảnh khắc liền tới đến Mạ Hạ Dồn Đít trước người.
Đùng!
So với Mạ Hạ Dồn Đít đầu còn lớn bàn tay đặt tại trên mặt hắn, vang một hồi đập trên mặt đất, ấn Mạ Hạ Dồn Đít mặt, mượn xung kích quán tính một đường trượt.
Ầm ầm ầm.
Mạ Hạ Dồn Đít mặt bị ấn trên mặt đất, trên đường va nát nhiều viên nham thạch cùng đổ nát thê lương, làm xung kích quán tính biến mất thời điểm, giơ lên Mạ Hạ Dồn Đít đem ném về phía xa xa giáo đường.
Vang.
Nương theo một đạo nổ vang, Mạ Hạ Dồn Đít va vào trong giáo đường bộ, liên tục va xuyên nhiều cái trụ đá, giáo đường ầm ầm sụp đổ.
Rầm rầm rầm.
Sụp đổ trong giáo đường, đột nhiên chui ra lượng lớn đen đỏ xúc tu, quay về giáo đường phế tích khu vực tiến hành mãnh liệt bao trùm thức công kích, loại này kéo dài tính bao trùm tính công kích vẫn kéo dài đến thứ 30 giây.
Oeng!
Tràn ngập ở giáo đường xung quanh khói bụi ầm ầm tản ra, những kia rơi vào Mạ Hạ Dồn Đít xúc tu toàn bộ bị bắn lên.
Long chiến vũ dã.
Giáo đường phế tích bên trong, Mạ Hạ Dồn Đít trong thanh âm mang theo một tia mục nát cùng vắng lặng, nhưng cũng giống như thiên âm như thế truyền vào trong tai mọi người.
Ngang!
Một tiếng rồng gầm, lam đen cự long phóng lên trời, ở trên bầu trời một cái xoay quanh, đem hết thảy đen đỏ xúc tu toàn bộ phá hủy, quay đầu mặt hướng đạo kia bóng người màu đen, hướng hắn xông thẳng mà đi.
Xèo xèo xèo.
Lượng lớn màu đen đường nét hiện lên, đem hắn thân thể hoàn toàn vây quanh, hóa thành một cái màu đen cái lớn. Đồng thời, từ phía sau hắn mặt đất chui ra lượng lớn đen đỏ xúc tu, và mẹo, cuốn quanh quyện thành một to lớn đen tay đỏ cánh tay, mở ra lòng bàn tay, chụp vào kéo tới lam đen cự long. Oeng. Hai người công kích tiếp xúc trong nháy mắt, một luồng cực kỳ kịch liệt dư âm bạo phát, hướng về bốn phía bao phủ khuếch tán. Lam đen cự long cùng đen tay đỏ cánh tay lẫn nhau đụng vào nhau, lẫn nhau đè ép, lẫn nhau áp bức, khí thế bằng bạc, nhấc lên một trận gió mạnh. Nhưng này vị thân ở với màu đen kén lớn bên trong quái vật không chú ý tới là, từ phía sau hắn, một đạo thân mang trường bảo màu trắng bóng người nhảy lên thật cao, màu vàng quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở màu đen kén lớn phía sau, mở ra từ ái trưởng y phục, nhẹ nhàng bao phủ hướng về màu đen kén lớn. Xoạt xoạt xoạt. Màu đen kén lớn đỉnh chóp dây đen nhanh chóng tiêu tan, lộ ra một cái đủ để cung thân thể ra vào động, một vệt bóng đen hóa thành lưu quang tử trong đó lao ra. Nhưng, giờ khắc này mới được động, đã chậm. Bang. Từ ái trưởng y phục đã bao trùm ở hắn thân thể, phát sinh vang dội tiếng nổ lớn, giống như tiếng chuông như thế. Bách thức quan âm linh chính là trưởng. Nợ tờ rồ bóng người ở giữa không trung trôi nổi, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt cầu khẩn, vang dội, thanh âm trầm thấp truyền khắp cả tòa bị rồ thị. Màu vàng quan âm tượng lớn miệng rộng mở ra, hình thành hình bầu dục, nợ tờ rồ đem toàn thân 90% khí toàn bộ bao trùm ở đòn đánh này bên trên, bao hàm nợ tờ rồ khổng lồ tinh thần cùng ý chí đòn đánh này, hóa thành dường như hàng tinh giống như sán lạn ánh sáng lóa mắt đạn. Ầm ầm ầm. Không hề từ bi rít gào, 10 phút tình cảnh lúc trước lại lần nữa tái hiện, quang đạn gợi ra kịch liệt nổ tung, nhường động đất rung, mãnh liệt khí lưu hướng về bốn phía tràn ra, trên đất bùn đất hòn đá tung tóe. Long du nở tù lạ. Giờ khắc này, nợ tờ rồ công kích hạ xuống trong nháy mắt, một đạo đồng dạng vang dội âm thanh vang lên. Ngang. Một đạo so với trước bất cứ lúc nào đều muốn to rõ tiếng rồng ngầm vang tận mây xanh, từ giáo đường phế tích bên trong, lại lần nữa bay ra một cái thân dài hơn 100 mét lam đen cự long, ầm ầm nhằm phía đen đỏ nhấc tay. Hai cái cự long cùng đến, đen đỏ nhấc tay cũng lại duy trì không được, hóa thành từng tia khói đen, tiêu tan ở giữa không trung. Ngang. Hai đạo rồng gầm trùng điệp thành một tiếng, hai cái thân rồng lẫn nhau quấn quanh, mở ra miệng rộng, nhằm phía bị quang đạn bao trùm màu đen cái lớn. Ầm ầm ầm. Đại địa bị xé rách, hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, trung tâm nơi xì xì vang vọng, sấm vang chớp giật, năng lượng mạnh mẽ bạo phát, như đạn hạt nhân nổ tung như thế, hình thành một luồng đả kích cường liệt sóng. Cẩn thận, nắm chặt. Không trung, đông đảo máy bay trực thăng vũ trang bị gió mạnh thổi đến mức lung lay muốn ngã, mặt đất xuất hiện một làn sóng rồi lại một làn sóng dư âm, giống như trong sông gợn sóng như thế, hướng bốn phía khuếch tán ra đi. Ca ca ca. Xung quanh phòng ốc vách tường không chịu nổi áp lực, nứt ra lít nha lít nhít khe hở, ầm một hồi nứt thành mảnh vỡ, bị gió mạnh cuốn lên, bay về phía trên không. Trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang nhóm bị này cô gió mạnh thổi đến mức liền xiển, bộ phận binh sĩ trực tiếp quỳ xuống đất phun ra ngoài. Chương 97, chiến đấu ít kết thúc. Một lúc lâu, dư âm biến mất, gió mạnh tản đi, mọi người mở hai mắt ra, hướng về nổ tung trung tâm nhìn tới. Này, đây là. Trên phi cơ trực thăng, phi công cùng các binh sĩ nhìn lúc này trên mặt đất tình huống, vẻ mặt khó có thể tin, miệng mở lớn, thật lâu không cách nào hợp lại. Lúc này, rung động trong lòng bọn họ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thế giới mạnh nhất niệm năng lực giả, ý ra áp nở tờ rồ cùng mạ hạ dồn đi. Ở hai người này liên thủ tuyệt chiêu thế tiến công bên dưới, mặt đất hình thành một cái đường kính 30 mét to lớn hố sâu. Trong hố sâu, thậm chí che kín nóng rực dung nham, chậm rãi chạy xuôi ở bùn đất lên, phát sinh xì xì ăn mòn âm thanh. Như thế nào đi nữa nói, đây cũng quá khuyết đại. Vậy thì cùng bị đạn đạo hoành tạc qua không khác nhau gì cả. Gơ rẹ khỏe miệng nhấc lên, hai mắt mở rất lớn, năm ngón tay không nhịn được lung tung chảo nắm không khí, giống như là muốn bắt được cái gì như thế. Chính là như vậy, chính là loại sức mạnh này, đây chính là ta luôn luôn ham muốn. Gơ rẹ nội tâm run sợ một hồi, tuy rằng hiện tại ăn nhờ ở đậu, nhưng khi hắn nhìn thấy sức mạnh như vậy cùng như vậy phong cảnh thời điểm, nội tâm của hắn lại như khó chịu như thế, muốn có được những này, muốn có được tất cả những thứ này. Đã kết thúc rồi à? Bồ Tổ và cùng gì ta nuốt xuống huyết hầu, vẻ mặt cứng đờ hỏi. Lập tức hai người thần sắc kích động hướng về xung quanh nhìn tới, nhìn về phía nở tờ rộ trong mắt, lộ ra nồng đậm sùng bái cùng kính nghệ. Chỉ thấy bọn họ nở tờ rộ hội trưởng cùng với vị kia thần bí ông lão, giờ khác này tất cả đều dùng nghiêm nghị vẻ mặt quan sát hố sâu bên trong. Phát động các ngươi viên quan sát kỹ cái kia hố sâu. Nở tờ rộ trầm giọng nói, Bồ Tổ và cùng gì ta dồn dập phát động chính mình viên. Khuyết tán hướng về tòa kia hố sâu, lúc này sắc mặt đột nhiên biến, có điểm không đúng. Lợ mỉ cao mày, hắn quan sát trên người bọn họ tâm tình, mặt hạ rỗn đi cùng nở tở rộ trên người quanh quẩn nhàn nhạt lo lắng, mà Bồ Tổ bạch cùng dị ẩn tại trên người nhưng là quấn quanh lượng lớn hoảng sợ. A ân, đúng. Lợ mỉ nghe được từ che kín dung nham trong hố sâu vang lên một đạo trầm thấp, chất phát, ẩn chứa vô tận lửa giận âm thanh. Sâu đáy hố, một đạo thuần trắng bóng người đứng lên, quấn quanh ở trên người hắn dây đen đã biến mất không còn tăm hơi, thuần trắng trên người che kín lít nha lít nhít vết nước. Hắn phát sinh kinh người gào thét, hai tay đặt ở bên hông nắm chặt thành nắm đấm, vang một tiếng, cả người bùng nổ ra nồng nặc huyết quang, như nhân loại khí như thế bao trùm ở trên người. Ầm ầm ầm. Sâu đáy hố một trận chấn động, từ dưới chân hắn chui ra lượng lớn đỏ sẫm xúc tu, chen chúc hắn đem nâng hướng về mấy chục mét trên không. Các ngươi những này run rế, có điều là lương thực, nô lệ, trong não tràn ngập tục tiễu cùng dơ bẩn tư tưởng nhân loại, nhất định phải bị nô, ta, chinh phục vật chủng. Chỉ là nhân loại, dĩ nhiên thương tổn ta đến trình độ như thế này. Tiếng nói của hắn không lại tự nhiên, ôn hòa, đầy dây phẫn nộ, khuất nhục cùng với ngông cuồng tự đại ngạo mạn. Ta nhưng là thần. Lợp mì ánh mắt chấn động, làm hắn cái cuối cùng chữ lối ra thời điểm. Vụ. Một luồng cực kỳ đặc thù chập trần đảo qua chúng thân thể người, lại như có một luồng hơi gió thổi qua thân thể như thế. Bầu trời tách ra. Lợp mì ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu bầu trời, giữa bầu trời quấn quýt lấy nhau hình thành mái vòm xúc tu bắt đầu chia tản ra đến. phân tán xúc tu ở trên không điên cuồng múa, lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn xúc tu bao trùm bị rộ thị trên không, hướng về thành thị phía dưới dựng đứng thẳng đập xuống. Rầm rầm rầm. Lượng lớn đen đỏ xúc tu điên cuồng đánh mặt đất, mỗi một cái xúc tu đều có 2, 3 mét thô to như vậy, cả tòa thành thị đều chấn động kịch liệt lên. Nha a a a. Trong thành phố, lượng lớn người may mắn còn sống sót phát sinh thê thảm kêu rên, hoặc là bị xúc tu đập thành thịt nát, hoặc là bị xúc tu xuyên qua, vì đó cung cấp huyết dịch cùng năng lượng. Là nghĩ buông tay một kích, dùng cả tòa thành thị nhân khẩu đến khôi phục chính mình. Lỡ bị nhìn trong thành phố cái kia không ngừng dơ lên nhân loại thi thể xúc tu, ở ngẩng đầu nhìn phía cái kia thân ở cùng trên bầu trời quái vật. Xèo. Một đạo kim sắc xiềng xích đánh út về phía trên bầu trời thuần trắng bóng người, xuyên qua lên cự ly 100 mét, màu vàng xiềng xích đem thân thể tầng tầng trói buộc. Người cái này quái vật, tại sao có thể nhường ngươi tiếp tục ngang ngược? Lỡ bị quay đầu nhìn tới, chỉ thấy bộ tô bên trên tay sáng lên một đoàn màu vàng trùng sáng, mà cái kia hơn 100 mét dài màu vàng xiềng xích bắt đầu từ cái kia màu vàng trùng sáng bên trong kéo dài ra đi, đem đạo kia thuần trắng bóng người buộc chặt lên. Ta chính nghĩa chi dây xích, có thể làm cho hung ác tội phạm mất đi sức chống cự. Ngươi đã xong. Bộ tổ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, tựa hồ chỉ cần bị hắn xiềng xích trói lại, kẻ địch liền không cách nào chạy trốn như thế. Sự thực xác thực là như vậy, làm có tiếng phần tử khủng bố thợ săn, bộ tổ bài rằng năng lực đều là dùng để nhằm vào tội phạm. Chỉ cần bị hắn năng lực, chính nghĩa chi dây xích quấn quanh ở, bất kể là ai, đều chỉ có thể đàng hoàng đi ngồi tù. Nhưng sự tình luôn có ngoại lệ, đặc biệt ở loại này đặc thù thời khắc. Ai da a a. Chỉ thấy đạo kia thuần trắng bóng người thân thể mơ hồ run rẩy lên, trong cổ họng phát sinh kinh người gào thét, vang một tiếng đem trói buộc ở trên người màu vàng khóa kéo đứt. Không thể. Bộ tổ bài đáy mắt lộ ra khó có thể tin, từ khi hắn khai phát ra loại năng lực này tới nay, vẫn là lần thứ nhất có người có thể tránh thoát hắn xiềng xích. Thuần trắng bóng người vung tay lên, lượng lớn đen đỏ xúc tu đánh út về phía bộ tổ bài, nhường hắn mệt mỏi ứng phó. Xèo. Lại là một đạo tiếng xe gió vang, một đạo cao to bóng người bay lên nhảy lên, vượt qua lên cự ly 100 mét, vành đánh một quyền ở thuần trắng bóng người trên gương mặt. Vành. Di ta đánh một quyền ở trên mặt hắn sau khi ôm lấy hắn thân thể, mượn chạy nước rút quán tính đem từ giữa không trung quăng bắn ra. Thuần trắng bóng người chiếu nghiêng xuống, đem một căn rách nát biệt thự nóc nhà xô ra một cái động, lại đụng vào mặt đất, thân thể sát mặt đất nhanh chóng trượt, một đường va xuyên mười mấy mặt tường tường mới dừng lại. Ầm ầm. Phế tích bên trong, thuần trắng bóng người đá một cái bay ra ngoài bao trùm ở trên người đổ nát thê lương, bước ra phế tích. Hạch a a a. Đi ra phế tích sau khi, hắn lại lần nữa ngửa mặt lên trời rít gào, vô cùng khí thế bộc phát ra, thổi tan dưới chân cắt đất đá vụn. Đừng tê, phiền chết. Gơ rẽ bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn chính diện, tay phải năm ngón tay hư nắm, sắc bén móng tay lập loè hàn mang. Hạt nhân, về ta. Gơ rẽ một mặt kiêu ngạo, mang theo nụ cười đắc ý đem tay phải đưa về phía hắn che kín vết nứt lồng ngực, phản phất hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Đùng. Gơ rẽ trên mặt cứng đờ, bởi vì đối phương đang gắt gao nắm hắn cổ tay, thủ đoạn nhường hắn không được tiến thêm. Chen. Lúc này, từ bên cạnh hắn lại lần nữa vọt tới một bóng người, rút đao bộ tới. Làm. Một cái tay khác ung dung kẹp lấy kim vợ dạ lụy mã tấu. Đồng thời, lượng lớn đen đỏ xúc tu đâm hướng về cái kia đánh út về phía hắn phần lưng bóng người màu đen. Phúc. Hắn cả người chấn động, thân thể bị xuyên qua âm thanh vang lên, từ từ cúi đầu. Thuần trắng hai mắt lên nổi lên màu máu đỏ ánh sáng, chỉ Lợp Mị cánh tay phải bỗng nhiên rút ra, tay cầm hạt nhân, nhìn đạo kia chậm rãi ngã xuống đất thuần trắng bóng người, đáy mắt chớp qua một đạo tinh quang. Chương 98, ngạo mạn ít sinh ra. Ngay ở Lợp Mị tự nhận là năm chắc phần thắng thời điểm, từ trong tay hắn hạt nhân lên, bắn ra lượng lớn dây đen. Xoạt xoạt xoạt. Lít nha lít nhít dây đen bắn vào thuần trắng bóng người trên lồng ngực chỗ trống bên trong, cùng hạt nhân nối liền cùng một chỗ. Bàn tay hắn bên trong hoạch hơi động lòng, muốn trở lại bộ thân thể này bên trong. Lợp Mị hai mắt ngưng lại, nắm chặt hạt nhân, không cho nó chạy ra tay mình tâm. Ầm ầm. Lợp Mị dưới chân thổ địa lay động, đột nhiên chui ra từng cây đen đỏ xúc tu, quấn quanh ở hắn thân thể cùng cánh tay, đem hắn giơ lên thật cao. Hừ hừ, vô dụng dễ rùa thôi. Lợp Mị nhẹ giọng khẽ cười, tùy ý những này đen đỏ xúc tu đem chính mình giơ lên, chính là không đem hạt nhân thả ra ngoài. Tuy rằng bị đen đỏ xúc tu giơ lên thật cao, thế nhưng Lợp Mị không một chút nào lo lắng cho mình sẽ bị thương, tối cường chi thuẫn bao trùm ở toàn thân, hắn phòng ngự không hề góc chết. Rầm rầm rầm. Từ bộ kia ngã xuống đất thuần trắng bóng người bên dưới, chui ra ba cái đỏ như màu máu xúc tu, ở một trận phốc phốc âm thanh bên trong, cắm vào hắn phần lưng. Vụ đỏ như màu máu xúc tu lên, từng đạo yếu ớt năng lượng chuyển đến thuần trắng bóng người thể nội. A a a a. Được năng lượng hắn, thuần trắng trong đôi mắt phóng ra huyết quang, đầu lâu đống nhiên giơ lên, hướng về phía Lâm Mị phát sinh phẫn nộ gào thét. Người thua kêu rên. Có điều ở Lâm Mị xem ra, này có điều là cung dương hết đà, dù sao hạt nhân vẫn như cũ nắm giữ ở trong tay hắn. Hắn bây giờ không có hạt nhân, có điều là dựa vào những tiêu huyết dịch cùng năng lượng ở ép buộc chống đỡ thôi. Đối phương không cách nào đột phá tối cường chi thuần phòng ngự, liền vĩnh viễn không làm gì được hắn. Hí hí hí. Lúc này, lượng lớn xúc tu hướng về bên này vọt tới. Lít nha lít nhít xúc tu dọc theo cái kia mấy cây đỏ như màu máu xúc tu dâng lên, vặn mèo, cuốn quanh. Thuần trắng bóng người lên, bùng nổ ra chói mắt huyết quang, ở một trận ánh sáng đỏ ngòm bên trong, hội tụ thành một cái hạ thân là xúc tu, chỉ có đầu là đầu rồng màu đen đỏ cự long. Ngang. Đen đỏ cự long hình thành sau, ngửa mặt lên trời há mồm, ra dáng phát sinh một tiếng rồng gầm. Lập tức, túi đầu nhìn phía Lâm Mị, cuốn quanh hắn xúc tu đem hắn dơ lên cao đến đầu rồng trước mặt. Những này màu đen đỏ căn, chính là các ngươi những này run rế sau đó kết cục. Nhân loại máu tươi, đem hóa thành sức mạnh của ta, nhường ta giành lấy cuộc sống mới. Nửa người dưới của hắn ẩn giấu ở đầu rồng bên trong, độc lưu nửa người trên ở bên ngoài, nhìn bị đông đảo xúc tu chói buộc Lâm Mị, âm thanh mang theo một tia mục nát cùng điên cuồng. Mô phỏng mạ hạ dồn địch sáng tạo đi ra long.
Hắn nhìn cái kia xấu xí đến cực điểm đồ vật, nói nó là lòng, không bằng nói là mọc ra đầu rồng côn trùng càng xác thực. Nhưng Lâm Mị trong lòng lông không kinh hoàng, chỉ cần hắn không buông tay, đối phương liền không cách nào khôi phục, hiện tại chỉ có điều là được một điểm năng lượng bổ sung thôi. Xèo xèo xèo. Từng đạo tiếng xé gió kéo tới, từng cây màu vàng xiển xích cắm vào đen đỏ cự long đầu rồng lên. Căn bản không đến nơi đến trốn. Thuần trắng bóng người hai cánh tay vây quanh, nhìn những kia cắm vào đầu rồng màu vàng xiển xích, dường dưng như không nói. Đối thủ của ngươi là ta. Bộ tổ bay tay cầm màu vàng xiển xích, bay lên mẻ lên, từng cái màu vàng xiển xích từ trong tay hắn màu vàng chùm sáng bên trong bắn ra. Đánh út về phía đầu rồng lên thuần trắng bóng người. Liền như ngươi mong muốn, từ ngươi bắt đầu giết. Thuần trắng bóng người giận dữ hét. Vụ. Hắn dưới thân đầu rồng miệng rộng hiện 180 độ mở ra, năng lượng màu đỏ ngòm ở trong miệng hội tụ. Liên chiêu thức đều là mô phỏng mã hạ rồn địch. Lập Mị thầm nghĩ nói. Bộ tổ bài nhìn cái kia móng rồng bên trong hội tụ năng lượng đạn, trong lòng căng thẳng, trong tay xiển xích run lên, thân thể trên không trung hiện đường pa ra buôn nhanh chóng bay lượn lên. Xèo xèo. Nhưng ngay ở hắn sắp tránh thoát đen đỏ cự long công kích khóa chặt thời điểm, hai cái đen đỏ xúc tu từ cự long trong miệng phóng ra đi, đuổi theo chính đang bay lượn bộ tổ bài, đem thân thể hắn quấn quanh lên. Bộ tổ bài mới vừa bị quấn quanh, còn chưa kịp tránh thoát, đen đỏ cự long trong miệng năng lượng đạn đột nhiên hướng hắn phóng ra đi. Năng lượng đạn phóng ra đồng thời, cự long trong miệng xúc tu còn đem bộ tổ bài thân thể kéo về, để cho cùng năng lượng đạn lẫn nhau đụng vào nhau. Vâng. Bộ tổ bài bị năng lượng màu đỏ như máu đạn đánh trúng trong nháy mắt, đen đỏ xúc tu cùng trong tay hắn màu vàng xiển xích đồng thời gãy vỡ ra, hai cánh tay ôm năng lượng màu đỏ như máu đạn rơi hướng về trong thành thị. A a a. Giữa không trung, bộ tổ bài phát sinh gào thét, trên người tuôn ra lượng lớn khí, hai mắt nổi lên tơ máu, cánh tay bắp thịt bành trướng, gân xanh nhận hiện, muốn đem năng lượng màu đỏ như máu đạn bóp nát. Ầm ầm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là rơi vào trong thành thị, va sụp một tòa nhà lớn, gây nên một hồi kịch liệt nổ tung. Cục cục cách. Giờ khắc này, một đạo lanh lảnh nhưng tiếng bước chân dồn dập vang lên, Lập Mị khẽ miệng nhếch lên. Lập Mị trong tầm mắt, một đạo thân mang màu trắng áo đơn ngắn, cầm trong tay mã tấu bóng người chính đạp lên đen đỏ cự long thân thể, không người hướng về đầu rồng chạy như điên tới. Thuần trắng bóng người hai mắt mở ra, vội vã quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy một con mắt màu đỏ tươi, cùng với một tia sáng trắng trước qua. Bạch. Một vệt ánh đao xẹt qua, hắn cảm giác được, chính mình tựa hồ có món đồ gì bị chặt đứt. Hắc. Lập Mị khẽ miệng nứt ra, trên người khí bỗng nhiên bộc phát ra, tránh thoát đông đảo xúc tu quấn quanh, chân đạp xúc tu, thả người nhảy đến đầu rồng bên trên. Kết thúc. Lập Mị khẽ miệng vung lên, một tay cầm hạt nhân, một lòng bàn tay mở ra, một đoàn màu đen khối khí không thể chờ đợi được nữa ở hắn lòng bàn tay hình thành. Đầu rồng lên, hắn cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình bị chém đứt dây đen, lại ngẩng đầu nhìn đứng ở hắn trước người, nhìn xuống hắn Lâm Mị, thuần trắng hai mắt tựa hồ đang rung động, ngoác miệng ra hợp lại. Chỉ là run rế. Rất tốt, tiếp tục duy trì như vậy kiêu ngạo, ta rất thích. Lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Mị đánh gãy, tay trái cao cao vung lên, đột nhiên vung xuống, đem lòng bàn tay màu đen khối khí nhét vào hắn trong miệng. A a a. Thuần trắng bóng người hai mắt đột nhiên mở to, thân thể kịch liệt run rẩy lên, ở cổ họng của hắn ơi, một đoàn hình tròn vật thể chính ép buộc mở rộng hắn huyết hầu kích cỡ, tiến vào trong cơ thể hắn. Thỏa thích thôn vệ, khả năng này là phía trên thế giới này duy nhất, cũng là tốt nhất vật liệu. Lạc Mị nhìn xuống cái kia kịch liệt run rẩy thân thể, trong lòng mơ hồ có một chút chờ mong, hắn ngậm mạn, liền muốn sinh ra. A a a. Thuần trắng bóng người cả người kịch liệt run rẩy, đột nhiên, trên người hắn những kia lít nha lít nhít vết nứt bắt đầu mở rộng, từng sợi khói đen từ trong cơ thể hắn tung bay đi ra. Xì xì. Tiếp theo, hắn thân thể thật giống như bị đốt cháy như thế, nổi lên từng điểm đốm lửa nhỏ, da rẻ vỡ vụn thành một khối nhỏ, giống như vỏ cây như thế từ trên người bóc ra từng mảng. Không chỉ như vậy, liền ngay cả dưới chân bọn họ đầu rồng cũng ở đốt cháy, hóa thành khói đen chậm rãi tiêu tan. Đây là Lập Mị nhìn phía trong thành phố, tình cảnh thế này tùy ý có thể thấy được. Trong thành thị, những kia xuyên qua nhân loại thi thể dơ lên cao cùng không trung lượng lớn đen đỏ xúc tu, theo bản thể biến mất, tất cả đều hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tan ở trong không khí. Phốc. Đúng, một cái thuộc về đứa nhỏ trắng non cánh tay từ chính đang đốt cháy bên trong thân thể rũ ra. Chương 99, đến tiếp sau ý thương nghị. Hoan nên, đại. Hóa thành bụi trần, từ từ hạ xuống, biến mất đầu rồng lên. Lập Mị cùng Kim Bợ Dạ Lý nhìn này xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một cái cả người trần trụi 10 tuổi đứa nhỏ. Rốt cục, ta đi ra. Chính thái, so ta, dáng dấp dại ngẩng đầu nhìn hướng về Lâm Mị, hai người tầm mắt tụ hợp. Lần đầu gặp mặt, phụ thân đại nhân. Lâm Mị nhắm mắt cười khẽ, xoay người, về phía trước bước ra một bước, thả người nhảy một cái. Ba người đồng thời từ cao mấy chục mét không trung nhảy xuống, rơi xuống một căn cũ nát nhà lớn sân thượng. Người vừa xuất hiện, ta liền biết rồi. Gỡ rẻ từ lâu các loại đợi ở chỗ này, nhìn tên kia cả người trần trụi nam hải, đầy mặt kiệt ngạo cười nói. Dại không có phản ứng hắn, chỉ là cùng Lâm Mị đồng thời, đứng ở bên dưới, nhìn tòa này trải rộng thi thể thành thị. Gỡ rẻ mặt lộ vẻ khó chịu, thích một tiếng. Cũng đứng ở sân thượng bên dưới, nhìn tòa này đã hóa thành một vùng phế tích thành thị. Rách tạc ơi, thành phố này căn bản không có tồn tại cần thiết. Gỡ rẻ khỏe miệng nứt ra, trong mắt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác ý cười. Bởi vì cái kia người cuối cùng phản công, trong thành phố này thương vong nhân số ở cuối cùng 5 phút đồng hồ tăng vọt. Lập Mị suy đoán, sự kiện lần này thương vong nhân số khả năng đạt đến 30 vạn con số này. Vâng. Lập Mị ba người hạ xuống nhà lớn sân thượng thời điểm, cái kia đứng sừng sững với trên không đầu rồng rốt cục nương theo một tiếng vang thật lớn, đập rơi xuống đất, theo nhiều đống lửa, hóa thành khói đen, tiêu tan ở trong không khí. Thành phố này, khả năng sau đó cũng sẽ không tiếp tục có người cư trú. Kim Bợ Dạ Ly nhìn tòa này khói thuốc súng tràn ngập, máu chạy thành sông thành thị, trầm giọng nói: "Sự kiện lần này, cho thành phố này người may mắn còn sống sót nhóm mang đến quá nhiều bóng mờ,
đồng thời bởi vì tới gần tòa kia cổ đại di chỉ nguyên nhân. Bờ Gẹ Dột chính phủ nhất định sẽ đem bị rổ trong thành phố hết thảy cư dân di chuyển, thành phố này cũng sẽ không lại trùng kiến. Vừa vặn, ta đối với thành phố này có một điểm nho nhỏ ý nghĩ. Lỡ Mỹ nhìn phía những kia quần quận không ngừng tràn vào thành phố này quân đội, trong mắt lộ ra thâm ý. Bê bốn đội, các ngươi qua bên kia tìm tòi người may mắn còn sống sót. Là. Lỡ Mỹ ba người vị trí dưới lầu trên đường phố, quân đội bốn cái tiểu đội phân biệt hướng về bốn cái phương hướng tiến hành tìm tòi, giải cứu người may mắn còn sống sót. Mà trừ quân đội bên ngoài, còn có dập tắt lửa đội ngũ, mở ra xe cứu hỏa, đi tới thành thị các nơi tiến hành phòng cháy công tác. Bên trong thành phố này, người may mắn còn sống sót nhóm khi chiếm được quân lính cứu viện sau khi, từng cái sắc mặt lo lắng đi ra khẩn cấp tị nạn sở, nhìn trước mắt đã hóa thành một vùng phế tích thành thị, khó có thể tin. Ô, mẹ, lão bà, ngươi ở đâu? Ta lão bà chết, ta hải tử cũng chết ta. A a a. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành thị trên không đều ở đồng bình mọi người thê thảm tiếng khóc, cùng với trơ mắt nhìn thân nhân ở trước mặt mình chết đi tiếng kêu rên. Sớm điểm nhường ta đi ra, nói không chắc, tất cả những thứ này đều có thể tránh khỏi. Dài cả người trần trụi đứng ở giữa hai người, nhìn phía trong thành phố tùy ý có thể thấy được thi thể cùng máu tươi, liếm môi một cái. Dài sinh ra vào dùng, khiến thành phố này hóa thành tử thành kẻ cầm đầu trên người, thực lực của hắn mạnh, cũng chỉ có Lở Mị mới có thể biết. Nhưng kinh bợ dạ lý rõ ràng, hắn nhất định là bọn họ những này niệm thú ở trong mạnh nhất, nói không chắc, liền hiện tại Lở Mị cũng không sánh được mạnh. Hô. Dài vừa dứt lời, Lở Mị trên người bỗng nhiên tuôn ra lượng lực khí, mà không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Chuyện như vậy, coi như ngươi không làm, ta cũng không sẽ như thế nào. Nhìn Lở Mị trên người tuôn ra khí, còn có trong đó cái kia quen thuộc tình cảm, dài khỏe miệng khẽ nhếch, hắn nhưng là trừ kinh bợ dạ lì ở ngoài, rõ ràng nhất chính mình lập trường người. Có điều, nếu phụ thân đại nhân nhất định phải cho ta. Hai người xoay người, đối lập lẫn nhau, dài duỗi ra chính mình trắng non gầy yếu cánh tay, cầm hướng Lở Mị tay. Ta liền không khách khí nhận lấy. Dài tay cùng Lở Mị tay chậm rãi duỗi ra, nắm cùng nhau. Trong nháy mắt, một luồng màu vàng nóng khí phảng phất hình xăm như thế, dọc theo Lở Mị cánh tay chuyển đến dài trên cánh tay, lại tiến vào trong cơ thể hắn. Mà nương theo lượng lớn khí tràn vào dài thể nội, Lở Mị đáy lòng không tên dâng lên một luồng không hư cảm. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường. Lở Mị thả ra dài tay nhỏ, thu hồi trên người khí, bọn họ đã hoàn thành ràng buộc liên tiếp. Oeng, một luồng khổng lồ, vô cùng khí thế từ dài trên người bộc phát ra, do lớn nào ạt hắn tóc ngắn. Nhìn cái kia chính đang cảm thụ chính mình sức mạnh dài, Kinh Bợ Dạ Lỷ cùng Gở Dẹ đều hơi hơi lùi lại một bước, vì hắn nhường ra một chút không gian. Ừm. Cách đó không xa, Nợ Tở Dụ cùng Mạ Hạ Dôn Nịt đồng thời ngẩng đầu nhìn phía Lở Mị đám người vị trí, sắc mặt nghiêm nghị. Sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nhưng không có ác ý. Dài khí thế bạo phát thời điểm, Nợ Tở Dụ cùng Mạ Hạ Dôn Nịt đồng thời cảm nhận được này cố dọa người khí tức. Nhưng ở dùng viên nhận ra được luồng hơi thở này bên người còn có ba cố quen thuộc khí tức ở ngoài, liền không nữa chú ý thêm. Thích, dựa vào cái gì hắn vừa sinh ra thì có như thế mạnh sức mạnh? Gở Dẹ cảm nhận được cái kia cố khí thế bằng bạc, đặc biệt khó chịu. Ngươi không cũng có ngoại ngạch năng lực sao? Kim Bợ Dạ Lý liếc mắt một cái mặt lộ vẻ khó chịu Gở Dẹ, lên tiếng nói: "Cái kia loại năng lực cùng cá tính của ta thực sự không đáp." Nói tới cái này, Gở Dẹ trong lòng càng thêm khó chịu, cái kia bức mặt nạ vàng xác thực là tăng cường hắn năng lực, nhưng một loại khác năng lực hắn nhưng căn bản không thích được. So với khống chế cùng ảnh hưởng hắn nhân tình tự loại năng lực này, hắn vẫn là càng yêu thích thuần túy sức mạnh, lại như Nở Tở Dụ cùng Mạ Hạ Dồn Địch như vậy. Vù vù. Một trận mang theo mùi máu tanh gió nhẹ thổi mà qua, dài một lần nữa bình tĩnh lại. Một chuỗi bóng dáng từ dải dưới chân dọc theo người ra ngoài, bóng dáng bên trong nằm dày đặc con mắt màu đỏ tươi cùng mọc ra răng nhọn miệng rộng. Bởi vì là niệm năng lực quan hệ, vì lẽ đó nguyên bản nhược điểm đều không tồn tại. Lập Mỹ nhìn dải dưới chân bóng dáng, trầm tư chốc lát, được chấm dứt luận. Bởi vì là niệm thú nguyên nhân, bọn họ không cần vật dẫn hoặc lọ chứa, hơn nữa còn có tự động hồi phục năng lực, thoát ly lọ chứa liền biến thành cho bụi nhược điểm không tồn tại. Mà bóng dáng cũng bởi vì là niệm năng lực nguyên nhân, nguyên bản sợ sệt tuyệt đối quang minh cùng tuyệt đối hắc ám nhược điểm cũng không tồn tại. Bạch. Nghĩ tới đây, Lập Mỹ hơi suy nghĩ. Từ dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện lượng lớn có chứa tinh mắt đỏ cùng răng nhọn miệng rộng bóng dáng. Mạnh mẽ năng lực. Lở Mị lập tức được loại năng lực này tin tức, có thể tự do nhanh nhẹn duỗi dài hoặc rút ngắn, tiến hành cắn giết cùng chạm kích. Dựa vào bóng dáng lên vô số trong miệng răng nhọn tiến hành công kích vật lý cùng phòng ngự. Cũng bởi vì có thị giác bộ phận, bóng dáng có thể tiến hành siêu viễn trình điều tra cùng công kích. Đồng thời có thể thôn phệ, đồng hóa cái khác sinh vật đến đạt được năng lực. Lở Mị nhìn về phía dài, trong lòng càng thêm thỏa mãn, đây mới là thất tông tội người nhân tạo bên trong, hắn hài lòng nhất năng lực. Đi xuống đi. Thí nghiệm xong mới chiếm được năng lực sau khi, Lở Mị trực tiếp từ sân thượng biên giới nhảy xuống, ba người kia theo sát phía sau. Người nào? Bốn bóng người ầm một tiếng, từ trên trời giáng xuống, sợ đến chính đang thực thi cứu viện quân lính mau mau nắm chặt súng ống nhắm ngay bọn họ. Hô, dọa chết ta rồi. Xem thấy bọn họ là nhân loại sau khi, các binh sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tiến hành công việc cứu viện. Cái kia, mà ở đội ngũ cứu viện bên trong, một tên thân mang chế phục cô gái trẻ nhìn cả người trần trụi dài. Sờ sờ mũi, bốn phía quét một vòng, đem trên người mình áo khoác cởi, chạy tới đem chụp vào dài trên người. Như vậy liền không lạnh đi. Cô gái trẻ đối với giải ôn nhu cười, lập tức đứng dậy chống lạnh, đối với Lở Mị ba người dạy dỗ. Ba người các ngươi đại nam nhân, tại sao có thể nhường một đứa bé cả người trần trụi đứng ở bên ngoài? Cảm ơn. Cô gái trẻ vừa dứt lời, giải liền cười khẽ nói cảm tạ. A, không cần khách khí. Cô gái trẻ lập tức thay đổi một bộ ôn nhu nụ cười. Có điều, loại này vấn đề nhỏ, ta mình có thể giải quyết. Giải tiếng nói nhất chuyện, dưới thân bắn ra lượng lớn bóng dáng một đường kéo dài tới một đống phế tích bên dưới, vang một tiếng sốc lên trầm trọng vết tường. Từ trong đó lật ra một bộ đứa nhỏ thi thể. dì rào mấy lần lột ra thi thể trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày, do bóng dáng hóa thành hai tay đem mặc ở trên người mình. Ê! Cô gái trẻ bị giải bóng dáng sợ đến con ngươi co rụt lại, về phía sau rút khỏi một bước, hoảng sợ nhìn chính thái, sọ tạ, dáng dấp dài. Hừ hừ. Dài nhìn cô gái trẻ nhẹ giọng khét lời, cùng Lâm Mị đồng thời vượt qua nàng, đi tới nợ tờ rộ vị trí. Nợ tờ rộ nhìn thấy Lâm Mị cùng kinh bờ dạ lì đoàn người lại đây, đứng dậy đi tới kinh bờ dạ lì trước mặt, vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Hô hô hô. Đây chính là đoàn đội của người sao. Lúc này nợ tờ rộ, thần thái bề bại, cho người một loại, hắn đã qua một tuần không ăn không uống cảm giác. Là, nợ tờ rộ hội trưởng. Kinh bờ dạ lì nhẹ nhàng gật đầu. Lợ Mị hiện tại hình dạng không phải là thợ săn kiểm tra thời điểm đứa nhỏ dáng dấp, mà là một vị 24 tuổi thanh niên dáng dấp. Nợ Tờ Rồ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lợ Mị, tự nhiên không nhận ra thân phận của hắn. Mỗi người đều nắm giữ kiên cường thực lực, ngay cả ta không thể coi thường đây. Nợ Tờ Rồ tay phải vươn cằm, quan sát kỹ Lợ Mị ba người, phát hiện trong đó đứa nhỏ lại là cho hắn cảm giác nguy hiểm lớn nhất người. Vừa nãy luồng khí tức kia, chính là người đi. Nợ Tờ Rồ cúi đầu nhìn dài, vẻ mặt dáng dấp trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù đối phương một bộ chính thái, Sota, dáng dấp nhưng hắn cũng không tốt lấy này phán đoán đối phương số tuổi thật sự, dù sao có thể thay đổi bề ngoài năng lực không phải là không có. Phi thường nhạy cảm năng lực cảm nhận. Dai ngẩng đầu nhìn hướng về Nợ Tờ Rồ, khẽ cười nói: "Một người khác đây." Lập Mị hướng về Nợ Tờ Rồ do hỏi, hắn hỏi tự nhiên là cùng Nợ Tờ Rồ đồng thời đến Mạ Hạ Rồ đi. "A, hắn rất bận, đã trở lại, ngươi tìm hắn có việc." Nợ Tờ Rồ tầm mắt từ dãi trên người rời đi, nhìn về phía Lập Mị, hai mắt hơi khép, tay phất trồng râu, cười nói: "Nhưng kỳ thực, Nợ Tờ Rồ từ đám người bọn họ xuất hiện thời điểm, liền đã phát hiện, đám người kia bao quát kinh vợ Dạ Ly đều mơ hồ lấy người thanh niên này dẫn đầu. Không, chỉ là muốn nhìn một chút thế giới mạnh nhất nghiệm năng lực giả tìm mọi viện là hình dáng gì. Lợp Mị nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chỉ là nghĩ tiếp xúc một chút, vị này trong truyền thuyết Dồn Địt gia tộc lão tổ, ra ra hắn ra ra, còn có bí mật trên người hắn. Nhờ có các ngươi mới có thể cấp tốc chấm dứt sự kiện lần này. Bồ Tổ Bạch cùng Dĩ Tạ cũng đi tới, đứng ở Nợ Tờ Rồ phía sau, hướng kinh bờ dạ lì mọi người gật gật đầu. Thử. Lúc này, từ đằng xa lái tới một chiếc quân dụng xe dịp, dừng ở trước mặt mọi người. Một tên thân mang nhiều màu sắc chế phục, tóc mai bạc trắng trung niên quân nhân từ trên xe bước xuống, phía sau còn theo đội một cảnh vệ. Nợ Tờ Rồ hội trưởng, ta đại biểu bờ Gẹ Rốt, đối với thợ săn hiệp hội trợ giúp, ngỏ ý cảm ơn. Hắn chính là lần hành động này quan chỉ huy, Lý Ân Hàn Sẩn tướng quân, hắn dựa theo trước ý nghĩ, trước tới tiếp xúc Nợ Tờ Rồ đám người. Chính bởi vì các ngươi, mới nhường chúng ta giảm thiểu rất nhiều không cần thiết tổn thất. Ngăn ngắn 15 phút đồng hồ, liền đem mục tiêu giải quyết. Hàn Sẩn tướng quân hướng về Nợ Tờ Rồ cúi chào, lại cùng hắn nắm tay, xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Ho ho ho, nếu như không là các ngươi lúc trước đã trọng thương hắn một lần, chúng ta cũng không có thể thuận lợi giải quyết. Nợ Tờ Rồ ăn ngay nói thật, hắn đã hiểu rõ đến, quân đội dĩ nhiên đối với hắn phóng ra một viên đạn đạo, trong lòng hơi có kinh ngạc. Nhưng cùng lúc cũng có thể hiểu được tại sao bọn họ đến thời điểm, hiện trường là một vùng phế tích, quái vật kia thì tại sao gián đoạn tế tự. Chuyện phiếm liền không nói nhiều, Nợ Tờ Rồ hội trưởng. Hàn Sẩn tướng quân đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, hướng về Nợ Tờ Rồ cùng với cái khác người làm ra mời. Ta muốn cùng ngươi cùng các bạn của ngươi tán gẫu, liên quan với lần này sự kiện đến tiếp sau xử lý. Hắn nói chuyện thời điểm, đưa mắt phóng tới Lâm Mị trên tay đen hộp đỏ lên, hắn trực giác cho rằng vật này là lần này sự kiện then chốt. Hai vị, thỉnh theo ta đến Lâm Thời chỉ huy trong căn cứ tiến hành đơn giản thảo luận. Hàn Sẩn tướng quân ánh mắt phi thường bén nhạy nhận ra được, đám người kia cũng không chọn vẹn là lấy Nợ Tờ Rồ dẫn đầu, người thanh niên kia cũng là hắn mời đối tượng. Không thành vấn đề. Nợ Tờ Rồ vứt cằm, cười híp mắt đáp ứng rồi. Lâm Mị thấy Hàn Sẩn tướng quân nhìn phía hắn, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Như vậy, mời lên xe. Nợ Tờ Rồ cùng Lâm Mị hai người ngồi lên rồi Hàn Sẩn tướng quân làm xe dịp, mà những người khác thì lại cưỡi khác một chiếc xe dịp. Sau 20 phút, bị dô ngoại ô thành phố ở ngoài Lâm Thời chỉ huy căn cứ. Lần này sự kiện nguyên nhân cùng trải qua, chúng ta đại thể đều điều tra rõ. Hàn Sẩn tướng quân hướng về Lâm Mị cùng Nợ Tờ Rồ hai người giảng đến cao tầng đối với sự kiện lần này điều tra. Thế nhưng, trong đó còn có một chút chi tiết nhỏ, cần hướng về các vị nghiệm chứng. Hàn Sẩn tướng quân đưa mắt chuyển đến Kinh Bợ Dạ Lỵ trên người, trầm giọng dò hỏi: "Kinh Bợ Dạ Lỵ tiên sinh, có thể không đưa ngươi cùng đoàn đội của ngươi phát hiện cổ đại di chỉ cụ thể trải qua, miêu tả một hồi? Mặt khác, bởi vì cổ đại di chỉ người biết chuyện trừ bọn ngươi ra bên ngoài, tất cả đều chết ở sự kiện lần này bên trong. Vì lẽ đó, còn xin báo cho một hồi, đoàn đội của các ngươi ở cổ đại di chỉ bên trong cụ thể phát hiện. Các ngươi nói tới mỗi một chữ, ta đều sẽ như thực chất báo cáo cho tổng thống. Chương 100, đặc biệt ít kiểm tra." Lý Ân Hàn Sẩn tướng quân đem lần này sự kiện nguyên nhân, trải qua, kết quả, từng cái trong báo cáo đi. Sự kiện lần này bị mệnh danh là sở ở sự kiện, tên bắt nguồn từ cổ đại di chỉ bên trong cổ xưa văn tự. Mặt khác, bởi vì kinh bờ dạ lỵ cùng Lâm Mị đám người ở đây lần sự kiện bên trong cống hiến, đi qua thợ săn hiệp hội cùng V5 tổ chức hiệp thương thảo luận, tuyên bố đem kinh bờ dạ lỵ thợ săn tinh cấp tăng lên tới 2 tinh thợ săn. Cho tới gì ta, cũng nhân vì lần này sự kiện, thợ săn tinh cấp từ 1 tinh tăng lên tới 2 tinh. Mà Bồ Tô Bạch rằng, bởi vì bản thân hắn đã là 3 tinh cấp thợ săn, không có tiếp tục tăng lên mức độ. Liên cùng với những cái khác người như thế, tiếp nhận rồi do bờ ghẹ rột chính phủ dành cho lượng lớn tài phú, cùng với từng người lĩnh vực bộ phận chính sách thả ra hạn chế. Cho tới bị rồ thị, nhưng là bị bờ ghẹ rột chính phủ triệt để từ bỏ. Nhưng, bờ ghẹ rột chính phủ dự định ở cổ đại di chỉ trên phế tích, thành lập một cái trụ sở quân sự từng cái sở ở căn cứ quân sự. Phòng ngừa sở ở sự kiện phát sinh lần nữa, đồng thời đem cổ đại di chỉ xung quanh khu vực toàn bộ nhét vào quân sự cấm địa. Sở ở sự kiện bị bờ ghẹ rột chính phủ cùng V5 tổ chức đối ngoại tuyên truyền vì là động đất. đồng thời rất nhanh bị các loại quốc tế chính trị tin tức bao trùm, chỉ có bị rồ thị người may mắn còn sống sót, cùng đặc biệt số ít người đem ghi vào đáy lòng. Cho tới là Mỹ trong tay hạt nhân, nhưng là giao do V5 tổ chức đặc biệt cơ cấu bảo quản, bọn họ chuyên môn phụ trách nghiên cứu cùng bảo vệ loại này sinh vật nguy hiểm. Mà Kim Bờ Dạ Lì cũng nhân vì lần này cống hiến, Bờ Gẹ Rột địa phương chính phủ ngoài ngạch phân chia một mảnh đất lấp vỏ cho Kim Bờ Dạ Lì công ty. Vị trí ở Bờ Gẹ Rột trung tây bộ, Esmet là châu tây nam bộ, và tỷ ruột nam bộ. Tới gần một cái tên là dù ở gần hạng 3 thành thị. Tuy rằng cùng bị rồ thị vị trí so với càng thêm hẻo lánh một ít, nhưng Bờ Gẹ Rột địa phương chính phủ để tỏ lòng cảm tạ, đất cũng bởi vậy là trước 5 lần. Ngược lại đều là một ít không người chỗ ở. Lợp bị 4 người cưỡi phi hành thuyền đi tới rủ ở gần thị, thuê một chiếc xe việt dã, đi tới khảo sát Bờ Gẹ Rột địa phương chính phủ cho bọn họ phân chia đất. Địa phương chính phủ vẫn tính khá là lương tâm, cho bọn họ tìm mảnh phong cảnh tương đối duyên dáng đoạn đường. Tài chính đúng chỗ, công ty rất nhanh tiến vào khuôn chung gõ mõ kiến thiết ở trong. Cho tới là mỹ 4 người, nhưng là tạm thời ở tại rủ ở gần thị một nhà 4 tinh cấp khách sạn ở trong. Nghỉ ngơi sau một ngày, là mỹ cùng Kinh Bợ Dạ Lì 4 người tụ tập ở khách sạn gian phòng bên trong. Liên lạc một chút ỷ số vẻ, hỏi hắn sàng lọc kết quả thế nào rồi. Kinh Bợ Dạ Lì mở ra cổng phụ tờ, lập tức cùng ỷ số vẻ đạt được liên hệ, đối phương vẫn như cũ một bộ phim hoạt hình nhân vật dáng dấp. Kiểm tra còn đang tiến hành ở trong, nhưng đã có một phần thành quả. Người muốn nhìn một chút sao? Ý sổ vẹ nhìn về phía Lâm Mì, thấy hắn gật đầu, màn hình lóe lên, một tấm thợ săn thế giới bản đồ hiện hiện. Nhân tài đặc thù kế hoạch, liên quan đến sau đó phát triển, đặc biệt trọng yếu. Đầu tiên là, Ổn Mã Liên bang vùng phía tây một cái nào đó đảo quốc. Ổn Mã Liên bang, Vạ Sĩ Lì Cổ Châu, cỡ tạc thị. 19, 30 điểm. Ta đã trở về. Cửa phòng răng rắc một tiếng bị đẩy ra, Andres nhấc theo ba lô tiến vào gia tộc, khẽ gọi một tiếng. Mẹ của hắn từ trong phòng bếp bưng ra một chén canh, một bộ gia đình bà chủ răng rắc, buộc vào tập rể, đem canh gừng thả ở trên bàn cơm, nhìn nhi tử mỉm cười nói. Trở về. Ngày hôm nay ở trong trường học trải qua thế nào? Còn có thể. Andres nhún vai một cái, bĩu môi, lộ ra một cái bình thường thôi vẻ mặt, đổi dép bước vào phòng khách, đem túi sách bỏ vào trên ghế xà lồng. Kaka, hoan nên về nhà. Một vị hai đuôi ngựa thiếu nữ ăn mặc trung học chế phục từ sofa sau đột nhiên nhảy lên, cười hì hì hô. Andres giả vờ bị sợ hết hồn dáng dấp, sờ sờ muội muội đầu, cương chiều mà cười. A Lý Rồng, nhanh đi nhà bếp rửa tay, lập tức liền ăn cơm tối. Mẹ bất đắc dĩ liếc mắt một cái A Lý Rồng, bắt chuyện nàng đi nhà bếp rửa tay ăn cơm. Nhà bên trong ăn cơm chỉ có 3 người, Andres phụ thân là cảnh sát, một tên phó đại đội trưởng. Công tác bận rộn đến không có cùng người nhà cùng nhau ăn cơm thời gian, như vậy 3 người bữa tối, Andres sớm đã thành thói quen. Cơm nước xong, Andres trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trước bàn đọc sách, một bộ muốn ôn tập bài tập răng rớp. Kaka. Ngoài cửa vang lên thanh âm của muội muội, tiếp theo muội muội A Lý Rồng trực tiếp mở cửa phòng, ngó giáo giác đi vào, nhón chân chạy đến Andres phía sau, giúp hắn xoa bờ vai. Có chuyện gì? Andres cũng không thèm nhìn tới, đầy mặt bất đắc dĩ nói. A Lý Rồng nô lên môi, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, yếu điệu nói: Kaka, này chú có thể hay không theo ta đi một chuyến mật ngân trung tâm a? Ai, ngươi đúng hay không lại không tiền tiêu? Andres trực tiếp vạch trần nàng kế vật, muội muội mang theo Kaka đi dạo phố, mục đích vì sao? Có thể tưởng tượng được. Kỳ hỉ. A Lý Rồng lập tức vui vẻ ra mặt, xoa bóp vai tốc độ thêm nặng nề một chút. Cho. Andres cười khổ móc ra ví tiền của chính mình, từ bên trong lấy ra 3 vạn yên, đưa cho muội muội. Vẫn là Kaka đối với ta tốt nhất. A Lý Rồng trên mặt treo nụ cười sáng lạ, reo hò tiếp nhận Andres trong tay yên, nhảy nhảy nhót nhót rời khỏi phòng. Ầm. Cửa phòng đóng. Gian phòng bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Andres nụ cười trên mặt lập tức lạnh lẽo hạ xuống, cùng vừa nãy như hai người khác nhau. Mở ra cổng phụ tờ, thuần thục mở ra một cái nào đó bí ẩn cặp văn kiện, đưa vào giải nén mật mã, mở ra văn kiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Trong tay chuột nhanh chóng trượt, trong văn kiện có tới hơn 1000 tấm bức ảnh. Nếu như chỉ là bức ảnh vẫn không tính là cái gì, thế nhưng những hình này bên trong nội dung nhưng đầy đủ khiến người cảm thấy sợ sệt. Bức ảnh bên trong người là một tên thân mang cao trung chế phục nam học sinh, thần thái hung hăng, nhuốm tóc vàng, tên côn đồ cắt kẻ răng rớp. Mà cái khác bức ảnh nhưng là có tên nam tử này học sinh mỗi ngày sinh hoạt quy tích, từ sáng sớm ra ngoài đến khuya về nhà, từ trường học phòng học, nhà vệ sinh đến vùng ngoại ô, nhà nát pha trộn bức ảnh đều có. Hắn quả thực đem cái này người cho hoàn toàn giám thị. Andres trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng, từng cái lật lên người học sinh này bức ảnh, mãi đến tận cuối cùng một tấm mới lượng lớn thao tác đem bức ảnh toàn bộ cắt bỏ. Chỉ có hắn mới biết hắn hành động này đại biểu cái gì. Đại biểu trong hình cái này người chết này đã là hắn năm nay giết chết người thứ 10, đồng thời không chút nào gây nên cảnh sát hoài nghi. Andres, hắn kỳ thực là một cái mặt ngoài hòa khí, nhưng kỳ thực nội tâm điên cuồng nam nhân. Từ năm trước bắt đầu, hắn vẫn trong bóng tối chấp hành chính nghĩa, đem những kia hắn tự nhận là có tội người, từng cái giết chết. Hắn truy tung, giám thị, lập ra kế hoạch, ngụy trang thành chuyện ngoài ý muốn, hắn mỗi một cái giết người kế hoạch đều chấp hành phi thường thành công. Mà những kia tự xưng là vì là chính nghĩa cảnh sát, có một cái tính một cái, tất cả đều là ngu ngốc. Căn bản không ý thức được, cũng phát hiện không gian này không phải một ngoài ý muốn, mà là đồng thời hắn giết sự kiện. Đương nhiên, này không thể chỉ trách cảnh sát đần. Bởi vì Andres phụ thân là cảnh sát nguyên nhân, vì lẽ đó hắn đối với cảnh sát phá án quy trình cực kỳ quen thuộc. Mà bức ảnh bên trong tên này tóc vàng học sinh, nhưng là trường học của bọn họ có tiếng u ác tính, cùng ngoài trường không nghề nghiệp lưu manh đồng thời làm lưu manh, chặn đường cùng trường cùng lớp học sinh, cướp bọn họ tiền tiêu vặt cùng cơm chưa tiền. Ở trong trường học càng là ức hiếp bạn học, bắt nạt nhỏ yếu, thậm chí còn cưỡng gian bạn học nữ dẫn đến mang thai sinh non, danh tiếng quét rác, không thể không chuyển trường học. Nhưng trường học phương thức xử lý càng làm cho hắn lên cơn giận dữ, chỉ là ở lại trường coi, đồng thời tên kia bị cưỡng gian nữ hải hoàn nguyên lượng hắn. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều ở chỗ cha của hắn là xã hội lên nổi danh phú hào, vẫn là trường học thành viên hội đồng quản trị một trong, mà hắn nhưng là vị kia phú hào con riêng. Vì lẽ đó, hắn đang chết. Anzet từ trong túi đeo lưng móc ra máy quay phim, lật xem bên trong đập xuống bức ảnh, hô hấp trở nên gấp gáp, hai mắt đầy dây khó có thể ức chế hưng phấn. Những thứ này đều là hắn cất giấu bức ảnh, bên trong đều là bị hắn giết chết người trước khi chết bức ảnh, một khi bại lộ, hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mặc dù như thế, hắn vẫn không do dự chút nào đưa chúng nó bảo tồn lại. Hô, hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Tiếp đó, nên tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Anzet trong lòng không có một chút nào sám hối, người hắn giết đều là kẻ cặn bã. Nếu pháp luật trừng phạt không được bọn họ, như vậy liền do hắn thay thế pháp luật, tự mình trừng phạt những này tội ác đồ. Đúng rồi, ta còn chưa từng giết nữ nhân đây. Anzet lại lần nữa mở ra khác một văn kiện kẹp, bên trong có hơn 10 tấm hình, nam nữ đều có, đều là một ít hắn tự nhận là có tội người. Chính là ngươi. Anzet đem chuột dừng lại ở một vị tóc vàng nữ sinh trên người, tên của nàng gọi Ai Nhị Á, trang phục thời thượng, xinh đẹp mà bát. Nhưng Anzet rất rõ ràng, nữ nhân này thích lẩm dao, nàng đồng thời giao du ba cái nam sinh đồng thời, còn đem những nam sinh kia cho nàng tiền cầm giao du một ít người da đen cùng người da trắng. Trong âm thầm, còn trao phúng những kia cùng với nàng giao du, vì nàng dùng tiền nam sinh là ngớ ngẩn, rắc rưởi. Vì lẽ đó, nàng cũng phải chết. Giết người là một môn nghệ thuật, Anzet chưa bao giờ cho rằng giết người cùng thô lô dã man móc đối. Hắn thích đem giết người tăng lên trên đến nghệ thuật hành vi, mới có thể biết được trong đó mỹ lệ. Những kẻ đem giết người cùng tà ác móc nối người, có điều là vô tri nhân loại thô thiện nhận thức thôi. Vì thế, hắn lén lút tự học nhiều môn học, nhân thể giải phẫu học, ngoại khoa giải phẫu, pháp y học các loại, chính là vì đem giết người hành vi tăng lên tới nghệ thuật trình độ. Đối với thân thể kết cấu hiểu rõ, Anzet sẽ không kém hơn bất kỳ một tên ngoại khoa hoặc nội khoa bác sĩ. Đương nhiên, chỉ là những này còn thiếu rất nhiều, hắn còn kiên trì học tập địa lý, vật lý cơ học, hóa học, cao đẳng toán học các loại tri thức. Chỉ có đem những này kết hợp lợi dụng, hắn mới có thể hoàn thành những kia giết người nghệ thuật, đến nỗi với những cảnh sát kia bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay bên trong. Ken. Đương nhiên, một phong điện tử bưu kiện không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn trong máy vi tính, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ai cho ta phát bưu kiện? Anzet đem chuột di động đến bưu kiện lên, nhưng đương nhiên giơ cánh tay lên, hai mắt mở to, hắn ý thức được không đúng. Hắn có hai cái tài khoản, mà cái hòm thư này tài khoản nhưng là không có đối với bất kỳ người nào công khai qua, cũng không có ở bất kỳ trang web cùng diễn đàn từng lưu lại dấu vết. Không nên tiếp thu được bưu kiện mới đúng. Lẽ nào là rác rưởi bưu kiện? Anzet thầm nghĩ khả năng này, trong lòng hơi hơi thở ra một hơi, nhưng vẫn là cẩn thận trượt đi chuột, trước tiên tách ra mạng lưới, lại đóng hết thẻ phần mềm. Mở ra này phong điều kiện. Đầu tiên là một đoạn thợ săn thế giới thông dụng ngữ, đại thể ý tứ là chúc mừng ngươi bị tuyển chọn từ 1 triệu người bên trong bộc lộ tài năng. Hoan nghênh hắn tham gia một hồi đặc biệt kiểm tra, cái này kiểm tra đem đối với cuộc đời của ngươi sản sinh thay đổi, nếu như ngươi đồng ý, thỉnh tiếp tục cờ lật đi tới. Hừ, giả thần giả quỷ. Anzet khoe miệng khinh thường vung lên, nhưng vẫn là điểm tiến vào, hắn ngược lại muốn xem là cái gì kiểm tra. Điểm sau khi đi vào, lại phát hiện là từng cái che kín các loại quái dị phù văn cùng một ít tranh vẽ bức ảnh, lại như một ít họa sĩ lung tung vẽ ra tranh vẽ như thế, khiến người xem không hiểu. Nhưng kỳ quái là, Anzet nhưng xem đến mức dị thường mê muội, không cách nào tự kiềm chế. Không đúng. Anzet đột nhiên tỉnh lại, đùng đùng hai tiếng tàn nhẫn mà vô gò má của chính mình, đem đập đến đỏ chót. Những này hình ảnh, dĩ nhiên nhường ta sản sinh ảo giác. Sao có thể có chuyện đó? Anzet cũng tự học rất nhiều thôi miên phương diện tri thức, thậm chí chính mình còn làm thực tiễn. Biết có chút hình ảnh sẽ kích thích người đại não, thúc đẩy người sản sinh ảo giác. Vậy thì là tâm nhân tính ảo giác. Nhưng hắn không giống nhau, hắn nhưng là thâm nhập nghiên cứu qua kiến thức về phương diện này, đối với thôi miên cũng có nhất định sức đề kháng. Hơn nữa hắn tiếp xúc những hình này có điều trong nháy mắt, liền một giây đồng hồ cũng chưa tới liền rơi vào ảo giác, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thú vị. Anzet khoe miệng vung lên, cái này kiểm tra đột nhiên kích phát rồi hắn mãnh liệt cực kỳ hứng thú, liền lên mạng lưới, cỡ lật tiến vào cái kia mạng lưới địa chỉ. Màn hình lấp lóe, màn hình máy vi tính trở nên toàn đen, một cái phim hoạt hình nhân vật xuất hiện ở trên màn ảnh. Móc ra một tấm phong thư, đùng một hồi vỗ vào hắn trên màn ảnh. Anzet thậm chí thật sự cảm giác được chính mình máy vi tính chấn động chuyển động, thật giống đối phương bản thân thật sự vỗ tới hắn máy vi tính như thế. Hoan nghênh tiếp thu kiểm tra, trò chơi lập tức bắt đầu. Người chuẩn bị xong chưa? Dễ sốt nổ. Anzet không chậm trễ chút nào, địa điểm Zes cũng đã đến, làm sao có khả năng lựa chọn no. Nhanh bắt đầu, nhanh bắt đầu. Anzet hưng phấn giẫm bàn học dưới hai chân, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Sau đó 10 phút, từng đạo đề mục bị hắn trả lời chính xác, nhưng vấn đề độ khó cũng càng ngày càng cao, có chút đề mục thậm chí biến thái đến yêu cầu hắn ở trong vòng 10 giây đáp ra đáp án. Phản ứng thần kinh kiểm tra. Rốt cục, Anzet đi tới cuối cùng một đề. Trên màn ảnh xuất hiện một mảnh thảo nguyên, trên thảo nguyên có các loại động vật, linh dương, con báo, sư tử, ngựa vằn, châu nước chờ đợi động vật. Đương nhiên cũng có một chút tiểu hình thể động vật, tỉ như thỏ rừng, mèo rừng, còn dư, chim sẻ, ốc sên các loại. Tuy rằng không biết thảo nguyên tại sao có chim sẻ. Dưới góc trái có hai cái lựa chọn, bắt đầu, kết thúc. Làm người chơi lựa chọn bắt đầu thời điểm, trên thảo nguyên sẽ lao ra rất nhiều động vật, trên người bọn họ có các loại màu sắc. Trên màn ảnh sẽ cho thấy nhường người chơi lựa chọn động vật gì cùng màu gì, chọn được sau khi liền lập tức cờ lật kết thúc. Anzet cờ lật bắt đầu. Mèo rừng, màu xanh lục. Điện quang hỏa thạch, Anzet điểm đến những kia lao ra động vật trong lúc đó mục tiêu, tốc độ nhanh đến người bình thường căn bản là không có cách phản ứng. Đúng. Cờ lật kết thúc, thả xuống chuột. 0083 giây. Anzet nhìn trên màn ảnh thời gian, khoe miệng nhếch lên, không có bất kỳ bất ngờ. Hắn là như vậy ưu tú, có thể có loại này thành tích cũng là chuyện đương nhiên. Hình ảnh biến đổi, một cái bảng danh sách xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái gì? Mới vừa rồi còn đắc ý vô cùng Andres, nhìn bảng danh sách này, vẻ mặt đột nhiên biến. Trên bảng danh sách có 10 người, hắn là trong đó người thứ 5, hắn dọc theo bảng danh sách hướng về lên xem, mà vỗ vào vị thứ nhất người, thành tích là 0058. Này, cái này không thể nào là nhân loại đi. Chương 101, kệ xạ ít truy sát. Andres sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn mặt trên thành tích bảng xếp hạng, trò chơi này bên trong vẫn còn có 4 cái người xếp hàng trước mặt hắn. Người thứ nhất thành tích xác thực nhường hắn khiếp sợ đến nói không ra lời, không. 058 loại này thành tích, chỉ là ngấp lại liền cảm thấy đáng sợ. Xem xong thành tích sau khi, Andres lại lần nữa đem tầm mắt chuyển đến tên của bọn họ lên, phát hiện mỗi người bọn họ tên mặt sau đều đánh dấu đến có quốc tịch. Sạc hở ta hợp Trung Quốc, Đỗ Thất nước Cộng hòa, Mỉm Bỏ nước Cộng hòa, Cả Kỳn Đế quốc, Ột Mạ Liên bang, Khả Hãn Vương quốc, Hạt nước Cộng hòa các loại các quốc gia. Andres nhìn những này trên màn ảnh những người này cùng những tên này, hai tay mười ngón ở trong không khí điên cuồng loạn trảo, một loại khó chịu cảm giác hưng phấn ở trong ngực hắn dâng lên. Ha ha ha, thế giới phạm vi bên trong sàng lọc sao? Nói cách khác, phía trên thế giới này chỉ ít còn có 10 người thông qua phía trước kiểm tra. Giống ta như thế ưu tú người, vẫn còn có 10 người. Andres hận không thể đem những người này lập tức đều cho tìm ra, sau đó vì bọn họ thiết kế từng kiện hoa lệ chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là cái kia 4 cái xếp hàng trước mặt hắn người. Andres khoe miệng nứt ra đến không cách nào khống chế nước miếng của chính mình kéo dài dưới, nếu như có người nhìn thấy, liền sẽ phát hiện nét cười của hắn từ lâu biến thái. Hô. Chốc lát, Andres thở một hơi thật dài, cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn nắm giữ tốt đẹp tâm lý tố chất, càng có ưu tú tâm lý năng lực khống chế, mặc kệ hắn có nhiều hưng phấn hoặc là nhiều thất thố, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Thú vị, đây chính là thế giới. Toàn thế giới mấy tỷ người loại, luôn có như vậy mấy cái có tư cách theo ta đứng ở cùng một cái sân khấu. Andres trong lòng dục giả dục dịch, toàn thế giới nhiều người như vậy loại, không thể chỉ tồn tại hắn một thiên tài. Trong biển người mênh mông, tất phải tồn tại thành ngàn hơn trăm tương tự với đồng loại của hắn. Những người này mới hẳn là đồng loại của ta. Không sai, trừ những người này bên ngoài, những người khác đều có điều là chưa tiến hóa hoàn toàn khỉ ngố con thôi. Andres tâm tình bây giờ cực kỳ phấn khởi, đúng, phấn khởi tâm tình biến mất rồi. Hắn nhìn trên bảng xếp hạng, tên của chính mình cùng với cái khác người tên. Tên. Andres sắc mặt lại lần nữa biến hóa, hắn không có đưa vào qua bất kỳ tên, có thể phía trên này nhưng có hắn chân thực tên. Chẳng lẽ, hắn thân phận chân thật của mình cùng tin tức thật sự bị cái này gửi đi bưu kiện người cho nắm giữ. Vậy mình làm ra những chuyện kia, đối phương chẳng phải là rõ ràng mười mươi toàn bộ rõ ràng. Chi. Andres từ trên ghế đột nhiên đứng lên, trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn có một chút điểm sợ sệt, cùng với cuối cùng một điểm kích thích. Đầu óc của hắn giờ khác này chính nhanh chóng vận chuyển, có thể nắm giữ thân phận của chính mình tin tức người, khẳng định đối với những kia việc nhỏ sẽ không có cái gì quan tâm. Hơn nữa, cái này kiểm tra xác thực là một loại dùng để sàng lọc thiên tài kiểm tra. Như vậy, cái này làm ra những này kiểm tra cùng gửi đi bưu kiện người, mục đích của hắn là muốn đem toàn thế giới thiên tài tụ tập lại một chỗ. Sau đó, một các loại khả năng ở hắn dệt trong đầu nhanh chóng trước qua, khóe miệng của hắn lại lần nữa chậm rãi nhấc lên. Chính là muốn cái cảm giác này, chính là cái cảm giác này. Hắn từ trong đó ngửi ra nguy hiểm cùng âm nhu mùi vị, phản phất chính mình đang ở hắc ám, mà ở trong bóng tối ẩn giấu đi một cái không thể miêu tả, không biết tên tồn tại. Chính lạnh lùng nhòm ngó hắn, quan sát hắn nhất cử nhất động, liền như là thợ săn đang quan sát con mồi như thế. Thế nhưng chân chính ưu tú thợ săn thường thường sẽ lấy con mồi phương thức xuất hiện. Andres nguy hiểm trong đó, nhưng hắn vẫn là muốn tiếp tục xuống, chính là bởi vì loại này cảm giác nguy hiểm mới là hắn vẫn ở truy tìm. Hơn nữa, hắn bức thiết muốn biết cái kia ẩn giấu ở trong bóng tối tồn tại đến tột cùng là hạng người gì. Không phải vậy, hắn liền buổi tối ngủ đều ngủ không. Hắn bức thiết muốn biết tất cả những thứ này cuối cùng. Liền hắn cớ lật máy vi tính phía dưới xuất hiện liên tiếp, tiến vào cái trang kia. Lúc này, bờ gậy rột, dù ở lần thị. Thử thử. Lợp bị canh giữ ở máy in trước, từ mới vừa in ra A4 giấy bên trong tùy ý rút ra một tấm, cầm lấy kiểm tra. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một tấm hình, một cái màu đen tóc ngắn tóc mái người, xem ra rất phổ thông. Hàn dẹt ô chuột. Lợp bị nhẹ giọng đọc lên tên của người đàn ông này, tên phía dưới là hắn các loại tin tức, quốc tịch, nguyên quán, hiện nơi ở, nghề nghiệp, tuổi tác, tính cách, hàm muốn các loại. Thú vị. Lợp bị nhìn phía dưới liên quan với cái này 18 tuổi nam nhân thư giới thiệu hơi thở. Nghiêm trọng nhân cách tình cảm thiếu hụt chứng, ẩn tại phản xã hội tâm lý. Lợp Mỹ ngồi trở lại trên ghế, xem xét tỉ mỉ người đàn ông này trưởng thành quy tích, cùng với hắn ở năm gần đây làm ra các loại sự tích cùng hành vi. Mà thú vị nhất là, cái tên này ở gần nhất một năm, hầu như là mỗi một tháng liền muốn giết một người. Mà càng thú vị là, hắn giết mỗi người, đều hoàn mỹ xử lý thành từng việc chuyện ngoài ý muốn, thậm chí ở địa phương hình thành một cái quái đàm. Nói những kia bởi vì bất ngờ người bị chết, tất cả đều là bởi vì chịu đến thần trừng phạt. Mà căn cứ Lợp Mỹ ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, những này thủ đoạn sát nhân hoàn toàn liên kết. Cái này người đối với thủ pháp giết người chấp nhất, quả thực thăng hoa thành một loại nghệ thuật. Loại này thủ pháp giết người, có thể so với dồn điệp gia tộc cao minh nhiều. Mà hắn lại căn theo đối phương một cái khác tài khoản lên mạng lưới lên tiếng cùng xem lướt qua ghi chép, phát hiện cái này người ở lên trung học đồng thời, lại vẫn tự học mười mấy môn học. Cho dù còn ở lên cao trung, nhưng vẫn cứ đem 4 năm đại học ngành học cho toàn bộ học xong. Ở bề ngoài là một cái phổ thông học sinh cấp 3, nhưng lén lút, nhưng là một tên sinh động với các loại cao cấp diễn đàn, trí lực trình độ phi thường cao, danh xứng với thực thiên tài. Mà ở hắn nhìn như hòa hợp gia đình hoàn cảnh ở trong, hắn các loại làm nhưng biểu hiện ra lãnh đạm, vô tình, cùng với đối với sinh mạng coi thường. Lợp Mỹ không thể không thừa nhận, chính mình trừ ở phương diện lực lượng, cũng thật là không có một cái phương diện so với được với hắn. Người như vậy, dựa theo bình thường nhân sinh quy tích, chỉ sợ sau đó có thể ung dung tới gần Ột Mạ Liên bang cao cấp nhất đại học, tiếp theo sau đó ở càng rộng lớn hơn trên sân khấu, phát sáng tỏa nhiệt đi. Thiên tài cùng biến thái, thường thường chỉ có cách một kia. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái sân khấu. Ở cái này sân khấu lên, thỏa thích triển khai ngươi giết người nghệ thuật đi. Lợi Mỹ đem hắn tư liệu thả ở bên cạnh trên bàn làm việc, nhắm hai mắt, hơi làm nghỉ ngơi. Kệ xạ gì nhất, ngươi bây giờ, nhưng là một con cá lớn a. Lợi Mỹ nghỉ ngơi một lát sau, mở hai mắt ra, cầm lấy khác một tấm tư liệu, ở tấm hình kia lên lưu lại chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bà dù trạ quần đảo, đại đội bảy đảo. Buổi chiều, 14:35 phân. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Đại đội bảy đảo trong đó một tòa nhất đảo nhỏ lên, một tên thân mang áo che gió màu đen người trung niên đẩy thái dương, ngồi ở trường ghế gỗ nhỏ lên, trong tay nắm một cái cần câu. Người trung niên trên người màu đen thương cảm cùng áo che gió màu đen, hạ thân nhưng là màu đen thẳng ống quần cùng thuần đen tắc chế đủng. Màu đen tóc ngắn, bên trong phân nghiêng tóc mái, khuôn mặt anh tuấn, cảm cùng trên môi đều có để lại chút hứa dâu tua tủa. Nữ nhân nhất định sẽ bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, đây là một cái chân chính đại thúc, già trẻ thông sát loại kia. Hắn một tay cầm cần câu, một tay kia cầm một bình rượu, thỉnh thoảng uống một cái. Đại đội bảy đảo, tên như ý nghĩa, là bảy hòn đảo nhỏ nối liền cùng một chỗ hình thành, bởi vì bảy hòn đảo nhỏ này đều cùng ở một cái lớn tiểu trên thay. Ung ung. Người trung niên ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu lớn, loại rượu này là địa phương đặc sản, những nơi khác nhưng là uống không tới. Trước mặt hắn, là trên hòn đảo nhỏ này duy nhất nước ngọc hồ, hơn nữa là một cái nhân công nước ngọc hồ. Phía sau hắn tọa lạc một căn biệt thự nhỏ, đó chính là hắn nhà, nói chính xác là hắn dùng khách du lịch nhà. Rầm. Đột nhiên, mặt nước lơ là động, người trung niên ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, để chai rượu xuống, ngưng thần nhìn chằm chằm mặt nước một lúc nhích lơ là. Đô. Điện thoại di động của hắn chấn động lên, người đàn ông trung niên không quan tâm đến nó, vẫn như cũ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt nước. Rầm. Một lát sau, người đàn ông trung niên song tay nắm chặt cần câu, mánh mà đem kéo, từng cái màu trắng lơ là từ mặt nước hiện lên. Người đàn ông trung niên vẻ mặt tự tin, mãi đến tận cuối cùng, sạch sẽ lưỡi câu hiện ra mặt nước. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi vừa nãy nhường ta bỏ mất một con cá lớn. Người đàn ông trung niên thả xuống cần câu, cầm điện thoại di động lên truyền được, ngữ khí lạnh lẽo. Kệ xạ gì nhất, thời gian của ngươi không nhiều, hạ quyết tâm đi. Thanh âm trong điện thoại vô cùng trẻ tuổi, nhưng cũng mang theo một loại không tên tự tin, tựa hồ hiểu rõ vô cùng hắn như vậy. Là ngươi. Kệ xạ khẽ cau mày, từ khi hắn điểm cái kia không hiểu ra sao điều kiện, lại tham gia cái kia không hiểu ra sao trò chơi kiểm tra sau khi, người bí ẩn này liền liên lạc qua hắn. Lúc đó, trên màn ảnh xuất hiện hắn chân thực tên thời điểm, nhưng là nhường hắn khiếp sợ một quãng thời gian. Nhưng đối với người bí ẩn kia mời, hắn nhưng không chậm trễ chút nào từ chối. Hắn từ cái kia mời bên trong, người được không tầm thường mùi. Nhưng kỳ thực, dùng cái mông nghĩ cũng biết, hắn là thân phận gì, cái này người không chỉ biết thân phận chân thật của hắn tin tức, còn biết hắn nhiệm vụ, cùng với hắn hiện nơi ở. Có thể đem chuyện này làm được người, làm sao có khả năng sẽ là nhân vật tầm thường. Thế nhưng, ngày thứ hai, cái này người liền gọi điện thoại cho hắn. Mặt chưa ý tứ, trực tiếp đánh tới hắn tư nhân trên điện thoại. Chưa từng có công khai qua, mới mua mới 3 ngày điện thoại, liền thẻ cũng là một ngày trước làm. Gọi điện thoại cho hắn người nói cho hắn, thân phận của hắn đã bại lộ, hắn quốc gia đã đem hắn vứt bỏ. Muốn sống, liền gia nhập bọn họ. Nhưng là, kệ xạ không tin, hắn không tin cái này người, nhưng trong lòng có chần chờ. Cái này cũng là hắn vẫn không dám liên hệ bên kia nguyên nhân. Kỳ thực, hắn sớm có dự liệu, làm hắn nhìn thấy một tuần trước chính mình hợp tác để lại tin tức thời điểm, kệ xạ cũng đã ý thức được không ổn. Kệ xạ mặt không hề cảm xúc, một tay cầm điện thoại, một tay nắm bình rượu. Choảng. Trong lúc lơ đãng phát lực, bình rượu choảng một tiếng, theo tiếng mà nát. Nội tâm hắn là không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Hắn đối với tổ quốc trung thành, thiên địa chứng giám, hắn đem mình thời gian 20 năm đều dâng hiến cho công việc này lên, một người đàn ông trong cuộc đời duy nhất một cái 20 năm. Phong nhã hào hoa 20 năm, hoàn toàn có thể chứng minh hắn đối với tổ quốc trung thành. 20 năm. Nhân sinh có thể có mấy cái 20 năm. Thời gian 20 năm, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn một cái thể diện công tác, bằng tài năng của chính mình, ngồi trên cao tầng. Cưới một cái đẹp đẽ thế tử, còn lại một cái đáng yêu tiểu tử béo. Thời gian nhàn hạ, vẫn có thể khắp nơi lữ hành, cảm thụ thế giới vẻ đẹp, gia đình hạnh phúc. Thậm chí, hắn người nhà cũng sẽ không. Nhưng quay đầu lại, như vậy tất cả, hiện tại liền muốn kết thúc rồi hả? Hắn bị vứt bỏ, hắn bị chính mình trung thành quốc gia cho không chậm trễ chút nào vứt bỏ, liền một điểm an ủi tính ám chỉ đều không có. Ngươi đến cùng là ai? Kệ xạ ngữ khí trầm thấp, tuy rằng nội tâm phi thường đau buồn, nhưng cũng tỉnh táo dị thường. Ta là ai đều không quan trọng yếu là thời gian của ngươi đến, có thể dưới cuối cùng quyết định. Ta sự tình, không cần ngươi đến quản. Là không có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi thật sự cam tâm tình nguyện, bó tay chịu trói. Ngươi cần phải hiểu rõ, người bên kia cũng sẽ không đối với ngươi lòng dạ mềm yếu, ngươi rõ ràng nhất thủ đoạn của bọn họ cùng phương thức xử lý. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý cùng hiện tại cuộc sống tốt đẹp cáo biệt, nguyện ý cùng người nhà của chính mình như thế, lấy cực sự bi thảm phương thức ở địa ngục gặp lại. Vậy ta cũng không đáng kể. Kệ xạ con ngươi co rút lại, di động người đối diện, đối với hắn nhưng là cực điểm trào phúng. Nếu như đối phương hiện tại ở trước mặt hắn, hắn có thể ở trong vòng một phút làm cho đối phương nếm lần, khắp cả, 100 loại thống khổ. Ta mặc kệ ngươi là người nào, nhưng kệ xạ đối với tự thân lập trường phi thường sáng tỏ, hắn sẽ không chịu đến bất luận người nào uy hiếp, dù cho việc quan hệ tính mạng của chính mình. Ngươi còn có 3 phút, bọn họ liền muốn đến. Di động bên trong âm thanh đánh gây hắn, đồng nhiên nói rằng. Đô. Kệ xạ méo mặt, đối phương còn đi đầu một bước cúp điện thoại. 3 phút. Kệ xạ sắc mặt đột nhiên biến, lập tức đứng dậy, thả xuống cần câu cùng bình rượu, xoay người chạy về biệt thự. 3 phút, đầy đủ. Vào cửa sau, kệ xạ đầu tiên là cởi chính mình áo gió, đi tới phòng ngủ. Một dấu tay chính mình một người giường lớn, không lưng dọc theo giường biên giới một đường mò dưới. Cá thử. Một người giường lớn nhất thời chia làm trên dưới hai tầng, hắn dưới giường, dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái kho vũ khí. Giang giác. Giang giác. Kệ xạ lắp ráp vũ khí tốt, bỗng động tác dừng lại trong nháy mắt, ôm lấy lắp ráp tốt vũ khí đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng lôi kéo cửa sổ lá sách một mảnh, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Xoạt xoạt. Bánh xe đè lên mặt đất lá khô chạy âm thanh, chi một tiếng đứng ở một tòa cầu gỗ trước. Ô tô cửa xe cùng cụt mở ra, bốn tên người mặc áo đen từ trên xe bước xuống. Chỉ có như vậy. Kệ xạ đối với người bí ẩn sản sinh một tia hoài nghi, nhưng khi hắn nhìn thấy một tên trong đó người mặc áo đen từ trong cốp xe trực tiếp nâng lên một cái giở tởg thời điểm. Đáng chết. Kệ xạ lập tức bỏ lại súng ngắm, chạy như bay từ gian phòng mặt sau cửa sổ phi thân nhào đi ra ngoài. Oeng. Mãnh liệt nổ tung nổ ra một vòng sóng trùng kích, đem thân thể hắn đẩy đi ra ngoài, phốc rơi xuống ở phủ kín lá cây bùn đất lên. Hắn biết đây chỉ là bắt đầu, bốn người kia có điều là cái danh nghĩa, chân chính sát thủ còn ở phía sau đây. Tên con kia. Kệ xạ ở bên trong vùng rừng rậm cắn răng lao nhanh, nếu hắn tin tưởng lời của người kia, hơn nữa cũng chứng thực tính chân thực. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không muốn chết, nếu như vậy, cũng chỉ có. Chương 102, dụ dụ. Sàn sạt. Bên trong vùng rừng rậm, chân đạp đang khô héo trên lá cây, phát sinh nhỏ bé tạc âm. Một bộ đồ đen kệ xạ đi tới ở giữa vùng rừng rậm, nơi này tọa lạc một gian đơn giản nhà gỗ. Có kẹt. Kệ xạ mở cửa lớn ra, cửa gỗ phát sinh một tiếng chói tai sắc bén tạc âm. Nhà gỗ không lớn, khoảng chừng 30 hòa, bên trong chỉ có một cái bị màu đen màn vải che lại quái vật khổng lồ. Kệ xạ kéo màn vải một góc, dầm một tiếng nhấc lên, một chiếc vũ trang cải tạo xe Việt dã xuất hiện ở trước mắt. Hành. Kệ xạ nhẹ giọng khẽ cười, đi tới xe Việt dã mặt sau, mở cốp sau xe, từ bên trong lấy ra hai cái hoàng kim sa mạc chi ứng, kiểm tra đạn dược, đừng ở sau thắt lưng. Xoạt xoạt. Mở cửa xe, ngồi trên xe Việt dã, khởi động động cơ, ở một trận xoạt xoạt âm thanh bên trong lao ra nhà gỗ, hướng về rừng rậm người thường chạy mà đi. Kệ xạ di nhắc, xạ hở ta hợp chủng quốc người, phụ mệnh ở An Bố Lý Trạch đặc nước Cộng hòa chấp hành gián điệp nhiệm vụ này một chấp hành, chính là 20 năm. Trong lúc, hắn vô số lần đối mặt bại lộ nguy hiểm, trong phim ảnh nguy cơ sống còn đối với hắn mà nói có thể nói là chuyện thường như cơm bữa. 20 năm nhiệm vụ trong lúc, hắn giết rất nhiều người, gián tiếp chết ở trên tay hắn người càng là nhiều vô số kể. Qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua vô số, từng có tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, từng có tuyệt vọng, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới phản bội tổ quốc. Những này truy sát hắn người, là đến từ An Bố Lý Trạch đặc nước Cộng hòa bên trong tổ chức tình báo xử lý kẻ phản bội người. Bọn họ có 3 cái giai đoạn: xóa bỏ, xử lý, rời đi. Đơn giản, sạch sẽ, cấp tốc. Lái xe một đường đi tới trấn nhỏ, lặng lặng trấn nhỏ trên đường phố, không giống đại đô thị như vậy náo nhiệt. Nơi này là đại đội 7 đảo bên trong nhỏ nhất một hòn đảo, tự nhiên người ở thưa thớt. Hắn muốn từ nơi này lên tàu phi hành thuyền đi tới người bí ẩn kia nói tới địa chỉ. Hắn bây giờ, bất kể là xạ hở tạ hợp Trung Quốc vẫn là An Bố Lý Trạch đặc nước Cộng hòa cũng không thể đợi. Đi tới sân bay, kệ xạ cạo râu mép, trong nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi. Thay đổi một thân trắng mạ nạ văn thương cảm cùng cao bồi quần sóc, ăn mặc giày thể thao, kéo hành lý. Dường như một vị mới vừa lữ hành xong xuôi, đang muốn lên tàu phi hành thuyền trở lại du khách. À thở rồ tiên sinh. Mới vừa bước vào sân bay, một đạo đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ giọng nữ ở bên cạnh vang lên. Mang kính dâm kệ xạ vừa quay đầu lại, chỉ thấy một tên xanh xám sắc tóc ngắn tuổi trẻ cô gái xinh đẹp chính đầy mặt kinh ngạc cùng vui mừng nhìn hắn. Ngài đây là nghỉ phép kết thúc, phải đi về sao? Kệ xạ bất động thanh sắc dùng khỏe mắt dư quang tả hữu quét một vòng, hơi điểm cằm, nói. Ừ, công ty bên trong có một số việc, cần phải đi về xử lý một chút. Nữ hải tò mò đánh giá hắn hóa trang, che miệng xì xì một tiếng bật cười. À tờ rộ tiên sinh, ngươi làm sao khách du lịch thời điểm xuyên như vậy chính thức? Nay nghỉ phép kết thúc thời điểm, trái lại xuyên nhẹ nhõm như vậy a? Kệ xạ mỗi lần tới nghỉ phép thời điểm, cũng là muốn sao âu phục hoặc là áo gió, nàng còn rất hiếm thấy đến đối phương xuyên thành như vậy. Nữ hải là bản địa cư dân, nhà ngay ở kệ xạ nghỉ phép biệt thự phụ cận không xa, thường thường sẽ đến cùng kệ xạ tán gẫu, có lúc kệ xạ cũng sẽ giúp nàng chém đốn tuổi. Ha ha, lúc trở về thay cái ung dung trang phục, tâm tình thì sẽ không như vậy trầm trọng. Kệ xạ khép cười một tiếng, giơ cổ tay lên, giả vờ nhìn đồng hồ, không thanh sắc cười nói. A, trên lệch thời gian không nhiều, ta muốn lên phi hành thuyền. Kệ xạ đối với nữ hải khép cười một tiếng, xoay người hướng đi xa xa. À thở rồ tiên sinh. Kệ xạ bước chân dừng lại, không quay đầu lại. Ngài còn có thể. Trở về đi. Kệ xạ túi đầu đẩy dưới kính râm, quay lưng nữ hải, dùng một loại cực kỳ thả lỏng ngữ khí, cười nói. Ừ, đó là đương nhiên. Bé gái trẻ tuổi nhìn kệ xạ cái kia từ từ biến mất ở sân bay lối vào bóng lưng, không biết làm sao, nàng cảm giác mình trong lòng thật giống mất đi chút gì. Nàng muốn nói gì, nhưng không nói ra được. Chờ lần sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lưu lại. Cô gái xinh đẹp giơ giơ quả đấm, vì chính mình nổi giận, xoay người bước ra sân bay. Đô. Chính hướng đi sân bay quầy hàng kệ xạ từ trong túi quần móc ra chấn động ra tay máy, ấn xuống chuyển được phím. Kệ xạ, không cần đi quầy hàng, bên kia có truy người giết ngươi. Ta cho ngươi đã đặt vé máy bay, ngươi chỉ cần ở lấy phiếu dụng cụ lên lĩnh liền tốt. Kệ xạ động tác một trận, di động bên trong âm thanh vẫn như cũ tuổi trẻ, hắn không biết đối phương dùng phương pháp gì dùng thân phận của hắn tin tức đặt tốt vé máy bay, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể nghe hắn. Tích tích tích. Đi tới lấy phiếu dụng cụ, xoát lên chuẩn bị kỹ càng thẻ căn cước kiện, quả nhiên, đã sớm 1 giờ đã đặt vé máy bay. Đã sớm liệu định ta sẽ tiếp nhận rồi sao? Kệ xạ nhìn mặt trên đặt hàng vé máy bay thời gian, ý thức được điểm này. Gỡ xuống vé máy bay, mang kính râm kệ xạ từ trước quầy chậm rãi trải qua, cầm trên tay vé máy bay, giả vờ trong lúc lơ đãng trải qua. Trước quầy người bán vé đối với kệ xạ hơi cúi đầu, lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười. Kệ xạ không có phản ứng, trực tiếp trải qua quầy hàng, đi tới cửa lên phi cơ, kiểm phiếu sau khi trực tiếp tiến vào phi hành thuyền. Có phát hiện hay không mục tiêu? Bên trong quầy, trước đối với kệ xạ cúi đầu mỉm cười người bán vé tiểu thư đè lại lỗ tai lên tai nghe, nhẹ giọng trả lời. Tạm thời vẫn không có. Xảy ra chuyện gì? trong ống nghe âm thanh rõ ràng có chút lo lắng. Hắn nên đã tiến vào sân bay mới đúng, dựa theo kế hoạch, hiện tại nên chính đang quẩy hàng mua phiếu. Mà lúc này, kệ xạ phi hành thuyền đã chậm rãi cất cánh, bọn họ triệt để bỏ qua kệ xạ. Đô. Phi hành thuyền lên, đang ngồi ở bệ cửa sổ trước, dư vị đại đội 7 đảo Mỹ cảnh kệ xạ cầm điện thoại di động lên. Kệ xạ tiên sinh, chúc mừng ngươi thu được tự do. Kệ xạ nghe điện thoại di động đối diện âm hiểm cười âm thanh, giơ ly rượu lên, nhẹ mân một cái. Cái gì tự do, có điều là từ một tòa lao tù đổi đến khác một tòa lao tù. Ta nói không sai chứ, vị này thần bí tiên sinh. Di động đối diện âm thanh dừng lại chốc lát, lại lần nữa âm hiểm cười nói. Đừng nói như vậy chứ, kệ xạ tiên sinh. Thấy cái dòng suy nghĩ, ngươi rốt cục không cần làm tiếp những người kia cho săn. Ngược lại, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Kệ xạ một chúng uống sạch chén rượu bên trong rượu còn dư lại, nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, thật lâu không nói. Kỳ Mỹ đại lục, cả kỳ đế quốc quốc cảnh cực bắc, ản có dạ. Ản có dạ về bắc 20 km, cao hơn mặt biển cao đến 6.596 m tạm bị phong. Tuyết trắng mịt mùng bao phủ liên miên không ngừng núi tuyết, ở chói mắt ánh mặt trời chiếu dọi xuống, phản xạ ra làm người đầu váng mắt hoa bạch quang. Nơi này nhiệt độ thấp hơn âm 20 độ C, trừ núi tuyết vẫn là núi tuyết, trừ một ít leo núi phan, căn bản sẽ không thấy đến bất kỳ người đi qua từ nơi này. Làm điều kiện cực kỳ ác liệt khu không người, không nói du khách, liền dân bản xứ cũng không dám thâm nhập nơi đây. Vù vù, gió lớn ào ạt đỉnh núi tuyết, trên người trần trụi rũ lù hai chân ngồi xếp bằng cùng đỉnh núi tuyết mang, phản phất một vị khổ hành tăng. Từ 10 năm trước bắt đầu, rũ lù hàng năm thì sẽ dùng thời gian 3 tháng tới nơi này tiến hành tu hành, trừ một ít đưa tới cho hắn cần thiết vật tư bản địa tăng nhân ở ngoài, hắn chưa từng nhìn thấy bất luận người nào. 10 năm trước, rũ lù bắt đầu mê luyến lên tâm lý học, không phải người bình thường lý giải tâm lý học. Rũ lù mê luyến tâm lý học là một loại vượt xa người bình thường lý giải siêu cá nhân tâm lý học, là xã hở tạ hợp Trung Quốc thập kỷ 60 bắt đầu hưng khởi một loại tâm lý học lưu phái. Nó là người bản tâm lý học đầy đủ phát triển kết quả, cũng có thể nói nó là người bản tâm lý học đẻ ra vật. Đồng thời, nó còn có cái xưng hô gọi là siêu hiện thực tâm lý học. Nó do thập kỷ 60 đầu chủ nghĩa nhân bản nhà tâm lý học Gabriel đưa ra. Mục đích ở chỗ, do cầu nhân loại tâm linh cùng tiềm năng trung cực bản nguyên. Cái này tâm lý học lưu phái bị càng ngày càng nhiều tâm lý học nhà tán thành, từ từ lưu hành phát triển lên. Dù lù chính là vào lúc đó bắt đầu tiếp xúc được siêu cá nhân tâm lý học, nhưng khi đó sau hắn rất nhiều sự vật quấn quanh người. Mà hiện tại, hắn rốt cục có thể quên đi tất cả. Vẹn cắt đại tuyết sơn, ảm bị phong, chính là mà hắn cần điều kiện. Cái này từ thập niên 60 xuất hiện tâm lý học lưu phái, cho tới nay mới thôi, vẫn không có một cái triệt để hoàn thiện hệ thống, chân chính thâm nhập nghiên cứu người, đã ít lại càng ít. 10 năm thời gian trôi qua, dù lù ở siêu cá nhân tâm lý học lên nghiên cứu, đã siêu việt phía trên thế giới này 99% người. Cái này tâm lý học lưu phái hạt nhân lý luận ở chỗ ý thức luận, nó đem người ý thức chia làm 4 tầng thứ, tức tâm linh tầng, không tồn tại tầng, tự mình tầng, cùng bóng mở tầng. Mỗi một tầng đều đại biểu đối với cá nhân bản thể không giống lý giải. Nó lý luận căn cứ vào chủ nghĩa nhân bản, nghiên cứu là người tâm linh mức độ cùng thân thể mức độ kết hợp. Nó được các loại tư tưởng cùng ngành học ảnh hưởng. Cổ đại triết học, truyền thống triết học, hiện đại triết học, tư tưởng đạo gia, Phật học tư tưởng, cùng với minh tưởng, mật giáo, phạm, y ổ gạ các loại đều có thể đem ra nghiên cứu. Mục đích là vì nhân loại khai phá tiềm năng, thông hiểu chân lý, hiểu rõ tự mình, siêu việt tự mình, trở về tâm linh, lấy giúp người làm niềm vui, được siêu việt tính trải nghiệm, thậm chí chỉ nhân loại sáng mắt tâm linh đường đi tới trước. 10 năm qua, Dũ Lù không gần như chỉ ở lý luận tầng trên mặt có cực đại đột phá, liền ngay cả thân thể mức độ lên cũng có thể hiện. 10 năm trước, Dũ Lù ở một vị bằng hữu giới thiệu sau, đi tới cả kỉnh đế quốc cạn có Dạ Châu. Ở đây, hắn từ dân bản xứ trong miệng, biết được ở đây nào đó tòa cao vóc trên núi tuyết, có một chỗ đã tồn tại hơn 200 năm chỗ miếu. Tuy rằng bề ngoài xem ra rách nát không thể tả, điều kiện cũng cực đoan ác liệt. Nhưng bên trong, nhưng cư trú một vị năm qua 200 tăng nhân. Trước đó, Dũ Lù bất luận làm sao đều không thể tin tưởng, có người có thể sống đến 200 tuổi cao tuổi, đồng thời vẫn là ở loại này hết sức ác liệt khu không người. Mà ở nhìn thấy bản thân sau, Dũ Lù càng là đối với hắn tuổi tác câu chuyện sản sinh nghiêm trọng hoài nghi. Bởi vì, hắn bề ngoài xem ra, làm sao đều chỉ có 50 tuổi răng dấp, làm sao có khả năng là trong truyền thuyết 200 tuổi. Thế nhưng, một tháng sau, Dũ Lù không thể không tin tưởng. Vị này ở người địa phương trong truyền thuyết, 200 năm trước liền tồn tại với tòa này trên đại tuyết sơn tăng nhân, hắn không chỉ tinh thông các quốc gia cổ đại tư tưởng, hơn nữa còn tinh thông cổ yoga, cổ mật giáo. Hắn thân thể cơ năng kỳ lạ tới cực điểm, coi như ở trời đất ngập tràn băng núi tuyết đỉnh phong, cũng có thể thời gian một tháng không ăn không uống, đến nỗi với Dũ Lù đều cho rằng hắn chết đi từ lâu. Thế nhưng, thời gian một tháng qua đi, làm Dũ Lù nhìn thấy tăng nhân hoàn hảo không chút tổn hại trở lại chùa miếu bên trong thời điểm, Dũ Lù trong lòng tràn ngập không gì sánh kịp chấn động. Loại này vi phạm nhân loại thường thức một màn, ở trước mặt của hắn tự mình trình diễn thời gian, mang cho người ta chấn động thực sự quá mức mãnh liệt. Từ đó, Dũ Lù trong lòng lại không thể nghi ngờ hỏi, cam tâm tình nguyện bắt đầu chính mình con đường tu hành. Tháng thứ nhất thời điểm, hắn mang tề các loại trang bị, leo lên đại tuyết sơn, vẹn vẹn chỉ là đứng ở phía trên, hắn liền có một loại chấn động cảm giác. Hắn đi tới đại tuyết sơn vách núi biên giới, đi xuống nhìn tới, hơn 1000 mét cao hẻm núi sông băng, bên trong cốc đen kịt một màu, sâu không lường được, giống như vực sâu địa ngục, tựa hồ liền ánh mặt trời đều bị nó thôn phệ. Hướng về lên, nhưng là quần quần vô biên trời xanh, núi tuyết đỉnh gió lạnh thổi ở trên người, cho dù ăn mặc áo lông, Dũ Lù vẫn như cũ cảm thấy lạnh giá thấu xương. Tháng thứ hai, Dũ Lù cởi trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày, chỉ còn lại thân quần, cả người run rẩy ngồi xếp bằng ở núi tuyết đỉnh, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Cứ việc hắn có cường hãn thể phách, nhưng ở loại này âm 20 độ C lạnh giá nhiệt độ bên trong, để chân nửa trên ở trong gió rét minh tưởng, trong đó chỗ đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Hắn bằng hữu cảm thấy hắn điên rồi, này hoàn toàn là đang tìm cái chết. Kết quả cũng rất rõ ràng, không tới 10 giây, Dũ Lũ liền xanh cả mặt, không thể không bỏ dở minh tưởng. 10 năm qua, Dũ Lũ ngay ở loại này trong gió rét không ngừng mà cùng thiên nhiên triển khai tranh đấu. Lợi dụng từ tăng nhân nơi đó học được cách hô hấp cửa, Dũ Lũ kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Cho tới hôm nay, Dũ Lũ đã có thể không tốn sức chút nào ở núi tuyết đỉnh ngồi xếp bằng mình muốn chỉnh một chút một ngày. Tắc. Dũ Lũ ở núi tuyết đỉnh vùng vẫy nắm đấm, không ngừng chạy qua chạy lại, bước nhanh cất bước, hơi có sai lầm thì sẽ rơi hẻm núi xuống băng, rơi vào cái tan xương nát thịt kết cục. Nhưng Dũ Lũ thích cái cảm giác này, hắn muốn lợi dụng loại này thời khắc sống còn đại khủng bố, đến nhường tinh thần cùng thân thể trong lúc đó kết hợp càng thêm viên mãn. 10 năm như một ngày, thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo tu hành sâu sắc thêm, Dũ Lũ nhãn lực, nhĩ lực, phản ứng thần kinh tốc độ, giác quan thứ 6, xúc cảm các loại càng ngày càng mạnh. Khó mà tin nổi nhất là, tự thân dĩ vãng loại kia bởi vì quanh năm công tác mà tạo thành mệt nhọc tâm linh cũng bởi vậy được cung dung. Thân tâm của hắn càng thêm ôn hòa, tựa hồ trên thế giới bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tiếp tục có thể kinh động hắn như vậy. Hô. Núi tuyết đỉnh, Dũ Lũ đánh xong quyền, nhắm mắt hai tay tạo thành chữ thập, sâu hít thở sâu một hơi. Năm nay tu hành liền chấm dứt ở đây. Dũ Lũ hàng năm cuối năm 3 tháng đều sẽ tới đến Ám Bị Phong tu hành 3 tháng, sau đó về nhà cùng thân nhân bằng hữu đồng thời chúc mừng năm mới. Bèo. Dũ Lũ dọc theo núi tuyết dốc tây mấy trăm mét cao đột ngột nham buôn tập mà xuống, tốc độ nhanh chóng, đủ để sánh ngang quanh năm ở trong tuyết kiếm ăn bao tuyết. Từ núi tuyết đỉnh một đường trở lại giữa sơn núi, Dũ Lũ ở đây dừng lại. Nhìn hướng về phía trước, một cái dài đến mấy trăm mét cầu treo xuất hiện ở trước mắt, nó chính là liên tiếp tòa kia rách nát chùa miếu đường tắt duy nhất. Dũ Lũ mỗi lần đi qua nơi này thời điểm, đều sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn trải qua tòa này cầu treo thời điểm, mỗi lần đều là loạn trò loạn trạng, một bộ lập tức liền sẽ đổ nát rơi vỡ dáng dấp. Hắn ở đây tu luyện 10 năm, tòa này cầu treo đều không có trải qua bất kỳ hộ lý, nhưng vẫn như cũ sừng sững đến nay. Trong đó chỗ thần kỳ, hắn chỉ có thể quy tội vị kia thần kỳ tăng trên thân thể người. Chương 103, tập kết ít tập kết. Ám Bị Phong giữa sườn núi nơi, Dũ Lũ để trần hai chân, bước lên cầu treo. Vù vù. Cầu treo dưới là sâu không lường được vực sâu hắc ám, hai bên trái phải nhưng là không ngừng thổi mà đến thấu xương gió lạnh. Chít chít. Dũ Lũ biểu hiện kiên nghị, bất luận cầu treo làm sao lắc lư, hắn vẫn như cũ thân như tùng bách, lỗi lạc kiên cường. Một lúc lâu, Dũ Lũ xuyên qua lắc lư cầu treo, đi tới hẻm núi một bên khác, đứng ở rách nát không thể tả chùa miếu trước, Dũ Lũ cung kính mà cúi người chào. Thượng sư. Hắn nhẹ nhàng hô hoán một tiếng, ngữ khí ôn hòa, tự nhiên. Chùa miếu bên trong không có đáp lại, Dũ Lũ không có nản lòng, chuyện như vậy phi thường bình thường. Hắn ở đây tu hành, thời gian dài, vị Tiêu tăng nhân nhìn hắn xác thực có tu hành chi tâm, liền tùy ý chỉ điểm hắn. Từ nay về sau, Dũ Lũ liền xưng vị Tiêu tăng nhân vì là thượng sư, chấp đệ tử chi lễ. Mặc kệ thượng sư có ở hay không chùa miếu, hắn mỗi lần trở về thời điểm đều sẽ hành lễ. Vị thượng sư này thường xuyên không ở chùa miếu bên trong, thường thường ở ngoài xuất vân du, thông thường 3-4 tháng mới sẽ trở về. Chỉ giác, đẩy cửa mà vào, Dũ Lũ không nhìn thấy thượng sư hình bóng, chùa miếu bên trong vắng vẻ, hai tấm ván gỗ làm giường, một tấm trong đó trên giường thả có hắn ba lô của mình, cùng với chính hắn mang đến bàn trà trà cụ. Dũ Lũ đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ mênh mông núi tuyết. Cho dù xem qua rất nhiều lần, nhưng Dũ Lũ vẫn như cũ kinh ngạc trong lòng. Từ nơi này nhìn xuống, một chút liền có thể đem kéo dài không dứt, khí thế bàng bạc vô tận núi tuyết nạp vào đáy mắt, có thể nói là từng cái tuyệt cảnh. Nên xuống núi, xem xét xong đại tuyết sơn phong cảnh sau, Dũ Lũ vác từ bản thân leo núi người ba lô, rời đi chỗ miếu. Hắn một đường đi bộ xuống núi, đi tới bên dưới ngọn núi trên trấn nhỏ. Sàn sạt, Dũ Lũ đạp ở trong trấn nhỏ bảy một tầng mỏng manh tuyết động trên đường nhỏ, phát sinh nhỏ bé tiếng vang. Tòa này trấn nhỏ gọi là Cắt Nổ trấn, là địa phương Cắt Nổ người tụ tập thôn trấn, nơi này phong ốc đều có phi thường nồng nặc Cắt Nổ phong cách dân tộc. Tìm một nhà địa phương khách sạn, Dũ Lũ cởi trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày, thoải mái phao tiến vào chứa đầy nước nóng bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn lên bày ra một khối trí vật giá bản, mặt trên thả có một chén ản có da đặc sản rượu trắng, một cái laptop, một cái vệ tinh điện thoại. Dũ Lũ làm cả kỉnh đế quốc một nhà ra thị trường công ty lão bản, có thật nhiều quyết sách đều cần hắn đến quyết định. Nay bản laptop có thể thông qua liên tiếp vệ tinh tiến vào quốc tế mạng lưới liên lạc, mỗi lần ra ngoài tu hành tất mang. Mặt khác, hắn còn mang năng lượng mặt trời máy sạc điện, ở Ám Bị Phong loại này không có điện lực địa phương, cũng chỉ có lợi dụng năng lượng mặt trời làm nạp điện. Mở ra quyển sổ, Dũ Lũ dựa theo dĩ vãng quen thuộc kiểm tra hồ sơ, chuyện thứ nhất, tự nhiên là xử lý do công ty phát tới điện tử biểu kiện. Sau đó, mới là một ít thân nhân, bằng hữu phát tới điện tử biểu kiện. Hả? Đương nhiên, Dũ Lũ phát hiện một phong xa lạ điện tử biểu kiện không có dấu hiệu nào mà bước lên màn hình. Kiểm tra. Dũ Lũ đơn giản quét một vòng này phong điện tử biểu kiện giới thiệu tóm tắt, khẽ cười một tiếng, thậm chí đều không điểm đi vào, trực tiếp cắt bỏ. Có điều là rác rưởi biểu kiện mà thôi, ở Dũ Lũ nhìn tới. Đô. Mà lúc này, quyển sổ bên cạnh ngành hàng hải vệ tinh điện thoại bỗng nhiên vang lên, Dũ Lũ cầm điện thoại lên, ấn xuống chuyển được phím. Biết số điện thoại này người đã ít lại càng ít, trừ người nhà cùng công ty cao tầng ở ngoài, liền hắn bằng hữu cũng không biết. Mà những người này đều biết hắn hàng năm vào lúc này đều sẽ đi tới nơi này tu hành, vào lúc này gọi điện thoại cho hắn, hẳn là có chuyện quan trọng gì. Có chuyện gì? Điện thoại truyền được, Dũ Lũ trực tiếp hỏi. Dũ Lũ tiên sinh, ngươi trực tiếp cắt bỏ ta biểu kiện, đây chính là phi thường thất lễ hành vi. Ngành hàng hải vệ tinh thanh âm trong điện thoại vô cùng trẻ tuổi, nhưng Dũ Lũ luôn cảm giác thanh âm của đối phương có chút quái lạ, phản phất không phải dùng chính mình âm thanh. Ngươi là vừa nãy cái kia phong điện tử biểu kiện gửi đi người? Dũ Lũ trong nháy mắt phản ứng lại, hắn vừa mới cắt bỏ cái kia phong điều kiện, đối phương lập tức liền liên lạc đến hắn, loại thủ đoạn này không phải là nhân vật bình thường có thể có được. Thế nhưng, không hiểu ra sao muốn hắn tham gia cái gì kiểm tra, vốn là buồn cười. Hắn Dũ Lũ, cần dùng bất kỳ khảo nghiệm nào để chứng minh chính mình sao? Thật không tiện, tuy rằng không biết ngươi có ích lợi gì ý, nhưng ta vô ý tham gia. Dụ Lù tiên sinh, ngươi không phải vẫn ở truy tìm thân thể tiềm năng cùng tâm linh kết hợp sao? Dụ Lù lời còn chưa dứt, liền bị điện thoại người đối diện lên tiếng đánh gãy, đồng thời đối phương nói ra nhường hắn có chút lưu ý. Ngươi có ý gì? Hàng năm đều ở cuối cùng 3 tháng trước hướng về Ám Bị Phong tu hành, bây giờ 10 năm qua đi, ngươi liền không muốn biết đáp án sao? Chết tập tợ sân nộp xỉ tổ lộ gì, nếu như ngươi đến bờ Gẹ Rột, nói không chắc liền có thể tìm tới đáp án. Dụ Lù chấn động trong lòng, trên thế giới đối với siêu cá nhân tâm lý học nghiên cứu, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua có thể tìm tới đáp án, liền một cái hoàn thiện hệ thống đều không có. Mà trong điện thoại cái này người, lại công bố chính mình ở hắn nơi đó có thể tìm tới đáp án. Ngươi có mục đích gì? Dụ Lù phi thường bình tĩnh, tu hành nhiều năm hắn, từ lâu nắm giữ như thiên nhiên như thế ôn hòa tâm cảnh, cùng với vượt qua thường nhân tâm tình sức khống chế. Ngươi trước tiên thông qua kiểm tra đi. Nếu như ngươi có thể thông qua kiểm tra, ngươi liền có thể được ngươi muốn đáp án. Dụ Lù vừa muốn mở miệng, đối phương đô tắt điện thoại, căn bản không cho hắn tiếp tục truy hỏi cơ hội. Rầm. Dụ Lù từ bồn tắm lớn bên trong đột nhiên đứng dậy, mang theo một chút bọt nước, ôm lấy laptop bước ra bồn tắm lớn, lau sạch thân thể. Ngồi ở trên ban công, Dụ Lù thân mang một cái thuần trắng áo tắm, hoàn toàn không để ý bên ngoài nhiệt độ thấp, mở ra trong hòm thư đột nhiên cắm vào điện tử biểu kiện. Cùng lúc đó, Sạc Hở Tạ Hợp Trung Quốc, Dọ Bị Ẩn, Dọ Liệu Thị. Một nhà lộ thiên quán cà phê bên trong, một tên thiếu nữ tóc vàng chính bùn bùn gõ bàn phím, vẻ mặt say sưa, một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Lệ Ly. Thiếu nữ người bên cạnh nhìn nàng cái kia say sưa vẻ mặt, huyền như thần kinh chất như thế, lo hô kêu một tiếng, nhưng không có được đáp lại. A Địch. Đúng, tên là Lệ Ly thiếu nữ từ trên ghế đứng lên, đóng máy vi tính đem để vào ba lô. Sao? Làm sao? Đồng bạn của nàng Kiêm Khuê Mật ngẩng đầu nhìn phía nàng, trên mặt treo nghi hoặc. Ta muốn đi rồi. Lệ Ly túi đầu nhìn mình Hảo Khuê Mật. Đi rồi. Khuê Mật vẫn như cũ một mặt mờ mịt, không biết nàng tại sao đột nhiên nói ra những lời này. Ừm, ta muốn đi bờ Gẹ Rột. Lệ Ly nghiêm túc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía trong suốt bầu trời. Nơi đó có các loại thế giới đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ, ta muốn đi thấy bọn họ. Hơn nữa, ở nào còn có một cái đang tính toán máy kỹ thuật phương diện siêu việt ta người, ta kỹ thuật cùng hắn so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Lệ Ly lộ ra một cái cực kỳ hưng phấn nụ cười, lập tức khom lưng cúi đầu, ở Hảo Khuê Mật trên trán hôn nhẹ. A Địch, hy vọng sau đó chúng ta còn có thể gặp lại. Nàng Khuê Mật nghe nói như thế, lập tức ý thức được nàng là nghiêm túc, liền vội vàng đứng lên, nhưng là Lệ Ly đã xoay người rời đi. Lệ Ly, ngươi chờ một chút, ngươi là ở nói đùa ta, đúng không? Nàng đuổi tới, muốn ngăn cản Lệ Ly bước chân, nhưng đối phương bước tiến kiên định, sắc mặt kiên nghị. Mị Bỏ Nước Cộng Hòa, Đa Thọ Ẹt Cao Nguyên. Đa Thọ Ẹt Cao Nguyên ở vào Mị Bỏ Nước Cộng Hòa Bắc Bộ, cùng Đỗ Thất Nước Cộng Hòa và Đỏ Tỳ Nước Cộng Hòa đụng vào nhau. Nó lại được gọi là Đa Thọ Ẹt Đại Thảo Nguyên. Sáng sớm, làm khởi nguồn với lệ gỡ đô núi mò nảy sông đi tới nơi này, cùng lạnh giá mặt đất không khí tao ngộ, ấm áp trên mặt sông dâng lên lượng lớn sương trắng. Sương trắng theo đường sông, kề sát trên mặt đất, hình thành khó gặp mây nước kỳ quan. Mà ở Đa Thọ Ẹt vùng phía tây Khảm Bội Ngươi trấn, là Khảm Bội Ngươi người tụ tập trấn nhỏ, ở Khảm Bội Ngươi ngữ bên trong, Đa Thọ Ẹt ý tứ chính là bỏ tây tạm thích địa phương ý tứ. Ánh mặt trời tùy ý tung ở cỏ xanh xa xôi trên mặt đất, sóng nước lấp loáng mặt sông xung quanh tất cả đều là một ít trên thảo nguyên bỏ tây tạm nhóm. Một vị mang Khảm Bội Ngươi người tìm mộng múa mũ trung lão niên người nằm ở trên thảo nguyên, chân trái khoát lên chân phải lên, vểnh hai chân, nhìn trong suốt bầu trời, trong miệng ngậm một cọng cỏ, khép lại hai mắt. Lặng im hồi lâu, khóe miệng chậm rãi dương lên. Bờ Gẹ Rột sao? Tất yếu đi xem một chút đây. Cái kia quốc gia hắn từng tùy tùng người nhà đi qua một lần, cũng không để lại bao sâu ấn tượng, bởi vì nơi đó quá mức hoang vắng, hơn nữa đại đa số thổ địa đều là bình nguyên, làm hắn không thích. Có điều, A Mẹ tiện tay đóng lại đặt ở bên cạnh hắn laptop, lần này lữ hành, nói không chắc sẽ làm hắn cảm giác được bất ngờ cùng kinh hỉ. A Mẹ chán ngấy trong quân đội bình thản tháng ngày, từ quân đội bên trong rất sớm về hưu, về đến cố hương sớm qua dưỡng lao tẻ nhạt tháng ngày. Nhưng lão gia tháng ngày thực sự quá mức tẻ nhạt, chờ lâu chính hắn đều cảm giác muốn dị sắt, đang lo lắng đúng hay không đi ra ngoài đi tới, không nghĩ tới chuyện thú vị chính mình liền tìm tới cửa. Đáy mắt của hắn lập loè ánh sáng, tên là vui sướng ánh sáng. Hắn không phải vì tiền, hắn chỉ là đơn thuần vì thú vị mà thôi. A Mẹ tay phải đè lên chính mình tìm mộng múa mũ, chậm rãi đứng dậy, ôm lấy máy vi tính, hướng Khảm Bội Ngươi trấn đi đến. Đi đi, đi bờ Gẹ Rột. A Mẹ ngẩng đầu lên, ở trong mắt hắn, cái kia từ lâu tắt hỏa diễm, chính đang thiêu đốt hừng hực. Osma Liên Bang, Sở Chỉ Thị. Toàn này Osma Liên Bang nổi danh nhất quốc tế đại đô thị, đồng thời cũng là thế giới thập đại chứ danh thành thị một trong. An Vĩnh, ở độ tuổi này 35 tuổi, chính là nhân sinh đỉnh cao kỳ nam nhân. Lúc này chính đi ở sở chỉ tài chính trung tâm trên đường phố, trên mặt treo đầy hưu quản cùng thất ý, bước chân dừng lại, cuối cùng liếc mắt một cái này chính mình vì đó phấn đấu 10 năm địa phương. Thứ nay về sau, hắn có lẽ cũng sẽ không bao giờ trở về. Sở chỉ tài chính trung tâm, nơi này người bề ngoài xem ra ngăn nắp xinh đẹp, tựa hồ là người người đều ước ao cao quý nơi. Nhưng chỉ có sinh tồn ở trong đó nhân tài biết, nơi này, trên thực tế là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương. Một khi phạm lỗi lầm, liền cho ngươi cơ hội hối hận đều không có. Nơi này, không biết có bao nhiêu người, mỗi ngày đều ở trình diễn vui buồn lẫn lộn. Dĩ vãng, hắn không chút lưu tình trào phúng những kia từ nơi này rời đi người thất bại, cảm thấy bọn họ không đáng đồng tình, có điều là bị xã hội đào thải người thất bại thôi. Không nghĩ tới có một ngày, chính hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ. Biết bao buồn cười. Ha ha ha. An Bình túi lầu đầu, phát sinh trầm thấp tiếng cười, trong lòng hắn ở cười nhạo chính mình. Nhấc theo túi công văn, thân thể loạn trò loạn trạng, ầm va ở một bên siêu giáp văn phòng màn chắn thủy tinh trên tường. Đô. Giữa lúc hắn tay trái đặt tại màn chắn thủy tinh trên tường, một lần nữa đứng vững thân thể thời điểm, trong lồng ngực di động vang lên.
An Bình lấy điện thoại di động ra, nhìn điện thoại di động trên màn ảnh xa lạ điện thoại, sắc mặt chần chờ. Sẽ là ai? Những kia đã từng bị hắn mạnh mẽ đạp ở dưới chân, bây giờ nhân cơ hội đến cười nhạo hắn người sao? Ha ha, muốn cười thì cứ việc cười đi. An Bình sắc mặt chấn định lên, nhận điện thoại. An Bình tiên sinh. Sau một phút, An Bình để điện thoại di động xuống, nhìn trên màn ảnh xa lạ điện thoại, trên mặt một bộ giật mình răng rớp. Tiếp theo, An Bình cắn răng nhìn hướng về tây, trong tay di động mạnh mẽ nắm chặt, trong mắt sáng lên một ánh hào quang. Chỗ cần đến, vợ gẹ rột. Ký Mỹ đại lục cực bắc, rột bên trong tư liên bang. Vanka. Tích tí tách giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống, một đạo sấm sét cắt ra màn đêm. Cốc cốc cách. Ở như vậy mưa rào tầm tã bên trong, một tên vóc người khôi ngô thanh niên chính đang trên đường phố lao nhanh. Mà ở sau người hắn, còn theo một vị thân mang chế phục cảnh sát, chính cầm đèn tin cầm tay đi theo phía sau hắn nhanh chóng chạy. Ezip. Ngươi dừng lại cho ta. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đi tới một chỗ âm u hẻm nhỏ, phía trước có một đạo lưới sắt cửa. Ezip, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Thân mang chế phục cảnh sát nhìn phía trước dừng lại ở âm u trong hẻm nhỏ thanh niên, đối phương là cùng hắn như thế từ tốt nghiệp trường cảnh sát học viên ưu tú. Bây giờ hắn tiến vào đồn cảnh sát trở thành một tên tân tinh, tiền đồ quang minh. Mà vị này hắn đã từng tốt nhất đồng bạn, nhưng trở thành một đạo ẩn nấp ở trong bóng tối bóng mờ. Lệ ổng, ngươi sẽ không lý giải. Ezip âm thanh trầm trọng mà khàn khàn, ở này âm u hẻm nhỏ bên trong vang lên, rất nhanh bị tích tí tách giọt tiếng mưa rơi bao phủ. Ezip, mặc kệ lý do gì, ngươi đều không nên làm chuyện như vậy. Lệ ổng từ trên người đào ra thụ trạng, chậm rãi hướng đi Ezip, trong tay đèn tin cầm tay chiếu hướng về trong bóng tối khôi ngô bóng lưng. Tự thú đi, ta sẽ giúp ngươi. Đương nhiên, Ezip bước chân nhúc nhích một chút, Lệ ổng theo bản năng mà dừng bước, hắn biết phía trước đạo kia lưới sắt tựa không ngăn được hắn. Lệ ổng, ngươi trước sau là như vậy tiên chân khả ái, lại như trong tháp ngà hải tử như thế. Ngươi thực sự là quá ngây thơ, từ nhỏ ở quang minh bên trong lớn lên ngươi, căn bản không thấy rõ cái thế giới này chân thực. Ezip những người, đem nửa bên mặt bảng chuyển hướng Lệ ổng, một con mắt nhìn chằm chằm hắn, tỏa ra dọa người ánh sáng lạnh lẽo. Lệ ổng, một ngày nào đó, ngươi sẽ thấy, phía trên thế giới này, thiện lương là không cách nào đối kháng tà ác, chỉ có trở nên so với tà ác càng thêm tà ác, mới có thể ngừng lại bất hiệu. Chỉ có trở nên so với bạo lực càng thêm bạo lực, mới có thể ngừng lại bạo lực. Ngươi muốn làm cái gì? Ezip. Lệ ổng trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Hắn không hiểu, vị này đã từng bạn tốt, trường cảnh sát học viên ưu tú, vì sao lại từ hắn trong miệng nói ra như vậy? Tất cả đều sinh ra vào hắc ám, cũng lại về tịch với hắc ám. Như muốn thu được sức mạnh chân chính, liền muốn trải nghiệm hắc ám, ở tuyệt vọng cùng thống khổ bên trong xuyên qua tiến lên. Lệ ổng nhìn cái kia nghiêng về xoay người lại con, một lần nữa quay lưng hắn Ezip, tiếng nói của hắn khàn khàn, trầm trọng, mơ hồ mang theo một loại điên cuồng. Hắn tựa hồ từ trên người hắn, nhìn thấy một luồng hắc ám. Đem hắn bạn tốt tầm tầm bọc. Lệ ổng, ta không là người. Ezip nói xong câu đó, một cái chạy nước rút, giẫm ở bên phải trên vách tường, phát lực giẫm một cái, ung dung vượt qua lưới sắt cửa. Chờ một chút, Ezip. Lệ ổng đổi tới, nằm ngoài lưới sắt trên cửa, chỉ có thể xa xa nhìn Ezip từ từ biến mất ở trong màn đêm bóng lưng. Cuối cùng, Lệ ổng phát sinh cuồng loạn hô hoán. Ezip. Chương 104, tập kết ít xong xuôi. Thời gian, 1983 năm ngày 27 tháng 2. Địa điểm, Bờ Gẹ Rột Liên Hiệp Quốc, dù ở Ngân Thị. Dù ở Ngân ngoại ô thành phố ở ngoài về tây 50 km địa phương. Tuyết trắng mịt mùng bao phủ toàn bộ đại địa, ở này năm mới thời tiết, cho lớn mà phụ thêm một cái trắng non bộ đồ mới. Từ dù ở Ngẩn Thị đến Lợm Mị đám người vị trí công ty địa chỉ cần một giờ. Lợm Mị công ty tổng bộ đã kiến tạo xong xuôi. Tùng Bờ Dẹo là sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, này chính là Lợm Mị cùng Kim Bờ Dạ Lì ở Bờ Gẹ Rột đăng ký công ty, đăng ký chi phí 5 vạn yên, một tuần bên trong thực hiện thành công. Ủy thác địa phương một nhà có tiếng luật sư phòng làm việc quyết định tất cả, lại đem Lợm Mị tiền của mình chuyển vào Tùng Bờ Dẹo là sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Này món tiền vốn khoảng chừng có 50 ức, toàn bộ là Lợm Mị ám sát thủ lao. Đương nhiên, Kim Bợ Dạ Lỵ cũng chuyển vào một ít tài chính, chỉ bất quá hắn làm thợ săn, tốc độ kiếm tiền không sánh được sát thủ kiếm tiền nhanh thôi. Mà ngoài ra, còn có ở sự kiện kết thúc sau, Bợ Gẹ Rột chính phủ dành cho tài chính làm quay vòng. Mà kiến thiết công ty tổng bộ tài chính ước chừng là 10 ức yên, cái này cũng chưa tính trong kế hoạch siêu nhất lưu bố trí, xanh hóa hoàn cảnh các loại. Bợ Gẹ Rột, Vạ Tỷ Rụt Thị. Đế tử thế giới các quốc gia phi hành thuyền chậm rãi hạ xuống Vạ Tỷ Rụt phi trường quốc tế, một đạo tuổi trẻ bóng người từ phi hành thuyền bên trên xuống tới. Nơi này chính là Bờ Gẹ Rột. Anzes ngẩng đầu nhìn tòa này quốc tế hóa sân bay, xung quanh đâu đâu cũng có phi hành thuyền cùng khổng lồ dòng người, trong những người này tuyệt đại đa số đều là du khách. Đây là hắn lần thứ nhất xuất ngoại. Dĩ vãng, hắn chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy những này cái gọi là quốc tế đô thị. Nhưng chân chính đi tới hiện trường, vẫn có thể cảm giác được trên TV cùng trong cuộc sống hiện thực hơi có sự khác biệt. Bước ra sân bay, Anzes nhìn nó nghiêng hai phía, quả thật có thể cảm giác được cùng quốc nội có khác nhau rất lớn. Tuy rằng đều là hiện đại đại đô thị, nhưng Ozma liên bang xây dựng cơ bản phương tiện đều nơi ở quốc tế nhất lưu trình độ, mà Bờ Gẹ Rột nhưng là ở hoàn cảnh phương diện, rõ ràng muốn so với quốc nội sạch sẽ rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng không cảm giác được quốc nội loại người như vậy chiều lộn xộn dũng bầu không khí. Gần như, nên đến. Tùng Bờ Dẹo là sinh vật khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ nhà lớn, Lỡ Mỹ đứng ở lầu chóp 51 lầu toàn cảnh cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ trời đất ngập tràn băng, tay trái gánh vác phía sau, tay phải bưng một ly rượu đỏ, khẽ đung đưa. Nhân tài đặc thù kiểm tra bên trong sàng lọc đi ra 7 người. Tất cả đều nằm ở thế giới không giống địa phương, đến Bờ Gẹ Rột thời gian hao phí tự nhiên không giống nhau. Vì lẽ đó, Lợm Mị đưa ra một cái kỳ hạn. Vậy thì là, ở năm mới sau tháng thứ nhất ngày cuối cùng kết thúc trước đến. Anzes đứng ở phi trường bên ngoài trên quảng trường, lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn ảnh tin nhắn.
Dù ở ngẩn thị về tây 50 km, Uber dẻo là sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Andres nhíu mày, hắn cũng không đội vã, khoảng cách cuối cùng kỳ hạn còn có dòng dã 36 tiếng. Hắn chỉ cần tuân theo du lịch tâm thái, dọc theo đường đi lái xe, xem phong cảnh, ngày thứ hai lại chậm rãi đến địa điểm chỉ định. Andres thuê một chiếc xe về dã, từ Hạ Tỷ Rụt xuất phát, đi tới dù ở ngẩn thị. Hạ Tỷ Rụt mới vừa rơi xuống một hồi tiểu tuyết, không khí có chút lạnh giá. Xe Việt dã chạy ở vùng ngoại ô đường cao tốc lên, xung quanh nguyên bản xanh um tươi tốt đại thụ, tất cả đều phủ thêm một thân dày nặng thuần trắng áo khoác. Bởi bờ ghẹ rột người ở thưa thớt, mà hắn muốn đi tới dù ở ngẩn thị cũng không phải cái gì chứ danh điểm du lịch. Dọc theo đường đi ăn dẹt hầu như không có gặp phải cùng hắn đồng hành xe cộ, hít sâu một cái không khí, chen lẫn ngày đông lạnh giá khí tức không khí lại có vẻ đặc biệt tươi mát. Ăn dẹt mỗi lần hít thở trong lúc đó, cảm giác mình cái kia quanh năm cư trú ở trong đại đô thị, rất được không khí ô nhiễm dằn vặt lá phổi đều chiếm được thanh tẩy, toàn thân đều thả lỏng ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lợp Mỹ cùng Kinh Bờ Dạ Ly, Gờ Rẹ, tại bốn người đều chờ ở công ty tầng cao nhất tổng giám đốc bên trong phòng làm việc. Lợp Mỹ vẫn như cũ đứng ở toàn cảnh cửa sổ sát đất trước, thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Kinh Bờ Dạ Ly nhưng là ngồi ở trước bàn làm việc, mở ra computer, chính đang xử lý cái gì. Kẻ nhặt chết. Rộng rãi tổng giám đốc bên trong phòng làm việc, Gờ Rẹ hai tay ôm đầu, vểnh hai chân ngồi dựa vào ở trên ghế xà lồng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hoán giận nói: "Chờ đợi là một sự hưởng thụ." Giải đối với Gờ Rẹ hoán giận làm ra phản ứng, trong tay hắn nâng một quyển tên là Thế Giới Lịch Sử Sách, cẩn thận nghiên cứu. Thích, rõ ràng không phải là loài người, nhưng nhất định phải đi tìm hiểu nhân loại lịch sử. Gờ Rẹ khó chịu liếc mắt một cái dài, nhưng vẫn là không lại hoán giận, tiến tĩnh chờ đợi. Có người đến. Gờ Rẹ vừa dứt lời, Lợp Mỹ viền mắt bên trong tròng mắt màu vàng nóng đột nhiên rung động, hắn dựa vào diều hâu siêu mạnh thị lực, phát hiện còn ở 10 km bên ngoài xe Việt dã. Mặt trên ngồi người chính là Andres. Tóc đen đầu dựng, 18 tuổi học sinh cấp 3 dáng dấp, cùng trong hình tượng hơi có sự khác biệt. Cái này Osma liên bang học sinh cấp 3, trong vòng 1 năm dùng các loại mưu kế, lặng yên không một tiếng động giết chết 10 người. Phổ thông học sinh cấp 3, ôn hòa hàng ngày biểu hiện, IQ cao cùng nhân cách tình cảm thiếu hụt, phụ thân là cảnh sát, nhi tử là hung thủ giết người. Loại này ly kỳ nhiều thân phận tổ hợp, thực sự là làm người cảm thấy châm biếm nhưng vừa vui mừng. Lúc này, thân ở bên ngoài 10 km Andres, nhưng là lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn cảm giác có cái gì tầm mắt dừng lại ở trên người hắn. Andres biểu hiện trở nên cảnh giác lên, tầm mắt ở xung quanh trong tuyết bí ẩn bồng bềnh, tra tìm đạo kia tầm mắt chủ nhân. Thế nhưng, hắn cái gì cũng không tìm được. Andres đành phải nhịn xuống loại này bị giám thị không vui vẻ, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy phía trước đứng sững ở mênh mông trên mặt tuyết quần thể kiến trúc, tựa hồ là một cái công nghiệp khu công viên, bên trong có xây 15 tòa nhà lớn. Nhưng lớn như vậy một cái công nghiệp khu công viên, chỗ cửa lớn chỉ có một cái phòng an ninh, đặc biệt quần cũ kỹ. Trong phòng an ninh, ngồi một tên tuổi tác hẹn 24-25 tuổi tuổi trẻ bảo an, hắn là dù ở ngẩn thị người địa phương. Khi mở dạ lì ở công ty xây xong sau khi, đầu tiên là từ bản địa thuê một nhóm công nhân, dùng để tiến hành công ty tổng bộ đơn giản bảo an cùng công việc vệ sinh. Cũng không thể nhường chính bọn hắn tiến hành tuần tra cùng dọn sạch rác rưởi công tác đi. Mặt khác, Kim Bờ Dạ Lì đã từ trên mạng tuyên bố tuyển mộ, Ý Sổ Vẹ cũng ở tích cực trợ giúp hắn xem xét sinh vật y dược học lĩnh vực tiến sĩ cùng nhân viên nghiên cứu. Bảo an nhìn phía trước đến xe cộ, trên mặt lộ ra ngờ vực vẻ mặt. Công ty này vừa mới xây xong, làm sao hiện tại đã có người tới tham quan? Nhưng tuổi trẻ bảo an vẫn là đứng dậy phủ thêm áo khoác, mở ra phòng an ninh cửa lớn. Hắn vừa muốn ra ngoài, trong phòng an ninh điện thoại bàn liền văng lên. Nhường hắn đi vào. Thanh âm trong điện thoại chất phát, trầm thấp. Là lão bản. Nhưng bảo an vẫn có thể rõ ràng nhận ra. Đây là vị kia vừa nhìn liền không đơn giản lão bản âm thanh. Bảo an nhìn phía ngoài cửa sổ trên xe Việt dã người trẻ tuổi, trong mắt lộ ra ước ao, làm người địa phương, hắn nhưng là nghe được một ít tiếng rõ. Công ty này nhưng là chịu đến bờ ghẹ rột chính phủ đại lực ủng hộ, tương lai nhất định có thể làm to làm cường, mà cái này người như thế tuổi trẻ liền chịu đến vị ông chủ kia thưởng thức, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Lên xuống cái dơ lên, xe Việt dã tiến vào khu công viên cửa lớn. Bảo an một lần nữa ngồi trở lại trong phòng an ninh trên ghế, lấy điện thoại di động ra, đi dạo trên mạng một ít diễn đàn. Xoạt xoạt. Nhưng không qua 5 phút đồng hồ, lại là một chiếc xe đến. Mà lần này, gọi điện thoại tới người không phải lão bản, mà là công ty an toàn chủ quản, Gờ Rẹ tiên sinh. Phiền chết, hôm nay tới xe, toàn cũng không cần đăng ký, trực tiếp nhường bọn họ đi vào. Là. Tuổi trẻ bảo an vội vã trả lời, điện thoại đô một tiếng cắt đứt, hắn thở phào nhẹ nhõm. Vị này gọi là Gờ Rẹ an toàn chủ quản, mặc kệ là nhìn qua vẫn là nghe đi tới, đều không giống người dễ trêu chọc. Nhưng mà sự thực là, ở bọn họ trở thành công ty này một thành viên thời điểm, chủ quản ở ngay trước mặt bọn họ, một quyền nổ nát một khối cao 3 mét giả sơn, chứng minh hắn xác thực là một vị người không dễ trêu chọc. Mà vị thứ hai đến, là một vị thân mang áo che gió màu đen thẳng ống quần người đàn ông trung niên. Màu đen tóc ngắn, bên trong phân nghiêng tóc mái, khuôn mặt anh tuấn, cảm cùng trên môi đều có để lại chút hứa râu tua tủa. Tuổi trẻ bảo an nhìn hắn, có chút ước ao, cái này người không chỉ tướng mạo anh tuấn, hơn nữa cả người có một loại khí chất đặc biệt. Nếu như đi ở SG gì ạ trên bờ cát, sợ là có thể đem toàn bộ trên bờ các em gái đều cho mê hoặc, vẫn là già trẻ thông sát loại kia. Kệ xã đem dừng xe ở công nghiệp trong vườn bãi đậu xe, liếc mắt một cái bãi đậu xe ở ngoài bảng hướng dẫn, cất bước đi tới tổng bộ nhà lớn. Ừm. Hắn mới vừa vào đại sảnh, liền cảm giác được một đạo cực kỳ giàu có xâm lược tính ánh mắt, tầm mắt nhất chuyển, lập tức liền nhìn thấy một tên thân mang quần áo thoải mái người trẻ tuổi. Thân cao nhìn ra có 1m8, tóc đen đầu dựng, một tia sợi tóc từ bên trái cái trán kéo dài dưới, tướng mạo anh tuấn, vóc người cùng một ít người mẫu so với cũng không kém chút nào, chính là Andres. Hắn rời đi Osma liên bang sau đó, sẽ rơi mất chính mình ngụy trang, bước đi không lại loạn gọn, đồng thời cũng không còn là một cái ôn hòa người hiền lành răng rớp. cả người tràn trề cực tự tin mãnh liệt, cùng hắn ở cờ tặc thời điểm khí thế tuyệt nhiên không giống. Đi ở trong đám người, trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít bé gái trẻ tuổi liên tiếp quan tâm. Kệ xạ có thể một chút liền chú ý tới Andres, trừ trong đại sảnh sát thực rất quặn cuẽ bên ngoài, hắn còn từ trên người đối phương cảm giác được một loại mùi. Mùi máu tanh. Nói đến cũng kỳ quái, giết người chuyện như vậy, người bình thường có lẽ không cách nào phát hiện, nhưng trong tay dính qua huyết người, lẫn nhau trong lúc đó nhưng dù sao có thể dễ dàng cảm giác được. Hai người tầm mắt đụng vào nhau, vừa chạm liền thu. Hai người trong lòng đều cảm thấy dị thường, nhưng nói cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng mà ngồi ở trong đại sảnh trên ghế xà lồng, nhắm mắt dưỡng thần. Trước sân khấu ba vị tiểu thư sắc mặt ngây ngốc nhìn trên ghế xà lồng hai người. Vừa nãy cái kia trong nháy mắt, các nàng cả người lạnh lẽo, phản phất chờ không phải mở ra điều hòa ấm áp bên trong đại lâu, mà là thân ở bên ngoài trời đất ngập tràn băng bên trong. Nhưng cái cảm giác này chỉ có trong nháy mắt, dường như vừa nay hết thảy đều là ảo giác như thế. Kệ xà mới vừa ngồi xuống không tới 3 phút, lại một người đến, ở trước sân khấu tiểu thư ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngồi vào một bên khác trên ghế xà lồng. Hắn thân mang xanh đen sắc cấu phục, cực kỳ mỏng, nhưng sắc mặt của hắn hường hào, dường như không cảm giác được lạnh giá như thế. Lục tục, một vị lại một vị khí chất, phong cách không tầm thường người, đến nơi này. Chương 105, mục đích rít kinh sợ. Trong đại sảnh, hoặc ngồi ở trên ghế xà lồng, hoặc đứng ở nơi nào đó đờ ra, tổng cộng 7 người. 7 người đều không nói gì, yên lặng mà chờ đợi tất cả những thứ này chủ sử sau màn xuất hiện. Rõ ràng đều biết đây là một lần không bình thường lữ hành, nhưng vẫn như cũ muốn kiềm chế lại trong lòng dị dạng, giả vờ bình thường dáng dấp. Nhưng kỳ thực, ở trong mắt của người khác, bọn họ hiện tại loại này bầu không khí mới là không bình thường nhất. Ba vị trước sân khấu tiểu thư nhìn trong đại sảnh tình cảnh này, không biết làm sao. Các nàng ở đây công tác không đủ thời gian 2 tuần lễ, đối mặt loại này tình huống dị thường, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trong đó một vị trước sân khấu tiểu thư tìm thấy điện thoại, giữa lúc nàng muốn ấn xuống tổng giám đốc văn phòng điện thoại thời điểm, trong đại sảnh thang máy đinh một thanh âm vang lên. Nàng theo bản năng mà hướng về thang máy phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một vị thân mang quần áo trẻ em tây phục 10 tuổi hài tử bước ra thang máy, đi dạo đi tới. Trước sân khấu tiểu thư nhận ra hắn, đứa bé này là lão bản hài tử, tên là thi đấu Jim Bở Dạ Ly, thường thường cùng lão bản cùng an toàn chủ quản chờ cùng nhau. Giai độ bước đi tới chính giữa đại sảnh, xoay người mặt hướng 7 người, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Các vị, đều là thông qua kiểm tra người đi. Tiếp đó, liền do ta đến dẫn dắt các vị đi tới tầng cao nhất. Giải làm ra một bộ ngoan ngoãn đứa nhỏ dáng dấp, nhìn phía mọi người, lên tiếng mời nói. Đứa nhỏ. Andres nhìn đạo kia đi tới trước mặt bọn họ thấp bóng người nhỏ bé, trong lòng cảm thấy một chút kinh ngạc, vẻ mặt hơi biến hóa. Mà Anvin cùng lấy lị nhưng là trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, đến đây nên tiếp bọn họ, dĩ nhiên là một đứa bé. Cùng ba người kia không giống là Kesa, Ahmed, Zulu, cùng với Ezik 4 người, nhưng là trong lòng tràn ngập cảnh giác, nhìn phía Giải trong mắt, lộ ra hoặc nhiều hoặc ít kiêng kỵ. Đặc biệt là Zulu, hắn nhạy cảm giác quan thứ 6 vô cùng rõ ràng nhận ra được, phía trước đứa trẻ này dáng dấp người cực kỳ nguy hiểm, mang đến cho hắn một cảm giác liền như thời trẻ ở dã ngoại rừng rậm bên trong gặp phải bách thú chi vương hổ như thế. Loại kia liền ra rẻ mặt ngoài đều ở hơi đâm nhói cảm giác, từ khi hắn tu hành tới nay đã rất lâu chưa từng cảm thụ. Đi thôi. Giải xoay người bước hướng về thang máy phương hướng, mọi người chần chờ một chút, vẫn là đuổi kịp bước tiến của hắn. Trong thang máy, mọi người bầu không khí vi diệu, không một người nói chuyện, lẫn nhau cảnh giác. Keng. Rất nhanh, cao tốc thang máy đến 51 lầu, cửa thang máy mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một mặt hình chữ nhật toàn cảnh cửa sổ sát đất, có thể xem đi ra bên ngoài mênh mông đất tuyết. 51 lầu chưa từng có nói hành lang, bởi vì 51 lầu chỉnh tầng đều là tổng giám đốc văn phòng. Bên trong phi thường rộng rãi, nhưng cũng đặc biệt quẩn cũ kẽ. Trung ương bày ra có 3 cái ghế sofa, 1 cái khay trà, mà bên trái không gian thì lại thả một tấm màu đỏ gỗ bàn làm việc cùng 2 cái màu đỏ sậm giá sách, mặt trên chỉnh tề bày ra các loại sách. 7 người tùy tùng giải bước tiến bước ra cửa thang máy, đi tới tổng giám đốc giữa phòng làm việc, liếc nhìn này rộng rãi không gian. Mời chúng ta đến người liền ở ngay đây. Tầm mắt của bọn họ bên trong, Gơ Rẽ ngồi ở sofa bên trong, một mặt khinh thường nhìn bọn họ. Lợi Mỹ cùng Kim Bợ Dạ Lịt thì lại quay lưng bọn họ đứng ở toàn cảnh cửa sổ sát đất trước, trong tay rượu đỏ khẽ đung đưa. Giải cất bước đi tới Lợi Mỹ bên cạnh người đứng thẳng, đem lực chú ý của đám người thu hút tới. Mọi người đều rất tuân thủ quyết định, đến đúng giờ chỗ cần đến. Giữa lúc bọn họ đang quan sát Lợi Mỹ thời điểm, Lợi Mỹ bỗng nhiên mở miệng, cùng Kim Bợ Dạ Lịt đồng thời, chậm rãi xoay người mặt hướng bọn họ. Hoan nghênh các vị, không xa và dặm, đi tới ủm bờ dẻo là sinh vật khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ. Mọi người nhìn hắn tấm kia tuổi trẻ mặt, trong lòng cực kỳ kiềm chế. Ở bọn họ nghĩ đến, có thể làm ra loại kia kiểm tra người, coi như không phải 40, 50 tuổi lão nhân, nhưng cũng không nên là như vậy một bức 20 mấy tuổi rằng dốc. Cùng này đối lập, bên cạnh hắn vị kia thân mang quý báo Âu phục, mang trùm mắt người trung niên càng thêm có lãnh đạo khí chất. Làm ra những kia đo đề thì, đối với chúng ta làm ra mọi người, chính là ngươi. Andres cau mày dò hỏi. Không, nói chính xác, ta là khởi xướng người, nhưng không phải chấp hành người. Lợi Mỹ khẽ cười nói, giơ lên trong tay ly cao cổ, nhẹ mân một cái rượu đỏ. Ta mới là chấp hành người. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc đống dưng vang lên, mọi người vẻ mặt chấn động. Cả thử. Giữa lúc bọn họ đang tìm kiếm nguồn gốc âm thanh thời điểm, từ trên trần nhà chậm rãi thả khối tiếp theo màn hình, một cái phim hoạt hình nhân vật xuất hiện ở trong màn ảnh. Là ngươi? Nhìn cái kia quen thuộc phim hoạt hình nhân vật, còn có âm thanh quen thuộc đó, chính là cái kia trong cuộc điện thoại nhân vật thần bí. Lợi Mỹ tầm mắt ở trên người mọi người liếc nhìn, nhìn thấy trên người bọn họ tỏa ra không đồng tình tự, tại chỗ trong 7 người trừ cô gái kia, tất cả đều là tâm cơ thâm trầm người. Nếu như không phải hắn đủng có tâm tình năng lực cảm nhận, e sợ rất khó phát giác trên mặt bọn họ yếu ớt biến hóa. Cái kia hắn là ai? Thiên kia thiếu nữ tóc vàng chỉ vào Lợi Mỹ, nghi ngờ nói. Hắn là bột, là lần này kiểm tra mời chủ yếu khởi xướng người. Nương theo ý sổ vẹ giải thích, bảy người một lần nữa đưa mắt phóng tới Lở Mị trên người. Dù Lu nhìn chung quanh hiện trường một vòng, không biết tại sao, nơi này bốn cái người, rõ ràng không hề làm gì cả, nhưng cho bọn họ một loại kinh sợ cảm giác. Bất kể là ngữ khí vẫn là động tác, đều có một loại mãnh liệt bức người tự tin, dường như toàn bộ đều ở bọn họ khống chế như thế. Loại này bị người khống chế hiện trường thế cục và bầu không khí năng lực, khiến tại chỗ bảy người đều ở đáy lòng dâng lên dày đặc kiêng kỵ, dĩ nhiên đàng hoàng đứng thẳng ở tại chỗ, không dám núp đích. Kệ xạ cũng giống như thế, ở trong mắt hắn, những người ở trước mắt, hời hợt động tác cùng trong lời nói, liền cho mọi người gây một tầng không nhìn thấy áp lực nặng nề. Tình huống như thế, hắn chỉ ở một ít quốc gia cấp bậc nhân vật lên từng trải qua. Đó là một loại đối phương đối với ngươi tất cả như chỉ trưởng, mà bất luận làm sao đều không thể thoát đi hắn nắm trong bàn tay, tâm lực quá mệt mỏi, sâu sắc vì đó kiêng kỵ cảm giác. Ngươi gọi ta tới nơi này, có mục đích gì? Hiện tại có thể nói đi ra đi. Hắn rẹt trên mặt chảy xuống một giọt mồ hôi, về phía trước bước ra một bước, cực lực thoát khỏi hiện trường loại này làm người nghẹt thở áp lực, đối với hắn chất vấn. Kim, giao cho ngươi. Lợ Mị nhắm mắt khẽ cười nói, Kim Bở Dạ Ly nhẹ nhàng gật đầu, tiến lên một bước, nên hắn ra trận. Các ngươi tại chỗ mỗi người đều có tương ứng nguyện vọng muốn thực hiện. Kim Bở Dạ Ly chắp hai tay sau lưng, rất có áp bức tầm mắt ở trên mặt mọi người liếc nhìn, trầm giọng nói, đối với các ngươi suy nghĩ trong lòng, ta có thể nói cho các ngươi, ở đây, toàn cũng có thể thực hiện. Đương nhiên, trong đó muốn trả giá, các ngươi cũng có thể có chuẩn bị tâm lý. Nếu lựa chọn đến, liền không thể giữa đường lui ra, bằng không. Xèo. Từng đạo bóng đen từ dải dưới chân đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua mọi người trong lúc đó, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như một đạo lạnh lẽo lưỡi dao từ bọn họ bên thai xẹt qua. Một lát sau, một tia đoạn phát từ bọn họ bên thai bay xuống, hiện trường yên lặng như tờ. Các ngươi muốn cho chúng ta tham dự chuyện gì? Kệ xạ con ngươi co rụt lại, vừa nãy phát sinh chuyện như vậy, cho dù là hắn gián điệp cuộc đời 20 từ năm đó, cũng chưa bao giờ trải qua hiện tượng. Vừa nãy đó là bóng dáng sao? Từ đứa trẻ kia dưới chân bắn ra lượng lớn bóng dáng. Hắn rõ ràng nhìn thấy, ở bóng dáng xuất hiện trong nháy mắt, đứa trẻ kia dưới chân bóng dáng còn xuất hiện một con màu đỏ tươi mắt thật to, còn có cái kia che kín răng nhọn miệng rộng. Có người muốn sức mạnh, có người muốn thăm dò tâm linh huyền bí, có người muốn để cho mình càng thêm tiến hóa. Tất cả những thứ này, kỳ thực ở thế giới lên từ lâu không phải việc khó gì. Vừa nãy tất cả, tin tưởng các ngươi đều thấy được chưa? Mọi người nương theo Kim Bợ Dạ Ly, đem tầm mắt chuyển hướng đứng ở Lâm Mị bên cạnh ngược dài, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Cái kia không phải ma thuật, càng không phải cái gì cơ quan. Các ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nhưng trên thực tế, đây là mỗi người đều nắm giữ sức mạnh. Tuy rằng rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng chúng ta có thể cho các ngươi nắm giữ loại sức mạnh này, để cho các ngươi ở từng người lĩnh vực bên trong hoàn thành tiến hóa. Đồng thời, đây chỉ là một bắt đầu. Nương theo Kim Bợ Dạ Ly dứt tiếng, dài dưới chân bóng dáng đột nhiên bắn ra, bao trùm toàn bộ văn phòng, liền một tia sáng đều không tồn tại. Xảy ra chuyện gì? An Vĩnh hô to một tiếng, tất cả mọi người bị này đột nhiên một màn cho khiếp sợ đến, mới vừa rồi còn sáng rực văn phòng, làm sao trong chớp mắt trở nên hắc ám tối tăm lên. Bạch. Đúng, trên trần nhà mở một con màu đỏ tươi mắt thật to. Xoạt xoạt xoạt. Không chỉ như vậy, trên sàn nhà, trên vách tường, liền ngay cả trên ghế salon, khắp nơi đều có lít nha lít nhít tinh con mắt màu đỏ không ngừng xuất hiện mở, khiến người tê cả da đầu. Ùng ngục. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng làm việc rơi vào quỷ dị như thế vắng lặng, hoảng sợ nhìn này che kín cả tòa tầng hắc ám cùng tinh con mắt màu đỏ. Đặc biệt là đỉnh đầu bọn họ cái kia viên lớn vô cùng tình con ngươi màu đỏ, đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Mồ hôi như mưa rơi. Bạch. Đương nhiên, màu đỏ tươi mắt thật to nhắm lại, hắc ám rút đi, gian phòng lần nữa khôi phục sáng rực cùng rộng rãi. Hô. Hô. Mọi người lúc này mới phảng phất như vừa tỉnh giấc chiêm bao, há mồm thở dốc, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Ha ha. Ha ha ha. Đúng, trong bảy người, có người phát sinh vẻ thần kinh như thế tiếng cười, mọi người theo âm thanh nhìn tới. Chỉ thấy Ệ Dịch chính cúi đầu, thân thể rung động, tiếng cười càng lúc càng lớn. Trong đó chen lẫn điên cuồng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong mắt hắn dọa người ánh sáng lạnh lẽo. Như vậy vấn đề đến. Dù lù trải qua vừa nãy một loạt kích thích, rốt cục tỉnh táo lại, nhìn về phía Kim Bợ Dạ Ly, nói: "Ngươi làm sao có thể xác định chúng ta nắm giữ năng lực như vậy sau khi, nhất định sẽ vì các ngươi hiệu lực đây?" Thích, ha 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 ha. Dù lù lời này vừa nói ra, lập tức gây nên gở rẹ hiên nhiên cười to, nhìn về phía Dù lù, hẹp dài hai con mắt híp lại, cả người bỗng nhiên tỏa ra một loại cảm giác nguy hiểm. "Ngươi, muốn chết phải không?" Một luồng nồng nặc sát khí từ gở rẹ trên người vô thanh vô tức thả ra ngoài. Trong nháy mắt bao phủ cả phòng, ép tới mọi người liền khí đều không kịp thở. Coi như ngươi thức tỉnh năng lực, ta muốn giết ngươi, cũng chỉ có điều là trong chớp mắt sự tỉnh thôi. Huống hồ, chúng ta nếu dám làm như thế, tự nhiên có thể ràng buộc các ngươi năng lực. Cái này trong nháy mắt, lúc trước còn ở vì là có loại năng lực này mà kinh ngạc, muốn đem thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay bên trong ẩn Zilles, điên cuồng Ezic, lạnh lùng nhìn kỹ Kệ Xạ, từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh ngạn vịn cùng Dụ Lũ, cùng với vẫn không rõ cảm giác lợi ly, tất cả đều mất tâm thái, vẻ mặt đại biến. Chương 106, tương lai ý tương lai. Gở Rẹ thấy bọn họ xác thực đều bị kinh sợ đến, lúc này mới chậm rãi thu hồi sát khí. Ta biết, các ngươi nhất định đối với loại này bị ràng buộc phương thức có mang chống cự. Kim Bợ Dạ Lý Độ bước đi tới trước khay trà, cầm lấy một bình rượu đỏ đổ vào ly cao cổ bên trong, thay đổi chập chờn, nhắm mắt nhẹ mân. Loại này rượu đỏ đến từ chính bờ Gẹ Rột Nam bộ mạn nợ nhất châu, nơi đó sản xuất nhiều rượu đỏ. Hiện tại Kim Bợ Dạ Lý trong tay ly cao cổ trang, chính là đến từ chính mạn nợ nhất châu mới hách la rượu đỏ, nó là bờ Gẹ Rột kinh điển nhất rượu vang. Có điều, nếu như vẹn vẹn là như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không khổ cực như thế từ toàn thế giới phạm vi sàng lọc ra các ngươi những tinh anh này. Cùng chúng ta đồng hành, các ngươi có thể được là, mặc kệ là ngươi ngày xưa nhóm, vẫn là tương lai các ngươi, đều không thể nào tưởng tượng được lợi ích cùng địa vị. đến vào lúc ấy, cho dù chúng ta để cho các ngươi lui ra, các ngươi cũng sẽ không lui ra. Kim Bợ Dạ Lỷ thả xuống trong tay chén rượu, từ bàn trà dưới lại lần nữa lấy ra một bình rượu đỏ, đem mở ra, bày ra ở trên khay trà. Lại từ phía dưới lấy ra 7 cái từ lâu bị tốt ly cao cổ, bình rượu khoát lên trái cẳng tay, tay phải khẽ nâng, đem rượu đỏ từng cái đổ vào trong đó. Chỉ có lợi ích mới có thể đem người chặt chẽ liên hệ cùng nhau, cũng chỉ có lợi ích là tuyệt đối sẽ không phản bội. An Vin nói tiếp, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng Kim Bợ Dạ Lỷ ý tứ, vậy thì là đem hết thảy mọi người kéo vào một cái thể chế. Chỉ cần ở thể chế này bên trong, mỗi người đều là người được lợi, mà vì tự thân lợi ích, mỗi người đều sẽ đi toàn lực bảo vệ thể chế này, không cho nó được đến bất kỳ tổn thương gì. Nói thật hay. Lợi Mị đột nhiên xoay người, hướng Hàn Vĩnh xa xa nâng chén, hắn đối với Hàn Vĩnh câu nói này cực kỳ tán thành, chỉ có lợi ích mới sẽ không phản bội. Lợi Mị hơi nghiêng người, nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia mảnh trời đất ngập tràn băng, trầm thấp, thành thuộc phú có nam nhân đặc hữu từ tính âm thanh, ở không gian bên trong vang vọng. Nhân loại là ngu xuẩn sinh vật, tóm chặt lấy qua đi, đối với tương lai co vòi, vì đã từ trần mà uổng phí sức mạnh. Thế nhưng thời đại chính đang biến hóa, những tiếng ngóng trông tương lai người chính đang chúng ta không nhìn thấy địa phương thay đổi cái thế giới này, mà chúng ta mục đích nhưng là muốn ở cái thế giới này tương lai trở thành người mở đường, gia nhập chúng ta, các ngươi đem trong tương lai nắm giữ thuộc về mình một vị trí. Lợi Mị dứt lời, nghiêng về xoay người lại thể, nhìn về phía 7 người, tay cầm ly cao cổ khẽ đung đưa, mỉm cười. Bên trong yên lặng như tờ, ngắn ngủi rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Thú vị, thật sự có ý tứ. Một lúc lâu, Hàn Dệt một vuốt tóc, vẻ mặt phấn khởi. Hừ hừ, ha 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 ha. Hắn đầu tiên thoát khỏi Lợi Mị mang cho bọn họ khiếp sợ, nhìn Lợi Mị hưng phấn nở nụ cười, trong tiếng cười mơ hồ mang theo điểm vẻ thần kinh. Lợi Mị nhìn Hàn Dệt nụ cười, cái này tình cảm thiếu hụt thiên tài học sinh cấp 3 sẽ có phản ứng như thế này, cũng ở trong dự liệu của hắn. Thì ra là như vậy, cái kia cái gọi là đáp án, liền ẩn giấu ở truy tìm tương lai trên đường à? Dù lù lần nữa khôi phục bình tĩnh, ở đáy lòng, hắn đối với Lợi Mị miêu tả tương lai không có một chút nào hứng thú, nhưng bọn họ biểu diễn ra năng lực, nhường hắn sản sinh hứng thú thật lớn. Đây là một cái hắn xưa nay đều không có tiếp xúc được xa lạ lĩnh vực. Ha ha, nguyên lai này không chỉ là một cái trò chơi. À mẹ FF chính mình tìm mộng múa mũ, sắc mặt đồng dạng hưng phấn, trong lòng dâng lên hỏa diễm, nhếch miệng cười nói. Thế nhưng, này có thể so với trò chơi, muốn thú vị nhiều. Lợi Mị nhìn về phía A Mẹt, bị sàng lọc trong 7 người, trừ Anzes có tình cảm thiếu hụt ở ngoài. Những người khác bên trong, liền thuộc vị này không bình thường. Căn cứ hắn quan sát, vị này đã tới tuổi 40 A Mẹt, tựa hồ hoạn có chiến hậu tâm lý tổng hợp chứng, thuộc về DTS thường tích sau ứng kích chứng ngại bên trong một loại. Tình cảm mất cảm giác, tính cách lại biến, đều ở trên người hắn từng cái thể hiện. Ta vốn là vì sức mạnh mà đến, mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì. Trầm mặc Ezic chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía Lợi Mị, đáy mắt ẩn giấu đi có thể đem người thôn vệ lạnh lẽo. Ta đều sẽ gia nhập các ngươi, cũng vì này trả giá thật lớn. An Vin nhưng là túi đầu nhắm mắt, tay phải đẩy một cái khung kính, lộ ra không hề có một tiếng động nụ cười, nói: "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huống hồ, ta vốn là một vị người thất bại. Đã có loại này dục hỏa cơ hội xuống lại, ta như thế nào sẽ bỏ qua đây?" Lợi Mị khẽ miệng lộ ra nụ cười, nhìn phía cuối cùng hai người. Vì ta kỹ thuật có thể tiến thêm một bước. Lấy lì một câu nói cho thấy sự lựa chọn của nàng. Ta không có lựa chọn nào khác. Kệ xạ trầm giọng nói, sự lựa chọn của hắn từ vừa mới bắt đầu liền quyết định tốt. Rất tốt. Lợi Mị hai bên khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, lại cũng giống như thế, dưới chân đột nhiên bắn ra lượng lớn bóng dáng, hình thành đứa nhỏ tay đem trên khay trà 7 ly rượu đỏ bưng lên, đưa tới 7 người trước mặt. 7 người sắc mặt chấn định tiếp nhận bóng dáng trong tay rượu đỏ. Các ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Lợi Mị chậm rãi giơ lên cao chén rượu trong tay, cùng 7 người cách mấy mét khoảng cách, cộng nâng chén. Theo đuổi tương lai là cái thống khổ quá trình, ở có thể dự kiến phủ tù gật bên trong, có chúng ta một vị trí, mà chúng ta đều là dẫn dắt nhân loại tương lai người mở đường. Dứt tiếng, Lợi Mị cùng 7 người đồng thời giơ ly rượu lên, môi vớt ve chén rượu, uống vào rượu đỏ. Một lát sau, Lợi Mị cùng 7 người thả xuống trong tay chén rượu, hết thảy mọi người đem tầm mắt chuyển đến Lợi Mị trên người. Hiện tại, cái tuổi này không đủ 30 tuổi người thanh niên trẻ, chính thức thành vị bọn họ buôn, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Tiếp đó, các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là tu hành niệm loại năng lực này. Lợi Mị ngữ khí ôn hòa, một luồng trong suốt khí từ trên người hắn đột nhiên tuôn ra, gợi ra mãnh liệt khí lưu không ngừng thổi hắn góc áo cùng tóc. Đồng thời, này cỗ mãnh liệt khí lưu hướng về bốn phía quyết tán, thổi bảy người góc áo cùng sợi tóc. Ta nghĩ, các ngươi nên đã không thể chờ đợi được nữa. Nhìn Lợi Mị trên người đột nhiên bạo phát khí thế khủng bố, bảy trong mắt người lại lần nữa lộ ra chấn động. Chính là loại này, chính là loại này khiến người sợ sệt lại hưng phấn sức mạnh. Anzes, Ezic, Ahmed ba người vẻ mặt hưng phấn nhất, bọn họ nhìn bị tăng lên trên khí lưu thổi Lợi Mị, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy khí lưu động, nhưng bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cỗ bao phủ ở Lợi Mị trên người bàng bạc sức mạnh. Dĩ nhiên, như vậy tương tự. Dù lù hai mắt nhìn chằm chằm Lợi Mị, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nhưng cùng với những cái khác người không giống là, dù lù khiếp sợ ở chỗ, hắn từ Lợi Mị trên người cảm nhận được quen thuộc khí tức, cùng thượng sư như thế khí tức. Có điều, này chính là ta theo đuổi cảnh giới. Này chứng minh, sự lựa chọn của ta là chính xác. Dù lù nhìn phía Lợi Mị, ánh mắt trở nên kiên nghị. Kim, ngươi đến giáo dục bọn họ niệm tu hành. Lợi Mị thu lại khí thế, nhìn về phía Kim Bợ Dạ Ly, đối phương nhẹ nhàng gật đầu, độ bước đi tới biểu hiện phấn khởi bảy người trước người. Đi theo ta, ta sẽ gọi các ngươi làm sao tu hành, làm sao khai phát ra năng lực của chính mình. Kim Bợ Dạ Lỷ dứt lời, trực tiếp cất bước hướng đi thang máy, bảy người từ Lợi Mị trên người thu hồi ánh mắt, xoay người tùy tùng Kim Bợ Dạ Lỷ bước tiến, rời đi văn phòng. Lợi Mị nhìn mọi người bước vào thang máy, chậm rãi xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ trời đất ngập tràn băng, giữa bầu trời thổi qua một trận gió nhẹ, chen lẫn một chút hoa tuyết. Hắn sở dĩ nhường Kim Bợ Dạ Lý đi giáo dục bọn họ, đó là bởi vì Kim sinh ra thời gian dài nhất, hắn đối với niệm lý giải, e sợ không thấp hơn Lở Mị chính mình. Mà chính hắn, đối với giáo dục hắn người tu hành chuyện như vậy, thực sự là không làm sao có hứng nổi. Cho tới, hắn đối với bảy người nói tới tương lai một chuyện, Lở Mị thông qua tâm tình nhận biết năng lực từ bảy trên thân thể người nhìn thấy là, hoặc là không tin, hoặc là không để ý. Nhưng những này cũng không đáng kể, hắn chỉ là dùng sức lượng cùng lợi ích đến đem bọn họ trói buộc mà thôi. Coi như có một ngày bọn họ không lại bị này hai loại đồ vật ràng buộc, nhưng Lở Mị từ lâu ở trên người bọn họ động chân động tay. Xì xì. Lở Mị giơ ly rượu lên, từng tia màu đỏ khí tức từ đầu ngón tay hắn dọc theo người ra ngoài, bọc ly cao cổ. Thật hèn hạ a, bụt. Gỡ rẹ ngồi dựa vào ở trên ghế xa lồng, đầu từ sofa biên giới ngửa ra sau hạ xuống, lấy đứng chồng ngược thị giác nhìn Lở Mị, hẹp dài hai con mắt híp lại, khóe miệng nứt ra, âm hiểm cười nói. Dĩ nhiên đối với mình tương lai thủ hạ đắc lực vận dụng niệm năng lực. Lở Mị nghe được gỡ rẹ, nghiêng người nhìn về phía ngồi dựa vào ở trên ghế xa lồng, đầu ngửa ra sau gỡ rẹ, nhắm mắt khẽ cười nói. Mọi việc đều muốn giấu nghề. Không sai, từ Lở Mị nhìn thấy bọn họ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn năng lực cũng đã phát động. Đến từ chính tham lam mặt năng lực, ảnh hưởng cùng khống chế hắn nhân tình tự, cái này cũng là những người kia tại sao đối với trong miệng hắn không tin, cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn gia nhập nguyên nhân. Trừ chính bọn hắn cần sức mạnh cùng cơ hội bên ngoài, trong lòng bọn họ loại kia khát vọng tâm tình, bị Lở Mị trong bóng tối phóng to. Mà ở sau đó, Lở Mị còn có thể trong bóng tối đối với bọn họ kéo dài gây ảnh hưởng, cho đến bọn họ hoàn toàn trung thành với Lở Mị cùng tập đoàn này. Như vậy, nhân tài đặc thù bước thứ nhất đã giải quyết. Lở Mị một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, dưới chân bóng dáng kéo dài tới trên khay trà, bóng dáng biến thành một cái tay, nhẹ nhàng nắm lấy bình rượu. Đem bắt được Lở Mị trước người, hướng về chén rượu trong tay của hắn chậm rãi đổ vào rượu đỏ. Như vậy, bước thứ hai, Henry bên kia có thể bắt đầu. Ta đã thông báo hắn, người đã tìm tới, chính đang chuẩn bị. Trên trần nhà màn hình ca thử một tiếng chuyển qua đến, mặt hướng Lở Mị, âm u, thanh âm hùng hậu vang lên, như là ở trên mặt đeo một tấm mặt nạ. Trên thực tế, Iso vẽ trên mặt sắt thực đeo một tấm có thể thay đổi hắn âm thanh mặt nạ. Cho tới ngươi lần trước đặc biệt nhắc tới, tên là mẹ chị thiếu nữ, tạm thời còn không tìm được. Lở Mị khẽ nhíu mày, có điều hơi thêm ngẫm nghĩ, này cũng bình thường. Phố sao băng nơi như thế này, không có quốc tịch, thân phận số hiệu, muốn ở hơn 10 triệu người ở trong tìm tới một người, dường như mò kim đáy biển. Mặt khác, Henry cũng không biết nàng hình dạng ra sao, càng thêm khó làm. Xem ra, ta muốn đích thân đi một chuyến phố sao băng. Lở Mị đối với mẹ chị cái này trong nguyên tắc người phi thường coi trọng, không ở chỗ dung mạo của nàng. Hắn coi trọng là năng lực của nàng cùng nàng ở y học lĩnh vực lên thiên phú. Chương 107, mẹ chị ít tung tích. Mẹ chị niệm năng lực niệm hệ khâu lại, có thể ở trong thời gian cực ngắn đem trên thân thể mạch máu, xương, cơ thịt, thần kinh nhanh chóng liên tiếp, đồng thời đạt đến lập tức liền có thể động lên hiệu quả. Loại năng lực này cực kỳ hi hữu, nhưng mẹ chịu từ nhỏ ở phố sao băng lớn lên, không có trải qua bất kỳ hệ thống giáo dục. Nói cách khác, có quan hệ kiến thức về phương diện này, tất cả đều là nàng ở tự học tình huống hoàn thành, cũng mặt bên chứng minh mẹ chịu ở y học phương diện thiên tài. Người như thế, nếu như vẹn vẹn là ở lại di nảy dầu đạn loại kia trong đoàn đội, làm đạo tặc hoạt động, vậy cũng quá đáng tiếc. Chuẩn bị phi hành thuyền, ta xuất phát đi phố sao băng. Lở Mị xoay người hướng thang máy phương hướng đi đến, bóng dáng hình thành tay tiếp nhận ly cao cổ, đem nhẹ nhàng đặt ở trên khay trà. Đã đặt, buổi chiều 14:05 phân vé máy bay. Y sổ vẽ âm u âm thanh từ phía sau vang lên, giải thả xuống trong tay sách, đứng dậy đi theo Lở Mị phía sau. Lở Mị ấn xuống nút thang máy, bước vào cửa thang máy, từ 51 dưới lầu rơi xuống thua một lầu, ngồi trên một chiếc màu đen xe con, cùng giải cùng rời đi ủng bờ dẹo lạ sinh vật khoa học kỹ thuật công nghiệp khu công viên. Cho tới gò rẹ, hắn là an toàn chủ quản, hiện tại công ty không có bất kỳ sức mạnh hộ vệ, cần lưu thủ ở công ty tổng bộ. Tuy rằng, hiện giai đoạn cũng sẽ không có người nào sẽ đối với bọn họ có ý đồ là được rồi. Ở Urubian đại lục vùng cực nam, phố Sa Băng. Một đám thiếu niên thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ, có ngồi ở rác rưởi trên núi, có đứng ở rác rưởi bên dưới ngọn núi, hoặc là đọc sách hoặc là đờ ra. Kẻ nhặt chết. Một cái đầu nhím thiếu niên ngồi ở một đống rác rưởi trên núi, ngửa đầu nhìn trời, phát sinh kẻ nhặt toán giận. Ồn ào quá, bằng không chính ngươi đi tìm người đánh một trận tốt. Võ sĩ trang phục thiếu niên thì lại thấp rủ mi mắt, đối với đầu nhím thiếu niên nhổ nước bọt nói. Ừm. Đông nhiên, ngồi ở rác rưởi trên núi Vũ Vô Dĩn tựa hồ phát hiện cái gì, từ rác rưởi trên núi đứng lên, tay phải đặt ở trên trán, hướng xa xa nhìn xung quanh. Những người kia đang làm gì? A, ngươi lại ở phát cái gì thần kinh? Nộ Bú Nạ Gà nghe được cụ Vô Dĩn âm thanh, không kiên nhẫn nói: "Ta nói, những người kia tựa hồ là trưởng lão hội đi. Bọn họ đang làm gì?" Cụ Vô Dĩn trong tầm mắt, một đám thân mang giáo hội trang phục người chính vây quanh một đám đứa nhỏ, không biết đang nói cái gì. "Hả? Ta xem một chút." Nộ Bú Nạ Gà nghe được cụ Vô Dĩn nghi vấn, trên mặt mang theo nghi hoặc mà đứng dậy, hướng cụ Vô Dĩn xem phương hướng nhìn tới. Những người kia, gần nhất thật giống thường thường xuất hiện ở phố sao băng đứa nhỏ nhiều địa phương. Một lát sau, đám kia đứa nhỏ tựa hồ cùng thân mang giáo hội trang phục người giao lưu xong xuôi, đi theo người cầm đầu phía sau. Ở những người kia bảo vệ cho hướng về đến thời điểm phương hướng đi đến. Hình như là phố sao băng một vị ý của trưởng lão, nói là có người đồng ý nhận nuôi phố sao băng hải tử. Một vị tóc đen tóc mái thiếu niên ngồi ở khác một đống rác rưởi trên núi, trong tay nâng một quyển sách, say sưa ngon lành mà nhìn, thuận tiện trả lời U Vô Dìn cùng Nộ Bù Nạ Gà nghi vấn. Thật sự sao? Cờ Dồn Lộ vừa dứt lời, U Vô Dìn liền lập tức xoay đầu lại, nhìn tại chỗ mọi người, biểu hiện hưng phấn cười nói: "Vậy chúng ta cũng có thể đi." Ngớ ngẩn. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị một tên thiếu nữ tóc tím đánh gãy, một bộ nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn U Vô Dìn, nói: không có quốc tịch cùng thân phận mã hóa chúng ta, muốn làm sao bị người nhận nuôi a?
A, là như vậy a.
Uvojin bị mẹ chỉ vừa nói như thế, tay phải giơ lên sờ sờ sau gáy, một mặt hàm hậu dáng dấp.
Ha ha, ngớ ngẩn.
Nobunaga phốc một tiếng bật cười, lấy tuổi trò đụng một cái Uvojin eo, đối phương tức giận sốc lên hắn cánh tay. Theo ta được biết, phố sao băng trưởng lão hội hàng năm đều có hướng phía ngoài chuyển vận người mới động tác. Lúc này, một tên sóng vai tóc ngắn, bên ngoài lánh diễm khiêu gợi thiếu nữ tóc vàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Nàng hai tay khoanh khoanh trước ngực trước, thân mang một thân tu thân khí chất tây phục, kinh điển vê linh âu phục tạo hình, màu trắng bên trong đáp, bắp đùi phong dài, gợi cảm thành thủ. Thế nhưng như năm nay như vậy hướng ra phía ngoài chuyển vận đứa nhỏ sự tình, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nghe ngươi vừa nói như thế, thì càng thêm không đúng. Bà cù nọ đã đối diện, đứng một tên vóc người khôi ngô, vành hai siêu dài tóc hối cua thiếu niên, tay phải vớt cằm, suy nghĩ sâu xa nói.
Hừ hừ, nói không chắc là đem bọn họ bán cho cái gì tổ chức thần bí.
Ở bên cạnh hắn, một tên vóc người thấp bé thiếu niên tóc đen nhưng là cười lạnh nói.
Vóc người thấp bé, màu đen tóc ngắn, bên trong phân phát hình, thân mang màu đen áo khoác, đem cổ áo dựng thẳng lên che đậy miệng mũi.
Phố sao băng trưởng lão hội hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy.
Mẹ chĩa nhưng là phi thường xác định nói một câu.
Như vậy, nếu như vị này phố sao băng trưởng lão vốn là một cái nào đó tổ chức thần bí người đâu? Nãy giờ không nói gì cờ dồn lô đột nhiên mở miệng, đưa ra một cái độ khả thi, nhường tất cả mọi người lăng trong nháy mắt.
Này này, nói như vậy cũng thật đáng sợ.
Ra sao tổ chức thần bí mới sẽ đem chú ý đánh tới phố sao băng đến a?
U vô dìn khoe miệng nứt ra cười nói, nhưng đáy mắt của hắn nhưng là hiện ra hưng phấn hỏa diễm, lại như tìm tới cái gì chơi vui đồ vật như thế.
Lúc này cờ dồn lô đoàn người chỉ có 7 người, bọn họ đem ở 2 năm sau tạo thành nổi danh thế giới gì nảy giải ổ đạn.
Uy, mấy người các ngươi.
Mà lúc này những kia thân mang giáo hội trang phục người phát hiện bọn họ, đi tới.
1, 2, 3,
tổng cộng 7 người a. Đầu lĩnh một tên thân mang màu đen giáo hội trang phục nữ tu sĩ đi tới, đối với cờ dồn lô đoàn người ôn nhu cười nói.
Có người đồng ý nhận nuôi bị vứt bỏ ở phố sao băng hải tử nha, các ngươi đồng ý đi theo chúng ta sao?
Nàng tựa hồ muốn dùng ôn nhu thái độ đánh động trước mặt này 7 cái đứa nhỏ, nhưng rất đáng tiếc là cờ dồn lô bọn họ không phải là như thế tiểu hải tử,
không có hứng thú.
U vô dìn trực tiếp từ chối, nộ bù nạ gạ cùng những người khác cũng là từng cái từ chối, nữ tu sĩ chỉ có đưa mắt nhìn phía cuối cùng một tên thiếu niên.
Ta có thể hỏi một chút, là ai muốn nhận nuôi chúng ta sao?
Cờ dồn lô đùng một hồi khép lại quyển sách trên tay, nhìn phía nữ tử, vẻ mặt bình thản, ngựa khí bình tĩnh.
Ai cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là phi thường có tiền phú hảo.
Nữ tu sĩ bị cờ dồn lộ vấn đề hỏi ở, nhưng trên mặt nàng lập tức tràn trề lên ôn nhu nụ cười, đi tới cờ dồn lộ trước người, ngồi xổm người xuống.
Ngươi nghĩ bị nhận nuôi sao?
Bị nhận nuôi cũng có thể đi thế giới bên ngoài, có thể ăn được đủ loại mỹ thực, xuyên các loại đẹp đẽ đẹp trai y phục nha.
Cờ dồn lộ nhắm mắt đứng dậy, không có phản ứng nàng, không nói một lời xoay người hướng xa xa đi đến, những người khác cũng lục tục đuổi kịp.
Nữ tu sĩ nhìn gốc gác của bọn họ, ngẩn người một chút, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế khó chơi hải tử.
Đúng rồi, các ngươi có biết hay không một cái tên là mẹ chia tóc tím nữ hải tử?
Nữ tu sĩ đột nhiên đứng dậy hô một câu, khiến cờ dồn lộ đoàn người bước chân đột nhiên dừng lại.
Đặc biệt là mẹ chia, trực tiếp xoay người nhìn về phía nàng.
Không biết.
Mẹ chia tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn là lạnh lẽo hồi đáp.
Ai tóc của ngươi là màu tím, ta còn tưởng rằng.
Nữ tu sĩ nhìn mẹ chia, biểu hiện hơi hơi thất vọng, nhưng vẫn là lộ ra nụ cười, đối với bọn họ nói.
Nếu như các ngươi nghe qua một vị tên là mẹ chia mái tóc màu tím thiếu nữ, có thể tới trưởng lão hội, sẽ có khen thưởng nha.
Nữ tu sĩ mỉm cười đối với bọn họ nói xong, xoay người mang theo một đám hải tử cùng giáo hội người rời đi.
Mẹ chia, ngươi nguyên lai còn có thân nhân sao?
Phầy tàn hẹp dài hai mắt hơi khép, nhìn phía mẹ chia, dò hỏi.
Không, ta rất xác định chính mình ở trên thế giới này đã không có bất kỳ thân nhân.
Mẹ chia ngữ khí phi thường xác định.
Hơn nữa, coi như nàng còn có thân nhân lưu giữ hậu thế, ở nàng bị vứt bỏ một khắc đó bắt đầu, các nàng cũng đã không có bất cứ quan hệ gì.
Thật muốn nói có quan hệ người, bên người nàng đám này đồng bạn chính là.
Mà một bên khác, vị kia giáo hội nữ tu sĩ nhưng là thần sắc kích động, đi tới giáo đường tốc độ liên tiếp tăng nhanh.
Cốc cốc cách.
Nữ tu sĩ dẫm trong giáo đường cứng rắn gạch nhanh chóng chạy đến tráng lệ phòng khách, thần sắc kích động.
Lúc này, giáo đường bên trong đại sảnh, một tên thân mang quý báo âu phục, tóc mai trắng non ông lão chính đứng trong đại sảnh đường, quay lưng cửa lớn.
Đờ Sa Nạ trưởng lão, ta tìm tới, ta tìm tới.
Nữ tu sĩ bóng người từ ngoài cửa lớn vào, đỡ ghế gỗ bên dưới, thở hổn hộc, ngẩng đầu nhìn phía Đờ Sa Nạ.
Đờ Sa Nạ trưởng lão, ngài dặn dò chúng ta tìm một vị tên là mẹ chìa thiếu nữ, ta tìm tới.
Đứng trong đại sảnh đường nhắm mắt dưỡng thần Đờ Sa Nạ đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt chớp qua một đạo hờ mang, khóe miệng nứt ra, chậm rãi xoay người, mặt không hề cảm xúc.
Người chắc chắn chứ?
Là, tuy rằng nàng không có thừa nhận.
Nữ tu sĩ vịn cái ghế biên giới thở dốc một lúc, thở ra hơi, kích động nói:
"Thế nhưng, ở ta gọi tên của nàng trong nháy mắt, bọn họ tất cả đều làm ra phản ứng.
Mà tên kia mái tóc màu tím thiếu nữ càng là 100% phụ họa ngài nói tới hình tượng."
Nữ tu sĩ ngữ khí xác định, tuy rằng mẹ chỉ tự cho là mình nhận dấu rất tốt, nhưng kinh nghiệm lâu năm đạo lý đối nhân xử thế nữ tu sĩ vẫn là từ trên mặt nàng phát hiện xảy ra vấn đề.
Đờ Sa Nạ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, độ bước đi tới nữ tu sĩ trước người, đưa tay chặn lại nữ tu sĩ cằm, nhường trên mặt nàng nổi lên đỏ ửng, cằm chậm rãi giơ lên.
"Rất tốt, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Sau khi sẽ có người nhờ ngươi dẫn hắn đi tìm đến cô gái kia, nói cẩn thận thù lao ta sẽ để người đưa đến trong nhà của ngươi đi."
"Là, cảm tạ Đờ Sa Nạ trưởng lão."
Nữ tu sĩ vội vã lùi lại một bước, hướng Đờ Sa Nạ liên tục túi đầu, lập tức hoang mang hoảng loạn xoay người rời đi.
"Không sai, ta vừa tới liền có kết quả."
Một lớn một nhỏ hai bóng người từ giáo đường phòng khách phía bên phải xuất hiện, chính là Lợ Mị cùng Giải. Bọn họ từ bờ ghẹ rột ngồi phi hành thuyền đi tới bạ rủ trà quần đảo,
tràn trọc chở mình đi tới phố Sa Băng, đầy đủ bỏ ra hơn nửa tháng thời gian. Hiện tại liền muốn đi sao? Envy duy trì đờ xa nạ dáng dấp, hướng về Lợm Mị hỏi. Nói chuyện đồng thời, cố ý liếc mắt một cái dài, đối phương về lấy một cái lạnh lẽo mỉm cười, nhường sắc mặt hắn hơi ngưng lại, cả người đều cứng ngắc như thế. Không, trước tiên quan sát một chút. Nếu như nàng cùng với nàng những đồng bạn kia ràng buộc rất sâu, cũng còn có hơi phiền toái. Cần triển khai một ít thủ đoạn. Lợm Mị đi tới Envy trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trước tiên đi xem những hải tử kia đi. Chương 108, rời đi ít mẹ chưa. Đi theo ta. Envy lại lần nữa liếc mắt một cái dài, xoay người dẫn Lợm Mị hai người hướng đi giáo đường phòng khách ở ngoài, dọc theo hành lang vẫn hướng về giáo đường nơi càng sâu mà đi. Trên đường, Envy lấy điện thoại di động ra, rút ra một mã số. Lập tức đem những người kia đều tụ tập lên. Là, trưởng lão. Di động đối diện truyền ra một đạo thanh âm nghiêm túc, đó là Envy bộ hạ. Xuyên qua liên miên hành lang, lại xuyên qua một mảnh quần thể kiến trúc, ba người rốt cục đi tới một tòa biệt thự. Nơi này là địa bàn của ta, không có sự đồng ý của ta, sẽ không có người đi vào. Đờ Sạn Nạ dáng dấp Envy hướng về Lâm Mị hai người giới thiệu, làm phố Sao Băng trưởng lão một trong, Đờ Sạn Nạ nắm giữ tài sản cùng thổ địa cũng không ít. Mở cửa. Là. Cửa, hai tên thủ vệ nhìn thấy là Đờ Sạn Nạ, lập tức mở ra cửa lớn, Envy ba người tiến vào bên trong, xuyên qua phòng khách cùng hành lang, đi tới một chỗ rộng rãi đình viện bên trong. Envy ba người mới vừa bước vào đình viện, thì có một tên thân mang màu đen thương cảm cùng màu đen thẳng ống quần tắc chiến đùng tráng hán tiến lên đón đến. Trưởng lão, 120 người đã toàn bộ tập hợp. Đầu tiên là liếc mắt một cái Envy bên cạnh người Lâm Mị cùng giải, hướng về Envy gật đầu nói. Envy đầu tiên là hướng về hắn gật gật đầu, lập tức hướng Lâm Mị nói. Nơi này tổng cộng có 120 tên, tuổi tác đều không vượt qua 15 tuổi. Lâm Mị vượt qua nam tử mặc áo đen đến giữa đình viện, nơi này đang đứng ba cái phương đội, mỗi cái phương đội đều có 40 chiều cao bất nhất thiếu niên. Nhóm đầu tiên, số lượng ấy gần như là cực hạn. Lâm Mị quan sát này ba cái phương đội bên trong các thiếu niên, bọn họ có mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn Lâm Mị, có mang theo sợ hãi, có mang theo mê man. Bọn họ tư thế đứng lòng đổ, đội ngũ siêu mẹo, chắc hẳn loại này phương trận cũng chỉ có điều là lâm thời tạo thành, chỉ là vì để cho Lâm Mị thị sát càng thêm thuận tiện mà thôi. Lâm Mị đứng ở trước mặt bọn họ, những thiếu niên này bản năng cảm nhận được một luồng cảm giác đột ngột, hô hấp đều nhẹ nhàng lên. Phố Sao Băng người, sinh tồn bản năng đều không bình thường a. Lâm Mị nhìn những kia điều chỉnh chính mình hô hấp các thiếu niên, bọn họ bản năng cảm nhận được uy hiếp, dường như động vật như thế muốn đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình rơi xuống thấp nhất. 120 người, đã là ta cực hạn. Trên thực tế, hiện tại trưởng lão hội bên trong đã có người đối với ta sản sinh hoài nghi. Envy cùng giái đi tới Lâm Mị bên cạnh, nhìn trước mặt những người này, nói: "Không sao, phố Sao Băng chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Nhóm đầu tiên huấn luyện sau khi kết thúc, chúng ta liền không giới hạn với phố Sao Băng. Đến thời điểm, trong phạm vi toàn thế giới xóm nghèo cô nhi cũng có thể là chúng ta máu tươi khởi nguồn." Xem xong những thiếu niên này, Lâm Mị xoay người hướng về đến thời điểm phương hướng đi đến, rời đi đình viện sau, hướng Envy phân phó nói: "Ngươi đi đem cái kia nữ tu sĩ gọi tới, làm cho nàng mang ta đi cô gái kia mẹ trẻ vị trí khu vực. Cho tới ngươi, ngươi cần thay cái phương thức ra trận." Envy nghe vậy, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, hắn lại khái đoán được Lâm Mị dự định. Đúng rồi, nhưng những hải tử này chuẩn bị kỹ càng. Một khi mẹ trẻ lên xe, là có thể trực tiếp xuất phát. Lâm Mị phân phó nói, Envy gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra mệnh làm mình bộ hạ chuẩn bị kỹ càng xe cộ, bọn nhỏ sớm ở trong xe chờ. Lâm Mị thầm nghĩ là, bọn họ đem mẹ trẻ lừa gạt đến sau khi, lập tức xuất phát. Không cho giờ ổ đạn những người kia bất kỳ phản ứng nào thời gian, đến thời điểm coi như mẹ trẻ phát hiện bọn họ thân phận thực sự, cũng đã không kịp. Nhân vào lúc này mẹ trẻ cùng giờ ổ đạn mọi người vẫn không có tương lai ràng buộc như vậy sâu, cũng không có trải qua nhiều như vậy sự sống còn, Lâm Mị còn có cơ hội đưa nàng biến thành người mình. Cốc cốc. Lanh lảnh bước chân âm thanh ở giáo đường trong hành lang vang vọng, lúc trước tên kia nữ tu sĩ ở thủ vệ dẫn dắt đi tới Lâm Mị ba người trước mặt. "Trưởng lão." Nữ tu sĩ hướng đỡ sạn nạ dáng dấp ẻn uy hơi cúi đầu, lúc ngẩng đầu lặng lẽ liếc mắt một cái Lâm Mị cùng giải. "Mang chúng ta đi người thiếu nữ kia vị trí khu vực." "Là." Nữ tu sĩ gật đầu, theo ẻn uy ba người đi ra giáo đường, tiến vào một chiếc xe con, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vì là ẻn uy chỉ đường. 10 phút, đây là từ giáo đường lái xe đến mẹ chia đám người cư trú trấn nhỏ thời gian. Nói là trấn nhỏ, nhưng kỳ thực chỉ là một cái thật dài đường phố. Đường phố bốn phía rác rưởi đều bị thanh lý gần như, chỉ còn lại số ít đống rác tồn lưu. Chính là chỗ này, trưởng lão. Nữ tu sĩ quay đầu hướng đỡ sạn nạ nói, nàng chỉ biết cô gái kia ở tại trên con đường này, nhưng càng vị trí cụ thể liền không rõ ràng. Ở chỗ này chờ đi, các nàng nhất định sẽ xuất hiện. Lợp Mị phân phó nói, nếu nơi này là bọn họ nơi ở, vậy chỉ cần muốn tĩnh tâm chờ đợi chính là. Người có thể đi trở về. Envy hướng về tên kia nữ tu sĩ ra lệnh, nữ tu sĩ cung kính mà gật đầu, xuống xe hướng về giáo đường phương hướng chậm rãi đi đến. Rời đi đồng thời, còn quay đầu lại liếc mắt một cái xe con, nàng trong lòng có chút nghi hoặc. Trưởng lão trực tiếp gọi nàng trở lại, mà không phải làm cho nàng ở lại chỗ này xác nhận cô gái kia, lẽ nào xe bên trong hai người khác nhận thức vị kia thiếu nữ tóc tím? Tìm tới nàng sau khi, làm thế nào? Envy nhìn về phía kính chiếu hậu Lâm Mị, hỏi. Tiếp đó, ngươi liền biến thành dáng dấp của người này. Kính chiếu hậu, Envy nhìn thấy Lâm Mị trên người một tia sáng trắng từ cho tới lên xẹt qua, hóa thành một tên sóng vai tóc ngắn thiếu nữ tóc vàng, chính là bà cụ nọ đã dáng dấp. Mặt khác, những người này dáng dấp ngươi cũng nhớ kỹ. Lâm Mị trên người không ngừng nổi lên bạch quang, đem thở răng lỉnh, nộ bú nạc gạ, u vô dỉn, phẩy tàn đám người dáng dấp một biến hóa đi ra. Ta thích nhất thủ đoạn. Envy lộ ra nụ cười âm hiểm, trên người bạch quang lóe lên, cũng hóa thành ạ cù nọ đã dáng dấp. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục nguyên dạng. Hiện tại mẹ chịu còn chưa có xuất hiện, không tới biến thân thời điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phố sao băng bầu trời từ từ tối lại. Đến. Rốt cục, đang đợi sau 3 tiếng, một đạo thân mang trường sam màu trắng, màu tím bao bít tất cùng có kịch thiếu nữ tóc tím từ đường phố trải qua. Trong tay nàng ôm một quyển sách, vắt cái trước dây cao bao, chính mặt không hề cảm xúc đi ở trên đường phố. Nàng hiện ở bên người không ai, trước tiên đem nàng lừa gạt đến trên xe đến. Lợi bị nói chuyện đồng thời, mình đã hóa thành thiếu niên cỡ rộn lộ hình tượng, mà ẻn nhụy nhưng là hóa thành vạ cụ nọ đã dáng dấp. Ca. Lợi bị đẩy cửa xe ra từ trên xe bước xuống, đi ở trên đường phố mẹ chĩa tựa hồ cảm giác được cái gì, dừng bước lại, xoay đầu lại. Cỡ rộn lộ. Mẹ chĩa nhìn hướng về nàng đi tới bóng người, rủ mi mắt, hỏi. Làm sao, có chuyện gì sao? Có một chút việc nhỏ, cần cùng mẹ chĩa ngươi nói một chút. Cỡ rộn lộ dáng dấp lợi bị đối với nàng nhẹ giọng nói. Có chuyện gì liền nói. Nơi này không dễ nói, đến xe lên đây đi. Lợi bị xoay người, hướng đi màu đen xe con. Mẹ chị cũng không bất kỳ hoài nghi đội kịp, nàng bây giờ còn không tiếp xúc được niệm năng lực loại này khái niệm. Bà cụ cũng ở. Mẹ chị theo Lợi Mị đi tới trước xe, liếc mắt liền thấy ngồi ở vị trí điều khiển lên bà cụ. Mẹ chị. Bà cụ dáng dấp ẻn uy đối với nàng vẫy vẫy tay, mỉm cười hỏi thăm một chút. Mẹ chị nghi ngờ ở trên người hai người chuyển đổi tầm mắt, kéo cửa tiến vào xe bên trong. Vụ. Mẹ chị lên xe sau, ẻn uy lập tức khởi động xe con, hướng về xa xa chạy mà đi. Cuối con đường một vị vóc người thấp bé bóng người màu đen xuất hiện, nhìn rời đi chiếc kia màu đen xe con, chau mày. Kỳ quái. Cơ rộn lộ hắn không phải đi điều tra người trưởng lão kia sự tình sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây, còn đem mẹ chia cho mang đi? Lúc này, màu đen xe con bên trong. Làm sao, không phải có chuyện phải nói cho ta sao? Mẹ chia tầm mắt ở cơ rộn lộ cùng bà cụ trên người qua lại liếc nhìn, liếc mắt ngồi ở nàng phía bên phải dài cùng ngồi ở nàng bên trái cơ rộn lộ. Rõ ràng phía trước còn có một cái chỗ ngồi, ngươi tại sao nhất định phải ngồi ở bên cạnh ta? Mẹ chia nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Mị, ngữ khí lạnh lẽo. Không cần để ý loại chuyện nhỏ này, mẹ chia. Cơ rộn lộ dáng dấp Lâm Mị nhẹ giọng cười, nhìn về phía mẹ chia, nhẹ giọng nói. Ta gọi ngươi đến là phải nói cho ngươi, chúng ta đem muốn rời khỏi phố Sa Băng. Mẹ chìa nhíu mày, trong mắt có chứa nghi hoặc, dò hỏi: "Làm sao rời đi phố Sa Băng? Rời đi phố Sa Băng chúng ta có thể đi nơi nào?" "Còn có, Phê Tàn, U Vô Dìn, Nobunaga, thờ rằng liền bọn họ đây. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, chính ở mặt trước chờ chúng ta đây, ngươi sau khi đến là có thể xuất phát." Nói chuyện đồng thời, Lợi Mị phát động năng lực, từ đầu ngón tay của hắn bốc lên một tia màu đỏ khí, vốn lượn như rắn như thế chui vào mẹ chìa trong thai. "Là, đúng không?" Mẹ chìa vốn là còn hoài nghi, nhưng ở Lâm Mị năng lực dưới ảnh hưởng, cao mày tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Cái kia hắn là ai? Mẹ chị quay đầu nhìn về phía ngồi ở hắn phía bên phải giải, nghi ngờ nói: Ta Lạp Giải, người tương lai đồng bạn. Giải tự giới thiệu mình, lộ ra lễ phép nụ cười. Mẹ chị nội tâm lại lần nữa bay lên một tia hoài nghi, bởi vì giải trên người trang phục thực sự không giống phố sao băng người, hơn nữa hắn ngữ điệu cùng hành vi cũng như là thế giới bên ngoài loại kia thượng lưu gia tộc bồi dưỡng được đến tinh anh. Hơn nữa, cờ rộn lộ mỗi ngày đều cùng mọi người chờ cùng nhau, lúc nào nhận thức người như thế? Sì. Lúc này, lại một tia màu đỏ khí chui vào đầu của nàng, làm cho nàng mới vừa bay lên một tia hoài nghi, lại lần nữa vắng lặng với đáy lòng. Chỉ dựa vào giải ăn mặc cùng lời nói liền bay lên hoài nghi. Phố sao băng người, thực sự là cẩn thận a. Lợi Mị hư hí mắt, nhìn mẹ chìa trắng non khuôn mặt, trong lòng cảm khái. Lợi Mị đoàn người ngồi xe con một đường đi tới phố sao băng phía ngoài xa nhất, ở nơi đó đã có một chiếc loại cỡ lớn xe buýt chờ đợi, cửa sổ tất cả đều bị rèm cửa sổ che đậy lên. Ta đi thông báo bọn họ một hồi. Hạ Cừ dáng dấp ẻn lụy quay đầu hướng mẹ chìa cùng Lợi Mị nói một câu, đẩy cửa xuống xe, lên xe buýt. Mẹ chìa. Mẹ chìa nghe có người gọi tên của nàng. Nhìn phía xe buýt phương hướng, Nobunaga đang đứng ở cửa xe nơi đó, đối với nàng vẫy tay. Đương nhiên, chính đang vất tay Nobunaga thu về xe buýt bên trong, Ubojin lại lần nữa xuất hiện, lập tức là phải tạm cùng thờ rằng lìn. Chúng ta có điều đi. Mẹ chia nhìn về phía Lâm Y, do hỏi. Không cần, chúng ta làm chiếc xe này là được. Lâm Y khẽ cười nói, đứng dậy xuống xe đi tới vị trí điều khiển lên, khởi động xe con. Nhìn thấy những đồng bạn bóng người, mẹ chia trên người hoài nghi tâm tình đã biến mất rồi. Như vậy cũng tốt, ta cũng lười nhìn thấy bọn họ một bộ xuẩn dạng. Lâm Y sau khi rời đi, mẹ chia mở rộng thân thể một cái, ngồi vào phía trước cửa sổ, khuỷu tay chống đỡ ở trên bệ cửa sổ, phát giáng đốc. Xe con cùng xe buýt đồng thời xuất phát, hướng về xã hở tạ hợp Trung Quốc Nam Bộ biên cảnh thành thị bờ lạng cả thị chạy. Phố Sa Băng, cơ rộn lộ đám người cư trú trên trấn nhỏ. Hiện tại là 9 giờ tối 30 phân, một gian phòng bên trong, một đám người ngồi ở bên trong phòng, sắc mặt nghiêm nghị. Ngươi là nói, là ta mang đi mẹ chia, sau đó còn cùng với nàng đồng thời ngồi xe rời đi. A, chính xác 100%. Một bộ đồ đen phơi tàn đứng ở giữa phòng, hẹp dài hai mắt hơi khép, âm thanh trầm thấp. Ta tuyệt đối không nhìn lầm. Tuy rằng hắn mặc quần áo cùng ngươi ngày hôm nay không giống nhau, nhưng vậy tuyệt đối là dáng dấp của ngươi. Mẹ chị không hề hoài nghi liền với hắn lên xe. Phê Tản, nhường đang ngồi trừ cờ rộn lộ bên ngoài, cái khác bốn người đều một mặt nghiêm nghị. Có người ngụy trang thành cờ rộn lộ dáng dấp, đem mẹ chị lừa gạt đi rồi. Nộ bù nạ gà như mày, song tay nắm chặt thành nắm đấm, hiển nhiên hắn bây giờ dị thường tức giận. Không, mẹ chị cảnh giác tương đương cao. Chỉ là ngụy trang, không thể có thể lừa gạt được mẹ chị. Bà cù nọ đạ nhưng là phản bác, nàng cùng mẹ chị thời gian chung đụng dài nhất, hiểu rõ vô cùng tính cách của nàng. Nói không chắc là có cái gì ngụy trang kỹ thuật đặc biệt cao siêu người làm đây. Thơ rằng lìn cũng là vớt nhẹ cằm của chính mình, suy tư nói. Các ngươi là đang hoài nghi con mắt của ta sao? Ta nói đó là cờ rồn lộ, vậy thì nhất định là cờ rồn lộ. Phây tàn tầm mắt ở bốn trên thân thể người vần quanh, ngữ khí khó chịu nói. Vậy ngươi đúng là giải thích, vì sao lại có một cái giả cờ rồn lộ? Nộ bù nạ gà ánh mắt nhìn chằm chằm phây tàn cũng đưa ánh mắt phóng tới trên người hắn, hai người một bộ lập tức sẽ đánh lên dáng dấp.
Hiện tại chủ yếu vấn đề là, ngay ở hai người sắp đấu võ thời điểm, Cờ Dồn Lộ mở miệng, tiếng nói của hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Vì sao lại có người đánh tới mẹ chia chủ ý, mà hắn lại là làm sao biến thành ta dáng dấp? Cờ Dồn Lộ, nhường gian phòng bên trong 6 người lại lần nữa yên tĩnh lại, suy nghĩ hai vấn đề này. Chẳng lẽ có người sẽ siêu năng lực hay sao? Vẫn không nói gì Vũ Vũ Dịn, giờ khắc này nhưng tựa như cười mà không phải cười nói ra một câu chuyện cười lời. Siêu năng lực. Chính đang suy tư Cờ Dồn Lộ nghe được Vũ Vũ Dịn, đáy mắt chớp qua một đạo tinh quang, trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn phía Vũ Vũ Dịn. Làm sao? Vũ Vũ Dịn nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn Cờ Dồn Lộ, theo bản năng mà sờ sờ sau gáy. Có thể, thật sự có người sẽ đặc dị năng lực cũng có nói. Phây Tản cũng nhìn về phía Vũ Vũ Dịn, hắn đối với ánh mắt của chính mình phi thường tự tin, cho rằng cái kia nhất định chính là Cờ Dồn Lộ. Thế nhưng, Cờ Dồn Lộ nhưng còn nói hắn chưa từng làm loại chuyện đó, tất cả những thứ này cũng làm cho hắn rất là phiền muộn. Nhưng nếu như đem tất cả những thứ này đều quy tội trong truyền thuyết đặc dị năng lực, vậy thì nói xuôi được. Ba người kia cũng đều đưa mắt nhìn kỹ đến Vũ Vũ Dịn trên người, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ta từng từ trưởng lão hội người ở đó nghe nói qua một loại năng lực đặc biệt. Lúc này, Cờ Dồn Lộ đột nhiên đứng dậy, nhìn chung quanh mọi người, nói: "Một loại vốn là tồn tại với mỗi người trong thân thể, do tâm mà sinh năng lực đặc biệt. Niệm năng lực." Chương 109, trở về ít tiến sĩ. Bên trong rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, mọi người tại đây đối với Cờ Dồn Lộ trong miệng niệm năng lực đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cái kia muốn làm sao mới có thể nắm giữ như vậy năng lực? Phây Tản trực tiếp hỏi, những người khác cũng đưa mắt đặt ở Cờ Dồn Lộ trên người, dù sao cũng là hắn nói ra. Loại năng lực này ta cũng chỉ là nghe nói, còn không có kiến thức qua. Có điều trưởng lão hội nên có nắm giữ loại năng lực này người. Cờ Dồn Lộ đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, bên ngoài đen kịt một màu, bởi vì không khí ô nhiễm quá mức nghiêm trọng nguyên nhân, phố sao băng liền ánh trăng đều không thể nhìn thấy. Hiện tại đã biết tình báo là đối phương nắm giữ niệm năng lực loại này đặc dị năng lực, hơn nữa là một cái cùng trưởng lão hội hoặc là một cái nào đó trưởng lão có cấu kết tổ chức thần bí. Bằng hai điểm này đến suy đoán, đối phương bắt cóc mẹ chia nhất định có mục đích nào đó, mà chúng ta hiện tại cũng không có cứu lại mẹ chia năng lực, lẽ nào liền không cứu sao? Vậy cũng là mẹ chia. Nộ Bú Nạ Gạ là nhất nghe không được câu nói như thế này, lập tức đứng dậy quát. Cờ Dồn Lộ hơi nghiêng người, nhìn về phía Nộ Bú Nạ Gạ cùng những người khác, khóe miệng vung lên cười khẽ. Ta ý tứ là, làm chúng ta toàn viên đều tập đến loại kia niệm năng lực thời điểm, có thể đi thăm dò một hồi, thăm dò một hồi cái kia tổ chức thần bí sâu cạn. Nộ Bú Nạ Gạ thích một tiếng, hai cánh tay vây quanh một lần nữa ngồi trở lại bên giường, xinh khó chịu. Đừng lo lắng, nếu đối phương là dùng thủ đoạn ôn hòa mang đi mẹ chia, cái kia hẳn là không thương tổn lý do của nàng. Phải biết, bọn họ nhưng là nắm giữ đặc dị năng lực người, nếu như muốn làm hại mẹ chia, hoàn toàn không có lừa dối cần thiết. Cờ Dồn Lộ nhìn Nộ Bú Nạ Gạ lo lắng vẻ mặt, lên tiếng an ủi. Ngày mai, ta sẽ lại đi trưởng lão hội nhìn, xem có thể hay không tra được gì đó. Sạc hở ta hợp Trung Quốc, Nam Bộ biên cảnh khu vực. Sau 7 ngày, biên cảnh thành thị bờ lạng cả vùng ngoại ô lấy nam 100 km địa phương, 6 chiếc xe buýt cùng một chiếc xe con chính chậm rãi chạy. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Màu đen xe con bên trong, mẹ chia nhìn phía trước đang lái xe Cờ Dồn Lộ, sắc mặt lạnh lẽo chất vấn nói. A, ngươi trung quy vẫn là hỏi lên. Cờ Dồn Lộ dáng dấp lờ mì đang lái xe, ngẩng đầu nhìn ngó kính chiếu hậu bên trong mẹ chia, đối phương chính bằng mặt lạnh nhìn hắn. Ngươi ở ngày thứ nhất sáng sớm thời điểm liền đã phát hiện đi. Tại sao thẳng đến hiện tại mới hỏi đây? Lợp Mị nói chuyện đồng thời, trên người nổi lên một tia sáng trắng, hóa thành 24 tuổi thanh niên răng dấp, thân mang âu phục, tóc ngắn tóc mái. Phơ Giang Lìn, U Vô Dìn, Bà Cụ, Phây Tàn, Nộ Bú Nạ Gạ bọn họ đều là giả đi. Bởi vì trừ lần thứ nhất bên ngoài, bọn họ đều không lại ra mặt. Mẹ chia tỉ mỉ mà quan sát Lợp Mị, đem dung mạo của hắn nhớ ở đáy lòng, lại nhìn về phía ngồi ở hắn phía bên phải giải. Hơn nữa, mặc kệ ta có phát hiện hay không, cũng không thể chạy ra bàn tay của các ngươi tâm. Ta linh cảm nói cho ta, nếu như với các ngươi đối nghịch, nhất định sẽ không có chuyện tốt. Dài hướng về nàng lộ ra một cái mỉm cười, rất linh nghiệm linh cảm. Mẹ chia hai con ngươi co rụt lại, dài dưới thân bá bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn bóng dáng đem buồng sau xe bao phủ, từng con tinh mắt đỏ xuất hiện ở nóc xe, nhìn chằm chằm nàng. Không muốn lo lắng, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Dài bóng dáng hóa thành nho nhỏ tay, quấn quanh mẹ chia thân thể, xoa xoa gò má của nàng. Chẳng qua là cảm thấy, như ngươi vậy nắm giữ y học tiên phú người, không nên chờ ở phố sao băng cái loại địa phương đó. Như vậy quá đáng tiếc. Mẹ chia con ngươi rung động, bị dài mạnh mẽ khí tràng áp bức, cái trán không ngừng bốc lên đầy mồ hôi hột, không dám núp ních, không dám nói lời nào. Thiên phú của ngươi nên dùng ở càng thêm thích hợp, càng thêm chỗ mấu chốt. Dài nói tới chỗ này, lượng lớn bóng dáng thu về thể nội, biến mất không còn tâm tích. Hô, hô. Mẹ chia này mới hoàn hồn đến, há mồm thở dốc, ấn xuống nút bấm mở cửa sổ ra, vẻ mặt ung dung không ít. Ta có cái gì thiên phú? Mẹ chia ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước đang lái xe lờ mì, đối phương nhẹ giọng cười nói. Chờ đến chỗ cần đến, sẽ nói cho ngươi biết. Xe bên trong lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, ở ẻn lụy an bài xuống. 6 chiếc loại cỡ lớn xe buýt cùng xe con trực tiếp lái vào sân bay, thuê một chiếc phi hành thuyền, đi tới bờ Gẹ Rốt. Đã như thế một hồi, 40 năm ngày thời gian trôi qua. Bờ Gẹ Rốt, du ở gần thị, sân bay. Lỡ bị đám người và 120 tên thiếu niên từ phi hành thuyền bên trên xuống tới, ít nhiều vẫn là hấp dẫn sân bay không ít người ánh mắt. Bất, cực khổ rồi. Lỡ bị mới từ phi hành thuyền bên trên xuống tới, lập tức liền có một tên đô thị bạch lĩnh trang phục người tiến lên đón, chính là Ản Bịn. Hơi thở của ngươi cường lớn không ít. Lỡ bị quan sát Ản Bịn, bất luận là khí chàng vẫn là khí chất, đều cùng trước đây tuyệt nhiên không giống. Sức mạnh khiến người tự tin. An Bình nảy một cái khung kính, nhìn về phía Lâm Y, khẽ cười nói: "Có điều so với ngài, ta còn có một đoạn đường rất dài muốn đi." An Bình liếc nhìn Lâm Y phía sau 120 tên thiếu niên, đột nhiên tầm mắt nhất chuyển,
rơi xuống mẹ chĩa trên người. Vị này là chúng ta mới đồng bạn sao? Hắn bén nhạy nhận ra được mẹ chĩa cùng với những cái khác người không giống, tên này nữ hải cùng một trong lúc đó khoảng cách quá gần rồi. Thật lễ, ta là An Vin Elmo. Mẹ chĩa. An Vin hướng về nàng làm cái đơn giản tự giới thiệu mình. Mẹ chĩa nhìn hắn một chút, lạnh giọng trả lời. Kim cùng những người khác đâu? Lợp Mị vượt qua An Vin, cất bước hướng đi một chiếc từ lâu chuẩn bị kỹ càng dài hơn bản màu đen xe con. Một tên mặc tây trang màu đen tài xế mở cửa xe, Lợp Mị khom lưng ngồi xuống. An Vin cũng dài, mẹ chĩa ba người theo sát phía sau, khom lưng tiến vào toa xe. Những người khác đều còn ở huấn luyện, cho tới Kim Tiên Sinh. Hôm nay tới ba vị đặc thù khách nhân, Kim Tiên Sinh chính ở chiêu đãi bọn hắn. Ngoài cửa sổ, Henry chính đang tổ chức 120 tên thiếu niên tiến vào xe buýt, chờ bọn họ hoàn toàn an bài xong, tài xế khởi động động cơ, 6 chiếc xe buýt cùng một chiếc xe con đi tới Umbrella là công ty tổng bộ mà đi. Sau một giờ, Umbrella là công ty tổng bộ công nghiệp khu công viên bày ra ở trước mặt mọi người.